Chương 1. Phần Hương Cốc đại loạn, nên ta đăng tràng chương 1, Phần Hương Cốc đại loạn, nên ta đăng tràng, cầu theo đổi đọc, thế giới chu tiên. Phần Hương Cốc cách xa Trung Nguyên, nhiều năm trấn thủ tại bị xưng là lỗ đen tối tăm đường nhỏ, ngăn cản man tộc quái vật quấy nhiễu bách tính, dù cùng nhân sĩ Trung Nguyên ít có lui tới, nhưng ở dân chúng địa phương trong lòng danh dự cực cao. Sao dày đặc trăng lưới liềm treo cao bầu trời, nhàn nhạt ánh trăng lạnh lùng, vẩy xuống đại địa, chiếu sáng cốc trong ngoài khắp núi lá phong. Tính toán thời gian, Trương Tiểu Phàm à, không, hiện tại hẳn là gọi hắn là Quỷ Lệ, cùng Kim Bình Nhi hai người cũng mau tới đi Dạ Kinh Đường ngồi tựa trên cành cây ở rìa vách núi ngoài thung lũng, ngước nhìn bầu trời đêm cái kia trăng cong sáng ngời. Trong ánh mắt có chút hoài niệm phiền muộn. Đời trước quê hương bầu trời đêm đã từng có loại này mỹ lệ cảnh đêm. Đáng tiếc, trăng đã không phải là vầng trăng kia, thiên địa cũng không phải phương kia thiên địa. Từ hắn 3 năm trước đây đi tới thế giới chủ tiền, kỳ thực đã có rất ít loại này nhớ nhà cảm xúc, chỉ là đêm nay chẳng biết tại sao, đột nhiên biểu lộ cảm xúc. Có lẽ là bởi vì sẽ phải nhìn thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch, trong lòng có chút cho kích động đi. Tại đây 3 năm ở giữa, Dạ Kinh Đường thông qua đánh dấu cùng Diệu Hỗn Nguyên viện trợ, đã đem cảnh giới tăng lên tới tương đương với Thanh Vân môn thượng thành cảnh tầng 4. Cảnh giới này, liền xem như thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngày nay mạnh nhất Quỷ Lệ, cũng cần cùng Diệu công tử Kim Bình Nhi liên thủ mới có thể miễn cưỡng cùng đánh một trận, nhưng cùng thế hệ trước thượng quan sách đám người còn có chênh lệch. Vì lẽ đó, hắn một mực tại chờ đợi vì truy tra ngư nhân tộc sự tỉnh xuôi nam mà đến Quỷ Lệ cùng Kim Bình Nhi. Đợi bọn hắn khuấy động phần hương cốc lúc, liền đục nước béo có tiến vào hỏa đàn cứu ra Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch. Đến mức mấu chốt tín vật huyền hỏa giám sớm tại 3 tháng trước liền đã đánh dấu lấy được. U Ngô cùng Ngục Dạ Kinh Đường lấy ra bầu rượu Hỗn Nguyên uống hai ngụm, người nhác tựa ở trên chặt cây, rượu là lương thực tinh, càng uống càng tuổi trẻ, lại uống nửa tháng liền có thể bước vào thượng thành cảnh tầng 5. Đúng lúc này bắt thích khách, một tiếng đội vàng mà hốt hoảng kêu to, từ bên trong phần hương cốc truyền đến, vang vọng bầu trời đêm. Đó lấy, từng đạo ánh lửa ngút trời mà lên, chiếu sáng toàn bộ phần hương cốc. Nghe được động tĩnh, Dạ Kinh Đường nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản yên tĩnh đú ám trong cốc, nháy mắt đèn đuốc sáng trưng, vô số đệ tử tay cầm bó đuốc ngự kiếm xuyên qua, đuổi theo một đạo hắc ảnh. Quỷ Vương Tông Quỷ Lệ, Hợp Hoan phái Kim Bình Nhi, hai người cuối cùng lại đi xuống cốc, tiếp xuống, ngư nhân tộc cũng nên đăng chẳng đi. Cười khẽ nói nhỏ, Dạ Kinh Đường ngửa đầu lại nhấp một hớp rượu Hỗn Nguyên, ngón tay cầm bốc lên vài miếng lá phong xoa nắng thưởng thức, ánh mắt nhìn về phía phần hương cốc ngoài cửa lớn dưới ánh trăng rừng cây. Mơ hồ trong đó, có một vệt ánh tím lấp loé. Kia là Cửu Thiên Thần Binh Tử mang nhận chỗ độc hữu ánh sáng, mà chủ nhân của nó chính là Hợp Hoan phái Kim Bình Nhi. Quả nhiên, tại hai người đồng thời dò xét cốc nhiều lần, đều không thể sống qua phong linh trận về sau, liền tách ra hành động. Dạ Kinh Đường đứng ở thượng đế thị giác, tầm mắt tại phần hương cốc trong ngoài vừa đi vừa về di động, nhìn xem cái kia đã bị phát hiện đồng thời lọt vào vây công Quỷ Lệ, nhếch miệng lên bôi nụ cười nhàn nhạt, có ta ở đây, ngươi cũng đừng chỉ muốn thoát khỏi vây công, đi hỏa đàn nhặt nhạnh chỗ tốt. Theo Dạ Kinh Đường ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh, hắn giữa ngón tay một mảnh lá phong hóa thành gai nhọn, đột nhiên rời khỏi tay, phảng phất giống như một vệt tia chớp màu đỏ, tinh chuẩn rơi vào Quỷ Lệ muốn phải chạy ra vòng vây trên đường đi. Cảm giác được có chí mạng uy hiếp, Quỷ Lệ trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, đội vàng sau bên cạnh, tránh thoát một kích kia về sau, sắc mặt ngưng trọng thì thầm câu, phần hương cốc quả nhiên là ngọa hổ tàng long nơi, đã như thế vậy liền chiến, không thể chạy ra, chỉ có thể một trận chiến. Thấy Quỷ Lệ bên này tạm thời vô pháp thoát thân, Dạ Kinh Đường lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi miệng hang. Lúc này tộc trưởng bị giết ngư nhân tộc đã mênh mông quần quần tập kết, đang cùng phần hương cốc đệ tử lý luận, tràn diện rất kịch liệt, nhưng đều có khắc chế. Thằng đến tay cầm thước ngọc phần hương cốc đệ tử Lý Tuân, giận dữ trên mặt đất vạch ra một đầu tia lửa, đồng thời nhắc nhở ngư nhân tộc không cho phép vượt qua lúc, thừa dịp ánh lửa, giấu ở chỗ tối Kim Bình Nhi ra tay. Ánh tím lấp lóe, tại xé rách màn đêm đồng thời gọn gàng giải quyết hết một tên ngư nhân tộc, thành công nhóm lửa ngư nhân tộc lửa giận, hướng phần hương cốc phát động tiến công. Trong lúc nhất thời, trong ngoài cốc loạn cả một đoàn, ngoài có Kim Bình Nhi dịch dung thành yến hồng châm ngòi thổi gió, dẫn dắt phần hương cốc đệ tử cùng ngư nhân tộc đại chiến, bên trong có Quỷ Lệ kiểm chế rất nhiều đệ tử vây quét. Nên ta đang chàng. Âm thanh nhẹ thì thầm, Dạ Kinh Đường thu hồi bầu rượu Hỗn Nguyên, xoay người nhảy xuống biến mất ở trong màn đêm. Dạ Kinh Đường thân hình như quỷ mị, tại bên trong phần hương cốc trên con đường lặng yên tiến lên, bởi vì lúc này trong cốc hỗn loạn tương mừng, thật cũng không bao nhiêu thủ vệ, vì lẽ đó hắn đồng thời không có phí bao nhiêu tâm tư, cũng đã đi tới tiến về trước huyền hỏa đàn trên đường nhỏ. Vừa tới không lâu, liền nghe sau lưng cách đó không xa chuyển đến từng trận tiếng bước chân, Dạ Kinh Đường đội vàng ẩn vào trong bóng tối thâm trầm. Rất nhanh, phần hương cốc đệ tử Lý Tuân cùng sư muội hắn Yến Hồng liền xuất hiện, cái sau mở miệng hỏi thăm, sư minh, những quái vật kia tại sao lại đột nhiên xông tới? Một đám không ra giáo hóa xuất sinh, ai biết chúng đầu óc nghĩ gì? Muốn ta nói, những cái kia xuất sinh dám can đảm xung kích ta phần hương cốc, nên gọi chúng có đến mà không có về, làm gì còn đi phiền phức thượng quan sư thúc. Sư minh ngươi đừng nóng giận, cốc chủ khẳng định có lo nghĩ của hắn, rốt cuộc thượng quan sư thúc thế nhưng là bị man tộc coi là thiên nhân, có lao nhân ra ông ta ra trận, nhất định có thể nhường những quái vật kia thối lui, ta phần hương cốc cũng có thể ít chút tương vong. Nghe hai người tiếp xúc, Dạ Kinh Đường lập tức rõ ràng, chính mình thật giống đến sớm điểm, bất quá còn tốt, Lý Tuân hai người kịp thời xuất hiện, xem như bù đắp hắn nóng đội xuống sơ sẩy. Hiện tại chỉ cần chờ lấy cái này sư minh gọi hai người kêu đi thượng quan sách trấn thủ tại Huyền Hỏa đàn là được. Xa xa đuổi theo hai người, Dạ Kinh Đường rất nhanh liền đi tới một đầu hai bên vẹn vẹn có cây cối hoa cỏ, không có phòng ốc tĩnh mịch đường nhỏ. Gió đêm phơ phất, cái kia vòng trăng đen xuống đường nhỏ hai bên bóng cây lắc lư, tựa như quần ma loạn vũ, cực kỳ quỷ dị. Dọc theo đường nhỏ tiếp tục tiến lên, đi tới một khối có khắc Huyền Hỏa nơi quan trọng, đệ tử dừng bước tám chữ to trước tấm bia đá, liếc mắt, Dạ Kinh Đường lúc này cười lạnh một tiếng, lấy ra huyền hỏa giám nắm trong tay, nhấc chân vượt qua bia đá. Một tấm bia đá, lại phảng phất giống như cách hai thế giới. Hoa cỏ cây cối thưa thớt không nói, cành lá còn có chút khô héo, giống như là nghiêm trọng thiếu nước gây nên. Nghĩ đến là cùng huyền hỏa đàn dưới mặt đất lửa có quan hệ. Không có suy nghĩ nhiều, Dạ Kinh Đường thuận đường nhỏ tiếp tục tiến lên, đi qua cuối cùng một ngã rẽ, cuối cùng nhìn thấy mục đích, huyền hỏa đàn. Kia là tòa thật to hình tròn tế đàn, dưới đáy trầm rỗng, từ 12 vây 1, tổng cộng 13 căn trụ đá bạch ngọc chèo chống. Phía trên tế đàn thì là từ một loại màu đỏ thắm kỳ thạch xây dựng, trung ương chỗ đứng vững một tòa bảo tháp hình cung điện, cùng sở hữu 3 tầng, theo thứ tự điệp ra mà lên, cao chừng 10 trượng. Xa xa nhìn lại, tựa như là một đoàn ngay tại thiêu đốt bên trong ngọn lửa màu đỏ thắm. Lấy lại bình tĩnh, Dạ Kinh Đường thừa dịp thượng quan lao đầu còn chưa có đi ra thời khắc, lặng yên không một tiếng động bay tới huyền hỏa đàn dưới đáy chỗ tối tăm, thu liễm khí tức chờ đợi. Chỉ cần chờ thượng quan lão đầu đám người rời đi, hắn liền có thể dựa vào huyền hỏa giám tiến vào tế đàn nội bộ, lên tới tầng thứ 3 cứu ra cựu vi thiên hồ tiểu bạch. Vừa tiếp cận huyền hỏa đàn, trung quanh hơi nóng đánh tới, nhường Dạ Kinh Đường đều có chút tâm phiền ý loạn, cái trán càng có mồ hôi dị toát ra. Đồng thời lần thứ nhất đến huyền hỏa đàn trong phần hương cốc ở Nam Cương, có thể đánh dấu, xin hỏi ký chủ phải chăng đánh dấu? Cái kia đạo thanh âm quen thuộc tại Dạ Kinh Đường trong đầu vang lên. Chương 2. Đồng tâm tỏa, cứu tiểu bạch chương 2, đồng tâm tỏa, cứu tiểu bạch, cầu theo đổi động, đánh dấu. Tại huyền hỏa đàn dưới đáy chỗ tối tăm ẩn nấp tốt thân hình, Dạ Kinh Đường thu liễm khí tức, chờ đợi thượng quan sách ba người rời đi đồng thời trước tiến hành đánh dấu. Đây chính là hắn đi tới thế giới chu tiên sau được bàn tay vàng, chỉ cần mua đến một cái địa phương mới liền có thể tiến hành đánh dấu đồng thời thu hoạch được ban thưởng. Bao quát nhưng không bị hạn chế thần binh lợi khí, công pháp kỹ nghệ đan dược cùng với đủ loại tin tức. Tỷ như bên hông hắn hôn độn thần binh bầu rượu hôn nguyên, uống rượu liền mạnh lên trí tôn tiên thể, xem thấu hết thể hư ảo trùng đồng các loại tất cả đều là đánh dấu được. Đương nhiên, còn có sẽ phải dùng đến huyền hỏa giám cũng là tại bên trong hắc thạch động đánh dấu thu hoạch. Đánh dấu thành công, thu hoạch được nguyệt lão đồng tâm tỏa, sử dụng sau có thể để cho song phương sinh ra thâm hậu tình cảm, lại không cần bất kỳ lý do gì. A cái này, Dạ Kinh Đường cố gắng muốn phải ngăn chặn nội tâm kích động, có thể nhếch miệng lên độ còn vẫn như cũ so ạc còn khó ép. Vốn đang nghĩ, cứu ra tiểu bạch bước nhỏ theo nàng du lịch thế gian, lâu ngày sinh tình đâu, hiện tại xem ra trực tiếp có thể tiết kiệm rơi phía trước rừng già, trực tiếp lâu ngày sinh tình. Một chữ, mạnh mẽ. Đông Dương. Phía trên hỏa đàn truyền đến một hồi tiếng bước chân, đem Dạ Kinh Đường thu suy nghĩ lại. Chợt, liền nghe một giọng dàn mua, đã là cốc chủ lệnh, lão phu nhất định là muốn đi. Chỉ là các ngươi nói cho ta, ngư nhân tộc tại sao lại đột nhiên như thế ngang ngược, thế mà muốn tiến công ta phần hương cốc. Chỗ tối Dạ Kinh Đường nhanh chóng quét mắt, cái kia người nói chuyện khuôn mặt gầy gò, thân mang một mạc áo bào xám, cử chỉ thông dong, khí tức cường hành. Chính là phần hương cốc số 2 cường giả, Lý Tuân hai người sư thúc, thượng quan sách. Sư thúc, chủ yếu là ngư nhân tộc tộc trưởng đã chết, vì lẽ đó những quái vật kia mới. Ngư nhân tộc tộc trưởng là như thế nào chết? Tiến Hồng hồi đáp, hồi bẩm sư thúc, bọn họ tộc trưởng là tại cùng Lữ sư thúc tại cổ tháp gặp mặt về sau, rời đi không lâu bị cao thủ thần bí giết chết. Tra được hung thủ sao? Không có. Chúng ta điều tra mấy ngày đều không có tra được. Nghe được cái này, Dạ Kinh Đường trong lòng cười lạnh, quả nhiên luận kiếm chuyện cái này một hồi, Kim Bình Nhi nhưng so sánh Quỷ Lệ muốn chuyên nghiệp nhiều. Mà lại, cô nàng kia tựa hồ còn rất khá đây này. A. Đúng lúc này, lối vào thung lũng đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương đến cực điểm thảm rít gào, đánh gãy thượng quan sách ba người nói chuyện. Không chờ bọn họ có phản ứng, liền có chém giết vật lộn âm thanh vọt tới, nương theo lấy kêu to gầm thét, vừa rồi có chút yên lặng sơn cốc lần nữa rơi vào hỗn loạn. Ba người sắc mặt đại biến, thượng quan sách dẫn đầu vung tay áo mà lên, hóa thành một đạo tia sáng phóng lên tận trời, Lý Tuân hai người vội vàng đuổi theo. Xác định ba người khí tức đi xa, Dạ Kinh Đường từ trong âm u đi ra, thuận như ngọn lửa thiêu đốt bậc thang, đi tới huyền hỏa đàn bên trên. Bốn phía dò xét, đi tới nặng nghề trước cửa đá, đưa tay khoác lên cánh cửa bên trên, dùng sức đẩy một cái. Kẹt kẹt. Cửa đá từ từ mở ra, Dạ Kinh Đường bước nhanh tiến vào bên trong. Trong môn là một tòa cao tới 5 trượng hình tròn cung điện, trung gian có tận trời ánh lửa chiếu sáng, không khí chung quanh cô nóng đến cực điểm. Dạ Kinh Đường không để ý đến chung quanh kỳ kỳ quái quái đồ án, bởi vì kia là phần hương cốc nổi danh nhất bát hung huyền hỏa trận, nếu là tò mò phát động, cho dù là hắn cũng cần hao chút thủ đoạn mới có thể giải quyết. Vì lẽ đó, mục tiêu của hắn rất rõ ràng trực tiếp sử dụng huyền hỏa giám tiến vào tầng thứ 2, tiến về trước giam giữ cựu vị thiên hồ tiểu bạch tầng thứ 3. Tầng thứ 2 tế đàn trừ cửa hang có chút nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ bên ngoài, bốn phía đen kịt một màu, chỗ sâu có cái hiện ra ánh sáng nhạt sự vật. Đến gần vừa nhìn, kia là khối cao cỡ nửa người hình trụ tròn bệ đá, mặt trên tản ra không ngừng biến ảo màu sắc ánh sáng, thỉnh thoảng ửng đỏ, thỉnh thoảng tím nhạt, thỉnh thoảng vàng nhạt, thỉnh thoảng xanh đậm, trông rất đẹp mắt. Bệ đá trong mặt phẳng có cái hình tròn lỗ khảm, đây chính là cất đặt huyền hỏa giám địa phương. Không chần chờ chút nào, Dạ Kinh Đường trực tiếp đem huyền hỏa giám bỏ vào bên trong lỗ khảm, sau một khắc, tiến về trước tầng thứ 3 thông đạo liền kéo ra. Một luồng cực hàn chi khí quanh tiết mà xuống, chung quanh nguyên bản khô nóng khó nhịn không khí, nháy mắt biến băng lãnh thấu xương. Điều động trong cơ thể linh lực chống cự, Dạ Kinh Đường cầm lại huyền hỏa giám nên lạnh mà lên. Tầng thứ 3 không khí càng phát ra băng lãnh, mặt đất như chín lạnh mười băng, chung quanh tản ra từng đạo sâu kín màu lam nhạt ánh sáng nhạt. Trung đông mở ra, Dạ Kinh Đường bắt đầu ở hàn khí tràn ngập trong không gian tìm kiếm cựu vị thiên hồ thân ảnh. Đột nhiên, một đạo nhu hòa lại có mấy phần thê lương ý nữ tự âm thanh, tự đen ám chỗ sâu bên trong nơi hẻo lánh băng lên, ngươi là người phương nào? Dạ Kinh Đường. Thuận âm thanh nhìn lại, Dạ Kinh Đường nhìn thấy sau lưng có chín đuôi, thân thể khổng lồ, một thân thuần trắng lông tơ như tơ lụa mềm mại cựu vị thiên hồ. Tiểu Bạch. Dạ Kinh Đường. Cửu Vĩ Thiên Hồ thì thầm câu, nhẹ giọng hỏi, ngươi cũng không phải là Phần Hương Cốc đệ tử a?
Ta không thuộc về bất kỳ môn phái nào.
Trong lòng kích động, sắc mặt cùng ngữ khí lại cực kỳ bình tĩnh Dạ Kinh Đường, đang nói chuyện hướng phía đối phương vị trí chậm rãi đi tới. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhẹ kêu âm thanh, có chút kinh ngạc nói, ngươi cũng không phải là Phần Hương Cốc đệ tử, lại có thể đi đến nơi này, xem ra là có mấy phần bản sự.
Bất quá, cái kia đang chết thượng quan lão quỷ chết sao?
Coi như hắn không tại, ngươi lại là như thế nào sống qua từ xích diễm thú trông coi bắt hung huyền hỏa pháp trận?
Đương nhiên là dùng huyền hỏa giám rồi.
Đi tới khoảng cách nhất định, Dạ Kinh Đường đứng vững, cười khẽ ở giữa, lấy ra huyền hỏa giám giữa không trung lung lay, làm cho đối phương có thể nhìn thấy.
Ngươi làm sao lại có huyền hỏa giám?
Cửu Vĩ Thiên Hồ phát ra một tiếng bén nhọn rất dài, âm thanh nháy mắt rất cao, nhưng lại mang theo cực kỳ phức tạp cảm xúc.
Có vô số thống khổ, cũng có kinh ngạc, bi thương, tuyệt vọng cùng một tia thê lương, vì cái gì huyền hỏa giám biết ở trên thân thể ngươi?
Tiểu Lục đây, ngươi đem Tiểu Lục thế nào?
Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi trước đừng có gấp.
Nhìn qua đã mất đi lý trí, gần sụp đổ nổ tung Cửu Vĩ Thiên Hồ, Dạ Kinh Đường cũng là trong lòng giật mình, hít sâu hai lần về sau, khàn giọng nói, Tiểu Lục hẳn là
như thế nào rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Mau nói. Tiếng nói vừa ra, một thân ảnh từ góc tối bay ra, như từ hàng cổ thê lương bên trong đi tới, vũ động cực lớn lại tuyết trắng cái đuôi, thân ảnh chập chờn, như quần ma loạn vũ. Cứ việc Dạ Kinh Đường trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng vào giờ phút này vẫn là bị lần nữa hù đến, hầu kết nhấp nô, nuốt một ngụm nước bọt, có chút miệng đắng lười khô nói, sự tình là như vậy, hơn 10 năm trước, ta đi ngang qua một cái gọi Hắc Thạch động địa phương, gặp Tiểu Lục cùng một cái Tam Vĩ Hồ, lúc ấy chúng đang bị Thanh Vân môn đệ tử Trương Tiểu Phàm.
À, đúng rồi, tên kia hiện tại mưu phản Thanh Vân môn gia nhập Quỷ Vương Tông, mà lại đổi tên cứ gọi Quỷ Lệ.
Lúc ấy Tiểu Lục chúng đang bị Quỷ Lệ truy sát, ta trùng hợp đi ngang qua cứu chúng, đáng tiếc, nó cùng Tam Vĩ Hồ bị tổn thương quá nghiêm trọng, ta sử dụng ra tất cả vốn liếng cũng không thể.
Nói đến đây, Dạ Kinh Đường ngữ khí từng bước biến trầm thấp, cuối cùng ta vẫn là không có thể cứu xuống chúng. Tiểu Lục lúc lâm trùng, đem khối này huyền hỏa giám giao cho ta, đồng thời khẩn cầu nếu như ta có cơ hội, nhất định phải tới này đem người cứu ra ngoài.
Ân. Lời này có lỗ thủng, nhưng không nhiều.
Thật chứ?
Cửu Vĩ Thiên Hồ ngắm nhìn Dạ Kinh Đường, có chút hoài nghi.
Ngươi cảm thấy ta cầm huyền hỏa giám, bước lên cực lớn phong hiểm sông Phần Hương Cốc, đi tới cái này, chẳng lẽ cũng chỉ là vì cho ngươi biên cái lời nói dối sao?
Đón cặp kiếp như là phấn như bảo thạch bị mắt, Dạ Kinh Đường hỏi ngược lại.
Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm mặc, một lúc lâu đi qua, mới lạnh lẽo mở miệng, Tiểu Lục dù không phải là ta thân sinh, nhưng ta một mực đối với nó coi như con đẻ, Quỷ Lệ.
Dám can đảm giết hại Tiểu Lục, đợi ta ra ngoài, định sẽ không bỏ qua hắn.
Dạ Kinh Đường không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ bên hông cùng tứ chi bên trên, cái kia khảm vào máu thịt, lớn bằng cánh tay xiềng xích. Mặt trên hiện ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, có khả năng cảm giác được rõ ràng trong đó lưu động cường đại linh lực.
Hơi có chút động dung nói, tại ta cứu ngươi ra ngoài phía trước, ngươi có thể giúp ta chuyện sao?
Gì đó?
Cửu Vĩ Thiên Hồ cụp mắt nhìn về phía Dạ Kinh Đường.
Chương 3. Công tử, ta nặng sao?
Chương 3. Công tử, ta nặng sao?
Câu theo đổi đọc, kỳ thực đối với ngươi mà nói, cũng không phải rất khó nói xong. Dạ Kinh Đường từ bên hông móc ra Nguyệt Lão Đồng tấm tỏa, đưa tới Cửu Vĩ Thiên Hồ trước mặt, giúp ta đem cái này khóa kéo ra là được.
Có chút túi người, Cửu Vĩ Thiên Hồ quan sát tỉ mỉ một phen về sau, cao mày nói, thanh này khóa tựa hồ không đơn giản, bất quá nó đã không có khóa đồ vật, ngươi lại vì sao nhất định phải kéo ra đây?
Trong đó khóa lại một cái bí mật, ta rất muốn biết đến bí mật.
Rất tùy ý giải thích câu, Dạ Kinh Đường vươn tay mở ra trước người, nhìn xem nó là có hay không có thể làm cho ngươi toàn tâm toàn ý yêu lên ta bí mật.
Đằng sau lời này Dạ Kinh Đường khẳng định là sẽ không nói ra,
chỉ cần ta kéo ra cái này khóa, ngươi thật liền có thể cứu ta ra ngoài.
Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn xem cái kia khóa, ẩn ẩn có loại tim đập nhanh cảm giác, nhưng so sánh lâu dài nhốt tại nơi này, nàng càng hướng tới tự do.
Đương nhiên, ta tới đây mục đích chính là cứu ngươi ra ngoài, bất quá điều kiện tiên quyết là cần ngươi giúp ta kéo ra bí mật này.
Khẽ gật đầu, Dạ Kinh Đường khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt nói,
hơi làm trầm ngâm.
Cửu Vĩ Thiên Hồ chậm rãi nâng lên hai cái bị xích sắt vây khốn chân trước, sắc mặt có chút thống khổ, tiếp nhận đồng tâm tỏa. Ngay tại nó suy tư nên như thế nào kéo ra thời điểm, thần kỳ một màn phát sinh.
Lạch cạch,
một đạo thanh thúy thanh vang truyền đến, đồng tâm tỏa vậy mà chính mình mở.
Chợt, thoát ly Cửu Vĩ Thiên Hồ song trảo, bay đến nó hướng trên đỉnh đầu, phóng xuống một đạo chướng mắt ánh vàng, bao phủ lại nó thân thể cao lớn. Như trời đông bên trong nắng ấm, vậy vào nó mình đầy thương tích trên người.
Đã lâu ấm áp, từ bốn phương tám hướng tuân hướng nội tâm, nhường Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi phát ra sảng khoái rên rỉ.
Một lát sau,
đồng tâm tỏa từng bước cảm đạm, cho đến tia sáng hoàn toàn rút đi, lần nữa khôi phục đến to bằng trứng ngỗng, phiêu nhiên rất xuống.
Đưa tay đem nàng tiếp được, Dạ Kinh Đường ngẩng đầu quan sát kỹ lấy Cửu Vĩ Thiên Hồ biến hóa, trừ nàng trong mắt nhiều tầng nhàn nhạt sương vàng, lộ ra mê người hơn bên ngoài, đồng thời không cái khác không giống.
Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cho cái hàng giả?
Đúng lúc này thỉnh cầu công tử, cứu ta ra ngoài.
Trước người truyền đến Cửu Vĩ Thiên Hồ thanh âm ôn nhu, trên người ta cái này huyền hỏa liên chính là thiên địa dị vật, cương dương hừng hực, một ngày khóa lại, chỉ có người thông hiểu Phần Hương Cốc bí chú mới có thể khởi ra, hoặc là dùng huyền hỏa giám vô thượng vĩ lực hủy đi vật này, bên cạnh đó không còn cách nào khác.
Hữu hiệu,
xem ra là trách oan.
Trong lòng rất là mừng rỡ, nhưng Dạ Kinh Đường trên mặt vẫn như cũng là bộ kia như tắm gió xuân dáng tươi cười, lấy ra huyền hỏa giám, nói thẳng hỏi,
"Tốt,
nói cho ta, cái này huyền hỏa giám làm như thế nào dùng?"
Huyền hỏa giám chính là vạn hỏa chi tinh, khai thiên thần khí.
Cửu Vĩ Thiên Hồ đầu tiên là giải thích xuống huyền hỏa giám,
nói tiếp, công tử chỉ cần đi đến đằng sau ta trước vách đá, tìm tới căn hình tròn bệ đá, đem huyền hỏa giám để lên, liền có thể cởi ra huyền hỏa liên, không còn cấm chế này, phía dưới cái kia bắt hung huyền hỏa phát trận, liền khốn không được ta. Đến cuối cùng, thanh âm của nó đều có một chút run rẩy, cái này hiển nhiên là đối tự do khát vọng. Tốt. Trọng trọng gật đầu, Dạ Kinh Đường không có mảy may chần chờ, hướng phía sâu trong bóng tối đi tới, sau lưng lại chuyển tới cựu vị thiên hồ âm thanh, công tử cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp công tử, không biết là bởi vì đồng tâm tỏa ảnh hưởng, hay là bởi vì cái gì khác duyên cớ. Lúc này cựu vị thiên hồ rất sợ hãi Dạ Kinh Đường đổi ý tốt, lớn tiếng đáp lại câu, Dạ Kinh Đường mang trên mặt nụ cười sán lạ. Rất nhanh, hắn liền đến sâu trong bóng tối, trói buộc tại cựu vị thiên hồ trên người huyền hỏa liên từ nơi này liền bắt đầu từng bước biến sáng tỏ, tựa như một đầu nung đỏ xích sắt. Người kiên nhẫn một chút, có thể sẽ có chút đau. Ấm lòng nhắc nhở câu, Dạ Kinh Đường trực tiếp đem huyền hỏa giám đặt ở trên bệ đá. Vù vù trong cõi u minh, giống như tiếng gào thét trầm thấp truyền đến, như phẫn nộ, như gào thét. Huyền hỏa giám ở trung tâm cổ lão hỏa ngọn lửa đồ đằng bắt đầu lấp lóe, như lửa cháy mạnh thiêu đốt. Ầm ầm, nổ vang truyền đến, nóng bỏng khí từ huyền hỏa đàn phía dưới dâng trào mà lên, nguyên bản phảng phất giống như băng tuyết thế giới tầng thứ ba, nháy mắt hóa thành lửa đỏ biển lửa. Kinh khủng nhiệt lực thuận huyền hỏa liên chui vào cửu vị thiên hồ huyết nục bên trong, bức dứt thiêu đốt làm cho nó sắc mặt thống khổ, nhưng cặp kia đôi mắt đẹp lại chăm chú nhìn trong bóng tối Dạ Kinh Đường. Chỉ cần có thể ra ngoài, hết thảy đau đớn đều có thể chịu đựng. Theo hỏa diễm đồ đằng càng phát ra sáng tỏ, huyền hỏa liên bắt đầu phát ra tạch 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 tiếng vang, xích sắt bản thân cũng càng phát ra đỏ thẫm, xem ra giống như muốn thiêu đốt. Cửu vị thiên hồ trong mắt vẻ thống khổ càng nặng, thậm chí tứ chi cùng bên hông huyền hỏa liên trung quanh da lông đều tản mát ra một luồng bị khét. Có thể nghĩ có bao nhiêu đau, nhưng nó tầm mắt vẫn như cũ kiên định. Ầm. Rất nhanh, trung quanh vách đá xuất hiện một đầu thật sâu vết rách, ngay sau đó lại là đầu thứ hai. Cái kia thật sâu khảm vào tại bên trong vách đá huyền hỏa liên cũng bắt đầu lay động, từ từ biến kịch liệt. Cuối cùng, tại trên vách đá xuất hiện thứ bảy đầu khe hở lúc, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, huyền hỏa liên mất đi ánh sáng lộng lẫy, từ trên người cửu vĩ thiên hồ nhanh chóng đổ rút trở về. Mang theo đỏ tươi máu cùng cửu vĩ thiên hồ thống khổ tiếng thét chói tai, đập ầm ầm trên mặt đất. Sau một khắc, không có huyền hỏa liên trói buộc, không có bắt hung huyền hỏa pháp trận áp chế, cửu vĩ thiên hồ được cứu. Hét dài một tiếng về sau, nó toàn thân xương trắng lở lở, sóng nhiệt cuộn cuộn. Không bao lâu, liền tại xương trắng che lấp, dần dần hiện ra hình người. Trắng non như mỡ dê cánh tay, tại ánh lửa chiếu rọi xuống ẩn ẩn trong suốt, giống như có thể trông thấy máu ở trong đó chậm rãi chảy xuôi. Vai bóng loáng ngọc nước, trắng sữa núi non mơ hồ chập trùng nơi này muốn sập rồi, chúng ta phải mau chóng rời đi. Không kịp quá nhiều thưởng thức, Dạ Kinh Đường tiến lên giật xuống áo khoác của mình, nhanh chóng quấn tại trên người nó. Đồng nhiên, ầm ầm, nổ thật to âm thanh lần nữa từ sâu trong lòng đất truyền đến, đã sớm yếu ớt không chịu nổi tế đàn nháy mắt bắt đầu đổ sụp rơi xuống. Vừa mới biến hóa hình người, thân thể còn rất yếu ớt cửu vị thiên hồ, gấp rút Dạ Kinh Đường áo khoác, giúp vào trong ngực hắn, nhắc nhở, đi mặt trên. Không kịp nghĩ nhiều, Dạ Kinh Đường đem nàng ôm công chúa trước người, phi thân nhảy lên bầu rượu hôn nguyên, phóng lên tận trời. Vừa mới rời đi, sau lưng liền dâng trào ra cực lớn dung nham hỏa trụ, đem tế đàn thôn phệ đồng thời đuổi sát sau lưng bọn hắn. Xem ra rất là nguy hiểm, nhưng kỳ thực cũng không an toàn. Rốt cuộc dung nham cái đồ chơi này, ngang ngược không nói đạo lý. Bất quá cũng chính bởi vì có những thứ này dung nham ở phía sau hiểm hộ, những cái kia bị phần hương cốc gan bài ở trên bầu trời tuần tra mắt đỏ chạm khắc mới không dám truy tung. Cách phần hương cốc bên ngoài mấy chục dặm vắng vẻ khe núi. Công tử, ta nặng sao? Dạ Kinh Đường ôn hóa hình thành người cựu vị thiên hồ, rơi xuống đất một lúc sau, trong ngực mới bỗng nhiên chuyển đến một đạo mang theo tia mềm mại đáng yêu âm thanh. Vẹn vẹn mấy chữ, lại giống như ẩn chứa vô tận phong tình, sâu kín yêu thương, nhường người nhớ thương, như si như say, phán đoán bay tán loạn. Không nặng. Dạ Kinh Đường nhìn không chuyển mắt cụt mắt thưởng thức. Kia công tử là muốn một mực dạng này ôm người ta sao? Cựu vị thiên hồ cười khẽ ở giữa đưa tay treo chọc cằm dưới trước sợi tóc, mọng nước môi đỏ lúc khép mở, lại phát ra câu người tiếng hỏi. Và áo khẽ động, mơ hồ trong đó có nhàn nhạt cảnh xuân lắc lư. Khu cụ ho khan hai tiếng, Dạ Kinh Đường sờ sờ trong mũi, có chút không thôi thu hồi tầm mắt, chặt đứt trong đầu một chút xét duyệt không cho viết hình tượng, đem nàng buông xuống. Chương 4. Động phòng sao? Có thể hay không quá trực tiếp? Chương 4. Động phòng sao? Có thể hay không quá trực tiếp? Cầu theo đuổi đọc, ào 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 ào. Rất nhỏ tiếng mặc quần áo, tại yên tĩnh trong rừng lộ ra phá lệ rõ ràng. Không bao lâu, vắng vẻ trong khe núi, liền thêm ra vị nữ tử dáng người uyển chuyển hàm súc mà thon dài, thân mang hơi có vẻ rộng rãi y phục cũng không che giấu được nàng uyển chuyển dáng người. Nàng vạt áo nhẹ buộc nắm chặt cổ áo, khe hở ở giữa ẩn ẩn lộ ra chiếu nặng trắng nõn, trong bóng đêm giống như lại thêm ra hai vòng trắng sáng. Dung nhan như chảy xuôi mà đến muốn phải đưa ngươi ôm ôn nhu sóng nước, bị nhãn môi trần bóng, nhỏ nhắn mũi cao, uyển chuyển hàm súc chân mày lá liễu. Chỉ nhìn một chút, liền có thể say mê tại nàng cái kia mỹ ý tự nhiên đặc biệt phong tình bên trong, không thể tự thoát khỏi, không muốn tự thoát khỏi. Thật đẹp. Tầm mắt quét qua, Dạ Kinh Đường từ đáy lòng tán thưởng câu. Nghe vậy, nữ tử mặc y phục rộng che thân, xoay người hướng phía Dạ Kinh Đường chậm rãi mà đến, chân ngọc đong đưa ở giữa, vạt áo chập chờn, lộ ra một mảng lớn tròn trịa chân trắng. Đến gần, mang trên mặt làm cho người yêu thương dáng tươi cười, hạ thấp người thi lễ, đa tạ công tử ân cứu mạng. Không khách khí. Dạ Kinh Đường khẽ lắc đầu, xoay người nhìn về phía bầu trời sâu thẳm nơi muôn vạn sao sáng và vầng trăng rực rỡ treo cao, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Tiến lên cùng Dạ Kinh Đường song song mà đứng, Cửu Vĩ Thiên Hồ đồng dạng ngẩng đầu nhìn ra xa bầu trời đêm, một lúc lâu, mở miệng yếu ớt, đã lâu không gặp mênh mông như vậy bầu trời sao, càng chưa từng thấy thế gian. Nói xong, xoay người nhìn về phía cao hơn nàng ra nửa cái đầu Dạ Kinh Đường, trầm ngâm khoảng khắc, nói khẽ, công tử có thể nguyện mang ta vào phàm tìm một chỗ nương thân, thể nghiệm một phen khói lửa nhân gian. Tại lúc này nàng mà nói, lấy 100 năm thời gian báo ân cứu mạng, cũng không nặng. Ngươi đây là muốn đi thế gian qua cuộc sống của người bình thường. Hơi có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, Dạ Kinh Đường đông nhiên rõ ràng gì đó, gật đầu nói, tất nhiên là nguyện ý. Thế giới Chu Tiên, Phân Ngọc Thanh 9 tầng, Thượng Thanh 6 tầng, Thái Thanh 3 tầng, lại đằng sau, chính là thành tiên. Nhưng, tiên lộ phiêu miểu, không có chút nào chỉ dẫn, toàn bằng lĩnh hội. Thiên hạ hôm nay, nắm giữ lĩnh hội tư cách người không đủ một tay số lượng. Trước mặt Tiểu Bạch xem như thứ nhất, mà nàng đưa ra vào phàm làm bạn ý nghĩ. Có lẽ là bởi vì có đồng tâm toàn nguyên nhân, nàng muốn phải tại báo ân đồng thời đi thế gian nếm thử lĩnh hội tiên đạo. Cái kia, công tử trước vì ta lấy cái tên đi. Thấy Dạ Kinh Đường đáp ứng, Cửu Vĩ Thiên Hồ rất là vui vẻ, nụ cười trên mặt càng thêm sáng rực. Ngươi toàn thân trắng non như tuyết, về sau liền gọi Tiểu Bạch như thế nào? Tiểu Bạch. Ân, mặc dù có chút bình thường, nhưng đã là công tử cho lấy, ta liền ưa thích, vậy sau này ta gọi Tiểu Bạch. Ha ha. Tựa hồ bị Tiểu Bạch dáng tươi cười lây nhiễm, Dạ Kinh Đường cũng biết tâm nợ nụ cười. Hai người cười, nhìn xem, qua lại tựa sát. Tại sao dày đặc trăng sáng phía dưới, lấy lá phong bối cảnh, vì bóng đêm cống hiến ra một chương yêu thương nồng đậm bức tranh. Có thể, cũng không lâu lắm, chân trời đột nhiên xuất hiện mấy đạo ánh sáng đỏ đánh vỡ phần này tốt đẹp. Phần Hương Cốc những con chuột kia đến, chúng ta về nhà đi. Thu hồi âm lãnh lại tràn ngập sát ý tầm mắt, Dạ Kinh Đường ôm Tiểu Bạch bóng loáng nhắn nhủi bay, ngựa khí ôn nhu nói. Hắn không đối nguyện giết người, có thể thời khắc thế này bị đánh gãy, thật rất mất hứng. Ừm. Tiểu Bạch từ nhẹ một tiếng. Trong lòng đồng dạng đối đột nhiên xuất hiện những người kia tràn ngập ngâm ý, bất quá bị giấu giếm rất sâu, đồng thời không có bị Dạ Kinh Đường phát hiện. Bằng không, hắn cao thấp muốn đi làm thịt mấy cái tế tế thiên, cầu nguyện có thể sớm ngày cầm xuống Tiểu Bạch. Nam Cương, Thiên Thủy Trại. Vắng vẻ lại tinh nhã đơn sơ trong tiểu viện. Tiểu Bạch đi theo Dạ Kinh Đường nhảy xuống bầu rượu Hôn Nguyên, lại tới đây, đứng tại cửa ra vào dò xét. Một cái giếng, một cái cây, một chương trúc án cùng với một cái tạo hình cổ quái cái ghế. Ngay phía trước thì là ở lại phòng ốc. Bên trái lẻ loi phòng bếp, trung gian phòng, bên phải phòng ngủ. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Đồ dùng trong nhà cái bàn bày ngay ngắn trật tự, mặt đất sạch sẽ gọn gàng. Đây chính là công tử chỗ ở sao? Đứng tại cửa ra vào, Tiểu Bạch đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh Dạ Kinh Đường trên thân, hơi kinh ngạc nói. Nàng không nghĩ tới, một cái dám xông vào Phần Hương Cốc nam tử có thể đem sinh hoạt trôi qua như thế tinh xảo. Cái này cùng nàng trong trí nhớ trại bên trong những cái kia nam tử hoàn toàn khác biệt. Những cái kia nam tử như không có phu nhân, phòng ốc bên trong, dùng chuồn bò để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Quá khứ một người ở, vì lẽ đó liền đơn sơ chút, ngươi chớ để ý. Giải thích câu, Dạ Kinh Đường xoay người đi đến trước bàn rót chén nước, đưa tới Tiểu Bạch trước người, chưa uống ngụm nước, nhìn xem trừ quần áo, còn cần chút gì, ta đi trên phiên chợ mua về. Làm sao lại để ý đây? Tiếp nhận chén nước, Tiểu Bạch ngọt ngào cười. Sau này nơi này cũng là nhà của ta, đúng không? Đúng. Dạ Kinh Đường cười gật gật đầu. Hắn mưu tính lâu như vậy không phải là vì cho Tiểu Bạch một cái mái nhà ấm áp sao? Nếu là có thể nói. Khu khu, hẳn là không có khả năng, rốt cuộc Tiểu Bạch bản thể vẫn là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Kia công tử liền đi trước giúp ta mua bộ quần áo trở về đi, chờ ta đổi quần áo, lại bồi công tử cùng đi trên phiên chợ mua những vật khác. Tốt. Nói xong, Dạ Kinh Đường liền xoay người đi phiên chợ. Mặc dù trùng đồng không phải là dùng đến xem kích thước, nhưng ở không cùng người lúc chiến đấu, nhìn xem kích thước cũng rất tốt. Dạ Kinh Đường rời đi về sau, Tiểu Bạch cũng không có nhàn rỗi, tiến vào trong phòng quen thuộc đủ loại vật phẩm. Rốt cuộc nhiều năm không có tiếp xúc những thứ này, về sau còn phải cùng Dạ Kinh Đường cùng một chỗ sinh hoạt, cũng không thể gì đó cũng đều không hiểu a. Đặc biệt là trong phòng ngủ. A, không đúng, chủ yếu vẫn là trong phòng bếp. Nếu là chưa quen thuộc, về sau ăn cơm làm sao bây giờ? Mình ngược lại là có hay không cái gọi là, có thể hắn còn không tới cảnh giới này đâu. Không bao lâu, Dạ Kinh Đường liền từ trên phiên chợ mua xong một bộ vô cùng bản địa đặc sắc phục sức trở lại sân nhỏ, đem nó giao cho Tiểu Bạch. Nhanh đến cơm nước xong xuôi canh giờ, muốn không chúng ta ở nhà cơm nước xong xuôi lại đi ra đi dạo. Mắt nhìn từng bước lặn về tây chiều tà, Dạ Kinh Đường đề nghị, ngươi trở về phòng thay quần áo, để ta làm cơm. Công tử còn biết nấu cơm. Cầm trong tay vừa mới kéo ra quần áo tùy ý vào lên, Tiểu Bạch đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, đáy mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Nam tử biết làm cơm, thật đúng là hiếm thấy nha. Như thế, đây chẳng phải là nói, ta chỉ muốn thật tốt quen thuộc trong phòng ngủ. Khu khu, Tiểu Bạch, ngươi thế nhưng là cái nghiêm chỉnh Cửu Vĩ Thiên Hồ, trong đầu sao có thể chỉ nghĩ những cái kia không đứng đắn sự tình đây? Không tự mình làm cơm, sao có thể gọi vào phòng đây? Cười hỏi lại câu, Dạ Kinh Đường nhìn xem nhường người có chút máu nóng sôi trào Tiểu Bạch, thúc giục nói, tốt rồi, ngươi nhanh đi thay quần áo đi, ta đi làm cơm. Nói xong, liền xoay người đi vào phòng bếp. Không có cách, hắn gái này trẻ tuổi khí thịnh, lại lâu dài tu hành rèn luyện xoáy tiểu tử, không nhịn được dạng này khảo nghiệm. Tốt tốt tốt, ta cái này đi. Tiểu Bạch cười khanh khách, ôm lấy phục sức đi vào phòng ngủ. Còn sống lâu như vậy, nàng như thế nào lại không cảm giác được Dạ Kinh Đường nhìn nàng lúc thân thể dị dạng đây? Bất quá, dạng này cũng tốt, song hướng lao tới thích. Khẳng định phải so đơn phương thích, kéo dài hơn, càng bôi trơn. Rất nhanh, Tiểu Bạch liền mặc vào một kiện màu sắc phiền phức, lộng lẫy rực rỡ nam cương phục sức xuất hiện tại cửa phòng bếp, yên lặng lại tò mò nhìn bên trong cái kia đạo bận rộn thân ảnh. Không nghĩ tới, ông trời để ta chịu được 300 năm thống khổ, sau khi ra ngoài, lại cho ta như thế lớn niềm vui bất ngờ. Xem ra sau này 100 năm, ta cũng có thể hưởng thụ một chút rồi. Ngay tại Tiểu Bạch nghĩ như vậy lúc, trong phòng bếp từng bước bay ra từng trận mùi thơm. Mà lúc này trong phòng bếp Dạ Kinh Đường, trong lòng nhưng cũng có chút sầu muộn, cơm nước xong xuôi đi dạo xong đường phố, ban đêm đi ngủ nên làm cái gì? Tiểu Bạch cùng phòng sao? Bao nhiêu là có chút xấu hổ a. Vẫn là nói, cởi quần áo ra liền lên. Này lại sẽ không quá trực tiếp. Dạ Kinh Đường một bên làm lấy tay đồ ăn, một bên mặt mày ủ rũ. Chương 5. Tướng công, ta tới giúp ngươi đi. Chương 5. Tướng công, ta tới giúp ngươi đi. Cầu theo đổi đọc, sắp trời từng bước trở tối, bên trong Thiên Thủy trại đường phố người đi đường vẫn như cũ không ít, rộn rộn ràng ràng rất là náo nhiệt. Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch cơm nước xong xuôi, tay nắm tay đi ra đầu phố. Từ Tiểu Bạch trên mặt cái kia nụ cười hạnh phúc không khó coi ra, nàng rất ưa thích, cũng rất hưởng thụ vào giờ phút này hết thảy. Tuấn Lãng công tử làm bạn, du lịch phàm tục nhân gian. Dạ Kinh Đường trên mặt cũng một mực mang theo nhàn nhạt mỉm cười, vừa đi một bên hướng Tiểu Bạch giới thiệu trên đường tình huống. Thỉnh thoảng nhìn chỗ này một chút, thỉnh thoảng xem chỗ kia một chút. Gặp gỡ Tiểu Bạch ưa thích nàng liền trực tiếp lấy đi, Dạ Kinh Đường theo sau lưng trả tiền. Lấy Tiểu Bạch cái này mấy ngàn năm tu hành mà hóa thành hình người, thiên tư quốc sắc lại mỹ cốt thiên thành, một cố chấp cười một tiếng ở giữa, đi trên đường phố tự nhiên thu hút không ít người đi đường ngừng chân vây xem. Sợ hai thán phục cao ước đố kỵ, ái mộ tham lam trở tầm mắt cấp tốc tập trung đến trên người nàng. Đối với chung quanh những ánh mắt kia, Tiểu Bạch không có mảy may e lệ, càng không nửa chút để ý, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười, trong mắt chỉ có sau lưng Dạ Kinh Đường. "Công tử, người đi nhanh chút a." Lại từ quầy hàng bên trên cầm lấy một cái đẹp mắt vào ngọc, thấy Dạ Kinh Đường còn lạc hậu hơn chính mình 4-5 bước, Tiểu Bạch quay đầu thẹn thùng làm lúng thúc giục câu. Nàng thanh âm này mới ra, mọi người chung quanh đều cảm giác một hồi tê dại. "Đến rồi." Có chút bất đắc dĩ, Dạ Kinh Đường cười ứng tiếng, đang chuẩn bị bước nhanh. Đúng lúc này trong đám người đột nhiên nhảy lên ra ba người, cao lớn, thô lỗ, lưng hùm vai gấu, nói xong nửa sống nửa chín địa phương cầu âm, "A đen cái nữ nhân này thật là xinh đẹp a." Nghe được có người khen chính mình xinh đẹp, Tiểu Bạch tất nhiên là cao hứng, bàn tay như ngọc trắng khẽ vuốt khuôn mặt, nói không hết mềm mại đáng yêu. Vây xem đám người thấy thế lúc này một mảnh xôn xao. Trong đó một tên tráng hán rộng mở vào áo, lộ ra một bộ tốt dáng người, một bên hướng Tiểu Bạch đi tới, vừa nói, "Tiểu muội muội, cùng ta đi." "Ta ba." Lời còn chưa nói hết, một bàn tay liền đập vào trên mặt hắn, phát ra thanh thúy tiếng vang. "Lan, bằng không chết." Còn không có kịp phản ứng, một đạo trầm thấp băng lãnh âm thanh vang lên lần nữa. "Con mẹ ngươi ba." Tráng hán rất là khinh phục, vừa quay đầu, còn không có thấy rõ đánh hắn chính là người nào, kết quả mặt khác nửa gương mặt lại chịu một bàn tay. Không, nói đúng ra là chịu một cây tấm, lực đạo lớn, nhường nàng tại nguyên chỗ chuyển vài vòng sau mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tiếp lấy chỉ nghe thấy một đạo bá khí giọng nữ, "Ta Tiểu Bạch tướng công, cũng là các ngươi có thể nhục mạ." Cút. Vây xem đám người kịp phản ứng về sau, nhìn về phía nói chuyện Tiểu Bạch. Chỉ gặp nàng lúc này đã đứng tại một cái tướng mạo tuấn tú nam tử bên cạnh, một cái tay kéo cánh tay của nam tử, một cái tay cầm không biết từ chỗ nào tìm đến tấm ván gỗ. "Tấm ván gỗ cho ta đi, đừng đả thương ngươi tay." Ôn Nhu nói câu, Dạ Kinh Đường từ Tiểu Bạch trong tay cầm qua tấm ván gỗ ẩm. 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 Ba tiếng vang, ba bóng người bay ra ngoài, đập ầm ầm tại ven đường trên vách tường, đụng rơi trên mái hiên vài miếng ngói đen. Lạch cạch mảnh ngói rơi trên mặt đất ngã nát ấy, cũng kinh hãi vây xem đám người khẽ run rẩy, ánh mắt sợ hãi. Không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước. Dạ Kinh Đường ném đi tấm ván gỗ, âm tàn tầm mắt quét qua toàn trường, thản nhiên nói, "Nàng là phu nhân ta, như lại có không có mắt người phu quân, chúng ta về nhà đi." Mỉm cười, Tiểu Bạch kéo Dạ Kinh Đường, cầm trong tay vòng tay thả trở về. "Ừm." Dạ Kinh Đường khẽ dạ. Màn đêm buông xuống bao phủ đại địa, ánh trăng tung xuống chiếu sáng tiểu viện. Có dạo phố lúc khúc nhạc dạo ngắn, đã quan truyền Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch hai ngầm hiểu lẫn nhau, tình nghĩa càng đậm. Trong phòng ngủ, Dạ Kinh Đường đánh chậu nước nóng đi tới bên giường, đang chuẩn bị cởi giày ngâm chân lúc, năm căn phon dài ấm áp ngón tay lại là bắt lấy cổ chân của hắn. "Tướng công, ta tới giúp ngươi đi." Tiểu Bạch nhu hòa như tiếng trời âm thanh vang lên. Không đợi Dạ Kinh Đường có phản ứng, cặp kia nhìn như yếu đuối mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng liền đem chân của hắn ấn vào trong chậu nước. Đột nhiên xuất hiện hồi hạ, nói thật, Dạ Kinh Đường thật đúng là có chút không quá thích ứng. Bất quá, cảm thụ được bóng loáng ngón tay ngọc tại trên chân xẹt qua lúc xúc cảm, chỉ vì vẫn là tương đối không tệ. Hiện tại hắn cũng coi như rõ ràng, vì sao đời trước có nhiều người như vậy ưa thích đi ngâm chân. Nguyên lai đây chính là nam nhân vui vẻ a. Tiểu Bạch ngồi xổm ở Dạ Kinh Đường bên chân, có chút ngửa đầu, cười nhẹ hỏi, "Nhiệt độ nước còn thích hợp sao?" "Ừm." Khẽ gật đầu, Dạ Kinh Đường lặng lặng hưởng thụ lấy, thưởng thức. Thời khắc này Tiểu Bạch, nhiều lần sợi tóc từ bên tai rủ xuống tại gương mặt mặt bên, khuynh quốc khuynh thành mặt đẹp kinh diễm ngoài cửa sổ trăng sáng. Một bộ kinh tâm động phách hình tượng, thuộc về tại hắn Dạ Kinh Đường. Mặt trắng nhỏ bên trên từ đầu đến cuối mang theo kiểu mị dáng tươi cười, hai tay dội lên nước nóng nhẹ nhàng thay Dạ Kinh Đường xoa nắn. Đối nàng mà nói, xác định chuyện cần làm, liền sẽ không xoắn xuýt, cho dù là cho mới nhận biết hai ngày tướng công dựa chân. Nàng không biết như thế nào đi làm người bình thường, không biết như thế nào đi làm cái thế tử. Chỉ có thể học nhiều năm qua nhìn thấy qua, đã nghe qua những cái kia cố sự đi từ từ tìm tòi. Dạ Kinh Đường lòng có rung động, nhưng càng nhiều hơn chính là rất ngạc nhiên. Không nghĩ tới, đồng tâm tỏa uy năng lại to lớn như thế, có thể đem lại danh đỉnh đỉnh cửu vĩ thiên hồ cải tạo thành như thế tính cách. Cũng tốt. Một cái biết chuyện tương lai Tiểu Bạch, nhưng so sánh một cái chỉ biết miệng hoa hoa Tiểu Bạch, thân thiết nhiều lắm. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Tiểu Bạch ngẩng đầu, liền trong phòng mờ nhạt ánh đến, nhìn về phía Dạ Kinh Đường hỏi, "Rửa đến vẫn được sao?" "Thật tốt, đến cùng một chỗ rửa đi." Về lấy Ôn Nhu dáng tươi cười, Dạ Kinh Đường dẫm lên chậu nước, đưa tay đem Tiểu Bạch dịu dắt đứng lên. Cùng nhau rửa chân tính là gì? tức dự định lấy vợ chồng ở chung, ngày sau nói không chừng còn muốn cùng một chỗ tắm rửa đâu.
Tốt. Tiểu Bạch đứng tiếng, thuận dạng kinh đường dịu đỡ, sát bên hắn ngồi xuống.
Tất tất, si, tốt tốt, su, về sau, trong chậu nước nhiều hai ôn nhuận như ngọc lung linh chân ngọc. Qua lại đụng vào ở giữa, cái kia có thể so với mỡ dê nhắn nhủi ra thị xúc cảm, nhường dạng kinh đường không khỏi tâm thần rung động. Tu tiên giới nữ tử đều như thế chân mềm sao? Bên cạnh, Tiểu Bạch trong mắt lúc này cũng lóe qua một vẻ kinh dị. Mấy ngàn năm, nàng còn là lần đầu tiên cùng nam nhân sát lại như thế chặt, lần thứ nhất cùng nam nhân ra thịt chạm nhau. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, rất tốt đẹp. Hai người cứ như vậy gần sát mà ngồi, ngâm chân, yên tĩnh không nói gì. Chỉ có trong chậu nước, thỉnh thoảng phát ra hai chân lẫn nhau thăm dò đụng vào mà tóe lên bọt nước âm thanh. Ấm áp không khí nhường Tiểu Bạch đều xuất hiện chưa bao giờ có thất thần. Tướng công, ta có thể nhìn lại một chút huyền hỏa giám sao? Đông Dương, trong lòng tựa hồ làm ra quyết định gì Tiểu Bạch, mở miệng đánh vỡ phần này trầm tĩnh. Ngày nay khôi phục tự do, lại đem mở ra cuộc sống mới, là thời điểm theo tới ngắn ngủi cáo biệt. Không cần nói là thượng quan giam giữ cha tấn thù hận, vẫn là Tiểu Lục bị hại mối thù, nàng đều biết đi báo, nhưng không phải là hiện tại. Đương nhiên có thể, cái này vốn nên là ngươi. Một chút giật mình, Dạ Kinh Đường trực tiếp lấy ra huyền hỏa giám. Thứ này vốn là phu nhân, có gì đó không thể cho nàng xem. Liền xem như nàng nói muốn nhìn chính mình côn, hắn cũng biết lập tức đứng lên cởi quần. Tiếp nhận huyền hỏa giám, Tiểu Bạch cầm trong tay thưởng thức mấy lần, yếu ớt nói, tướng công có biết cái này huyền hỏa giám chính là giữa thiên địa vô thượng thần khí, nếu như có thể chân chính nắm giữ lực lượng của nó cách dùng, lại phối hợp bát hung huyền hỏa pháp trận của phần hương gốc, liền có thể phát huy hủy thiên diệt địa vĩ lực. Lắc đầu, Dạ Kinh Đường ôm Tiểu Bạch bả vai, tầm mắt sâu kín nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta nghi mớn, cũng không phải là gì đó hủy thiên diệt địa vĩ lực. Ồ, Tiểu Bạch hơi sững sờ, nghiêng đầu tầm mắt thật sâu như nước nhìn về phía Dạ Kinh Đường, cái kia tướng công muốn cái gì? Muốn cùng phu nhân ngươi cùng một chỗ nói xong, Dạ Kinh Đường đưa tay bốc lên Tiểu Bạch cái cằm. Tiểu Bạch điều mị trên mặt lộ ra ửng đỏ dáng tươi cười, ngón tay ngọc bùng ra, huyền hỏa giám thuận trắng non thủy nộn chất nhỏ, trượt vào chậu nước chương 6. Phu nhân thể chất đặc thù chương 6, phu nhân thể chất đặc thù, cầu theo đổi đọc, dưới ánh trăng tiểu viện, phòng ngủ. Tiểu Bạch đã bên trong chăn, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đỉnh đầu màn, hai tay có chút khẩn trương xoắn xuýt cùng một chỗ. Tiểu mị trên mặt giờ phút này mang theo một vẻ dấu không được đỏ ửng. Cứ việc qua đi mấy trăm năm đều đem tinh lực đặt ở nhàm chán pháp bảo bên trên nàng, ngày nay cuối cùng có thể qua đoạn thư thái thời gian, trong lòng rất là ngạc nhiên. Nhưng ý thức được chuyện sắp xảy ra kế tiếp về sau, khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút khẩn trương. Bất quá đã quyết định muốn làm phu nhân của Dạ Kinh Đường, vậy liền không hối hận, vậy liền phải làm đến phu nhân bản phận. Tiểu Bạch đều đã nằm xong, Dạ Kinh Đường tự nhiên cũng không biết khách khí. Hắn muốn là tại chờ đợi giờ khắc này. Nhẹ nhàng bén chăn lên, Dạ Kinh Đường chui vào, trong chăn say lòng người hương thơm để hắn có chút thất thần. Nằm xuống về sau, hướng Tiểu Bạch bên mình nhích lại gần, chậm rãi ôm lên cái kia nhẹ nhàng một nắm eo thon. Tiểu Bạch thân thể rõ ràng căng cứng phía dưới, sau đó mới chậm rãi buông lòng xuống. Phu nhân, không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Ừm, tướng công tắt đèn đi. Hô thổi tắt đến đèn. Dạ Kinh Đường cũng không lại trì hoãn, túi người tinh chuẩn mà đối với Tiểu Bạch cái kia đỏ hồng ướt át môi thơm hôn xuống. Mặc dù hắn ở cái thế giới này vẫn luôn là một mình sinh hoạt, nhưng cũng không gian khổ. Trong sân ngụm kia giếng, chính là chính hắn móc ra. Kỳ thực đánh giếng việc này cũng không khó, chỉ cần tìm đúng vị trí là được. Còn lại kỹ thuật, toàn bộ nhờ chính mình từ từ khai phát tìm tòi. Không biết qua bao lâu, Dạ Kinh Đường từ tủ quần áo bên trong ôm ra một giường sạch sẽ đệm chăn, đứng tại bên giường, nhìn về phía Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ cười nói, "Phu nhân, muốn không ngươi trước xuống tới, ta đem ga giường thay đổi." Gương mặt xinh đẹp sát đỏ Tiểu Bạch, co quắp tại giường nơi hẻo lánh chặt chẽ bọc lấy đệm chăn, chỉ lộ ra cái sợi tóc lộn xộn, biểu tình e lệ đầu. Như thế như vậy không biết làm sao bộ dáng, chỗ nào còn có nửa phần đương thời cường giả cựu vĩ thiên hồ cao ngạo. Răng trắng tinh khẽ cắn môi đỏ, lúc khép mở phát ra tiểu mị thì thầm, ta không phải cố ý, ta cũng không biết tại sao lại dạng này. Nói xong, kéo lên đệm chăn muốn đem mặt ngăn trở. Lần này thật đúng là đem nét mặt già mua đều cho ném vào a. Đều do phía trước không có kinh nghiệm, bằng không cũng tốt trước giờ có chỗ đề phòng. Phu nhân thể chất đặc thù, cái này không có gì, đừng suy nghĩ nhiều, ngoan, trước xuống tới, ta đem ga giường cho đổi. Dáng tươi cười sáng rực như cúc, Dạ Kinh Đường âm thanh nhẹ an ủi. Hiểu đều hiểu. Đối với nam nhân mà nói, cái này rõ ràng là cái chân bảo. Có thể, cứ việc Dạ Kinh Đường đã an ủi, Tiểu Bạch vẫn là không muốn ra tới. Bất đắc dĩ, Dạ Kinh Đường chỉ có thể vừa dỗ vừa lửa, cộng thêm hai tay mới đưa Tiểu Bạch ôm xuống tới. Một lần nữa thay đổi sạch sẽ ga giường về sau, hai người lại mới chán ngán lấy nằm đi lên. Tiểu thê trong ngực, gió đêm ngẫu nhiên bung lên màn lụa, ánh trăng vẩy vào Dạ Kinh Đường cái kia khó nén hưng phấn trên mặt. Đầu nhẹ nhàng gối lên rắn chắc lồng ngực, Tiểu Bạch đỏ hồng tiểu khắp khuôn mặt là hạnh phúc dáng tươi cười, một luồng chưa bao giờ có an ổn hiện lên trong lòng. Nguyên lai, đây chính là nhân loại vợ chồng sinh hoạt. Mỹ diệu lại để người dư vị kéo dài. Ô Tiểu Bạch yếu đuối không xương thân thể mềm mại, Dạ Kinh Đường suy tư tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Ngày nay, hắn đem Tiểu Bạch cứu ra, thủy huyền hòa đàn, thêm nữa cùng ngư nhân tộc xung đột, có thể nói toàn bộ phần hương cốc rơi vào hỗn loạn tương mừng. Bất quá đối với có thể cùng Thanh Vân môn nổi danh tồn tại, bọn hắn rất nhanh liền có thể bình ổn lại. Mà lại, bọn hắn còn biết đem việc này tính tới ma giáo quỷ lệ cùng Kim Bình Nhi trên thân. Đến lúc đó Thanh Vân môn Lục Tuyết Kỳ, Thiên Âm tự pháp tướng liền biết mang theo riêng phần mình đệ tử trong môn phái chạy đến, giúp phần hương cốc điều tra. Chỉ là lần này hắn vượt lên trước một bước cứu đi Tiểu Bạch, quỷ lệ còn có thể hay không biết rõ hoàn hồn dị thuật, có thể hay không đi Kim tộc tìm đại tế ti đi cứu Bích giao đây. nếu là Quỷ Lệ có thể tìm đến, cái kia Lục Tuyết Kỳ khẳng định cũng biết xuất hiện. Đương nhiên, coi như hắn không biết, tìm không đến, Kim Bình Nhi bị Phần Hương Cốc truy sát về sau, cũng tới Nam Cương. Quỷ Lệ tới hay không không trọng yếu chính là Kim Bình Nhi, là Lục Tuyết Kỳ. Còn có Hại Tiểu Bạch gặp 300 năm tra tấn thượng quan cậu tặc, hắn đến lúc đó cũng tới. Đáng tiếc, ngày nay còn không phải là đối thủ của hắn. Ai, phần này điên tĩnh lại còn có thể duy trì liên tục bao lâu đây? Trong lòng khẽ thở dài một cái, Dạ Kinh Đường tiếp tục suy nghĩ lấy, xem ra chờ việc nơi này, đến mang Tiểu Bạch về Trung Nguyên nơi ẩn cư. Hắn sở dĩ biết mang Tiểu Bạch đến Thiên Thủy Trại, chủ yếu nhất chính là trước hắn vì chờ cơ hội, một mực ở chỗ này. Vừa lúc Tiểu Bạch phía trước cũng đã tới nơi đây, xem như theo nàng cùng một chỗ hồi ức đi qua. Nếu như tiếp xuống có khả năng thuận lợi cầm xuống Kim Bình Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ, cái kia tốt nhất, nếu là bắt không được, vậy liền không thể làm gì khác hơn là rốt cuộc xuyên qua đến thế giới chú tiên, lại giống như nay tu vi, không vì mỹ nữ, đây chẳng phải là trắng xuyên qua. Hôm sau, làm kia nắng đầu tiên vẩy vào Tiểu Bạch trên mặt lúc, nàng mới lười biếng mở ra mông lung mắt to. Cái này ngủ một giấc cực kỳ thơm. Có lẽ là tối hôm qua quá mệt mỏi một chút. Nghiêng đầu mắt nhìn bên giường, đã không có Dạ Kinh Đường cái bóng, một chút nhận biết phía dưới, tại phòng bếp tìm được thân ảnh của hắn. Lúc này lộ ra một vệt nụ cười hạnh phúc, trong đầu lại không tự chủ được hồi tưởng lại Dạ Kinh Đường cái kia hình dáng rõ ràng cơ bắp, Tiểu Bạch cũng không nhịn được đỏ mặt. Luốt luốt có chút phát nhiệt khuôn mặt, Tiểu Bạch chống đỡ bụng rùn vòng eo ngồi dậy, trên người đệm chăn trượt xuống, trong phòng nháy mắt lại sáng tỏ mấy phần. Từng đóa màu hồng phấn trong phòng nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Duỗi lưng một cái, phong cảnh lại lần nữa tuyệt mỹ mấy phần. Nhìn về phía bên giường đã xếp xong quần áo, Tiểu Bạch trong mắt nhiều bôi nhu tình, không lưng cầm lấy đặt ở trước người nhẹ nhàng nuốt ve. Kéo kẹt không bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra. Bưng chén cháo loãng cùng hai đĩa thức nhắm Dạ Kinh Đường, chậm rãi đi tới. Lúc này Tiểu Bạch đã mặc quần áo tử tế, chính không lưng chỉnh lý giường chiếu. Đến mức bị nàng dùng nước qua ga giường, đã bị Dạ Kinh Đường rửa giấy sạch sẽ phơi trong sân. Phu nhân đã dậy rồi, như thế nào ngủ không nhiều biết. Đi vào trong phòng, Dạ Kinh Đường đem khay bỏ lên trên bàn, tiến lên khoác lên Tiểu Bạch trên bờ vai, mấy thứ này ta có thể tới thu thập, ngươi hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Tối hôm qua không có khống chế lại, theo lý mà nói Tiểu Bạch hôm nay hẳn là cất bước khó khăn mới đúng. Mà lại nàng lại ra nhiều như vậy mồ hôi, không sai, chính là mồ hôi. Vì lẽ đó sáng sớm Dạ Kinh Đường liền ra cho nàng nấu chút cháo, nhường nàng bồi bổ nước. Ta nào có yếu như vậy không nhịn được gió, phu quân không cần lo lắng, lập tức liền tốt. Đứng dậy nhìn về phía Dạ Kinh Đường, Tiểu Bạch cười nhẹ nhàng nhón chân lên, tại môi hắn bên trên đắp phía dưới. Đối với tu hành mấy ngàn năm Cựu Vĩ Thiên Hồ đến nói, này một ít nội thương tính là gì? Còn chưa kịp cái kia huyền hỏa liên một. Vậy ta giúp ngươi cùng một chỗ. Mí môi, Dạ Kinh Đường vừa cười vừa nói. Hai người cùng một chỗ chỉnh lý xong giường chiếu, trong phòng ăn xong cơm sáng về sau, Tiểu Bạch muốn phải đi rửa chén, bất quá bị Dạ Kinh Đường cho nghiêm khắc ngăn lại. Dừng lại điểm tâm công phu, liền vò nhiều lần eo, như thế nào còn có thể nhường nàng đi rửa chén đây? Loại này bá đạo mà ấm áp yêu mến, lần nữa ảnh hưởng Tiểu Bạch tâm cảnh. Tại vừa thoát khốn lúc không, nói đúng ra là tại đêm qua phía trước, nàng đều rất muốn đi tìm thượng quan cậu tập báo thủ. Nhưng là bây giờ, nàng đột nhiên để không nổi tinh thần đi báo thủ. Càng không muốn nhường thù hận ảnh hưởng nàng cùng phu quân sinh hoạt. Khẽ lắc đầu, vung đi trong lòng không tốt suy nghĩ, Tiểu Bạch đi vào trong sân, ngồi ở kia tấm tạo hình cổ quái, sẽ tự mình lung lay trên ghế. Thon dài đùi ngọc cung trước người, khuỷu tay chống tại trên đầu gối, nâng cằm lên, tầm mắt nhu hòa nhìn về phía bên cạnh giếng ngay tại bận rộn Dạ Kinh Đường. Cảm giác được ánh mắt của nàng, Dạ Kinh Đường quay đầu cười một tiếng, đánh lên một thùng trong veo nước giếng. Cái này thế nhưng là nghiêm chỉnh nước giếng, lạnh lạnh không sền sệt cái chủng loại kia. Chương 7. Lời đồn đại, An Hàng Tiểu Bạch chương 7, lời đồn đại, An Hàng Tiểu Bạch, cầu theo đổi đọc, phu nhân, hôm nay muốn đi chỗ nào chơi? Rửa sạch bát đũa, Dạ Kinh Đường đi tới Tiểu Bạch bên cạnh, ngồi xổm xuống cười hỏi. Hắn biết rõ hiện tại Tiểu Bạch trong lòng như trước vẫn là nghĩ đến chỗ du ngoạn ngắm phong cảnh, đến mức xương sống thắt lưng chân đau xót việc này, có bầu rượu hôn nguyên tại cũng không cần đi đường. Ừm. Nghiêng đầu suy tư một chút, Tiểu Bạch ôn nhu nói, trước hết tại bên trong trại chơi đùa đi, hôm qua đều không chút đi dạo đâu. Ta muốn thấy nhìn trại nhiều năm như vậy biến hóa lớn không lớn. Lại đi dạo. Khe như mày, Dạ Kinh Đường mắt nhìn Tiểu Bạch eo thon, muốn không vẫn là đi xem một chút Nam Cương địa phương khác phong cảnh đi, dạng này có thể ngồi tại bầu rượu hôn nguyên nghỉ ngơi. Nam Cương phong cảnh lại không đi xem, có lẽ liền không nhìn thấy. Phu quân yên tâm đi, ta không sao. Đưa tay nâng chúc Dạ Kinh Đường gương mặt, Tiểu Bạch làm nũng nói, thế gian sinh hoạt cũng không phải suốt ngày bay trên trời đến bay đi à, phu quân liền lại theo giúp ta đi dạo chơi thôi, có được hay không vậy? Không tiếng làm nũng âm liền cho người một loại cảm giác tê dại, cái này bùng giặc kiểu. Dạ Kinh Đường gọi thẳng chịu không được, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Phu quân tốt nhất. Tại Dạ Kinh Đường trên môi hung hăng mổ phía dưới, Tiểu Bạch đứng lên dắt lấy hắn rời đi tiểu viện. Cũng không biết làm sao vậy, nàng hiện tại đối cái kia miệng, người kia, thậm chí liền cái kia lồng ngực đều có chút nghiện, đều là không nhịn được muốn nếm một cái. Thiên Thủy Trại đường cổ thượng nhân người tới hướng, người buôn bán nhỏ bên đường giao hàng, khói lửa mười phần. Âm trầm trên bầu trời, hôm nay cũng dị thường náo nhiệt, thỉnh thoảng có quang mang xuyên thẳng qua. Nghe nói, đều là Phần Hương Cốc đệ tử đang tìm kiếm gì đó. Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch hai mặc nam cương phục sức, cất bước tại đường cổ bên trên, nghe thấy người chung quanh tiếng nghị luận, liếc nhau một cái, cười cười, tiếp tục du lịch. Theo Tiểu Bạch, những Phần Hương Cốc đó đệ tử khẳng định là đến tìm nàng cùng phu quân, bất quá ở trên trời làm sao có thể phát hiện đã vào phạm hai vợ chồng đây. Bất quá, Dạ Kinh Đường lại là biết rõ, Phần Hương Cốc không chỉ có riêng là tìm bọn hắn vợ chồng, trọng yếu nhất hẳn là đang đuổi giết Quỷ Lệ cùng Kim Bình Nhi. Rốt cuộc cái kia hai cái là người trong ma giáo, hơn nữa còn là ở ngoài sáng cùng Phần Hương Cốc giao thủ qua. mà Dạ Kinh Đường một mực tại chỗ tối, không có Phần Hương Cốc đệ tử gặp qua hắn. Đến mức Tiểu Bạch, trừ Dạ Kinh Đường, không có người biết rõ thân phận chân thật của nàng, chỉ biết là nàng là cái tuyệt mỹ tiên tử mà thôi. Tại Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch du lịch đồng thời Nam Cương trên mặt đất liên quan tới Phần Hương Cốc sự tình, liền lời đồn đại nổi lên bốn phía. Gì đó bên trong Phần Hương Cốc có dị thú xuất thế, gì đó man tộc cùng Phần Hương Cốc sống mái với nhau, lại hoặc là có Thiên Đế Minh Thạch tại Phần Hương Cốc xuất hiện, lúc ấy ánh lửa ngút trời mà lên, thiên địa dị tượng bắt ngang âm thanh các loại. Tóm lại trong lúc nhất thời, Phần Hương Cốc thành Nam Cương trên mặt đất vô số người trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện. Thiên Thủy Trại, quán rượu tốt nhất. Nơi này đủ loại bài trí trừ tươi sáng Nam Cương đặc sắc bên ngoài, cũng nhận Trung Nguyên văn hóa ảnh hưởng. Quán rượu lão bản cùng tiểu nhị đều là bản địa thủy tộc người, bọn hắn là toàn bộ Nam Cương năm trong tộc, nhân khẩu nhiều nhất, cũng là nhận Trung Nguyên văn hóa xấu nhất. Tại câu thông bên trên, không có quá lớn chướng ngại. Dạ công tử, ngại nhưng có mấy ngày không đến a, vẫn là vị trí cũ sao? Dạ Kinh Đường mang theo Tiểu Bạch vừa mới đi tới, tiểu nhị liền vội vàng tới tiếp đãi. Ừm. Hơi gật đầu, Dạ Kinh Đường lôi kéo Tiểu Bạch bàn tay như ngọc trắng, xuyên qua đại sảnh, hướng lầu 2 đi tới. Trên đường đi thu hút không ít thực khách ánh mắt hâm mộ. Phu quân, trước ngươi cũng thường xuyên đến cái này ăn cơm sao? Đi theo Dạ Kinh Đường bên cạnh Tiểu Bạch, mở miệng hỏi. Lên thang lầu động tác hơi chậm lại, Dạ Kinh Đường nghiêng đầu mắt nhìn Tiểu Bạch, hẳn là phu nhân đã từng tới qua. Cái đó là? Dương lên đẹp mắt cái cằm, Tiểu Bạch cười nhẹ nhàng, đi ở phía trước băng lên Dạ Kinh Đường nhanh chóng lên lầu 2, phu quân nữa thích chỗ ngồi ở đâu à? Bên kia. Dạ Kinh Đường cười chỉ hướng lầu 2 vị trí gần cửa sổ. Hai người vào chỗ về sau, đi theo mà đến tiểu nhị hỏi, Dạ công tử vẫn là lao tam dạng? Không. Hôm nay phu nhân ta gọi món ăn, ngươi đem trong tiệm chiều bài đồ ăn. Dạ Kinh Đường lời nói còn chưa nói xong, Tiểu Bạch lại đột nhiên mở miệng hỏi, các ngươi cái này nhưng còn có chim sẻ vàng hấp đất. Nghe vậy, Dạ Kinh Đường giật mình, tiểu nhị cũng là khẽ giật mình, một lúc lâu mới nhìn hướng Tiểu Bạch, cung kính nói, về Dạ phu nhân, tự nhiên là còn có. Ừm. Còn có cái gì đây? Ta ngẫm lại. Mặt trắng nhỏ bên trên ý cười càng đậm, đôi mắt đẹp chuyển động, tựa hồ đang hồi tưởng gì đó, chậm rãi nói, ruột rắn ba đoạn, nuôi gấu nướng than, lá thu nướng, năm loại côn trùng nhỏ, quả tim đen, nuôi bọ cạp bốn màu. Ân. Tại đến cái thịt vũ châu. Nghe Tiểu Bạch báo những thứ này tên món ăn, Dạ Kinh Đường cùng tiểu nhị hai người trực tiếp hai mặt một bức. Dạ Kinh Đường, bao nhiêu năm, ngươi liền tên của mình đều không nhớ rõ, là ta cho ngươi lấy, thế mà đem tên món ăn nhớ tới rõ ràng như vậy. Tiểu nhị, Dạ công tử vị phu nhân này, là cái người trong nghề a. Tiểu Bạch nói một hơi hơn 20 cái tên món ăn về sau, lúc này mới dừng lại, nhìn về phía tiểu nhị nói, trước hết lên cái này chút đi. Chợt nhìn về phía bên cạnh Dạ Kinh Đường, hai ngón tay vừa đi vừa về chuyển động hỏi, phu quân, ngươi mang tiền bạc hẳn là đủ a? Phu nhân, yên tâm, đầy đủ. Dạ Kinh Đường cưng chiều cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía còn đứng ở bên cạnh tiểu nhị, thúc giục nói, nhanh đi nhường đầu bếp làm đi. Tiểu nhị hơi có chút lúng túng nói, kia cái gì? Dạ công tử, Dạ phu nhân nói đây đều là Nam Cương đặc sản món ăn nổi tiếng, tiểu điếm. Trước mắt chỉ có thể làm ra chim sẻ vàng hấp đất, thịt ngũ châu cùng đôi gấu nướng than, ngài nhìn. Thời kinh ngạc nhíu mày, Dạ Kinh Đường quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Hắn là thật không nghĩ tới, Thiên Thủy Trại quán rượu tốt nhất thế mà không có Tiểu Bạch nói những thứ này đồ ăn. Đây là thật không có, tuyệt đối không phải là kém hay không chuyện tiền. Hắn trước đó cũng tuyệt đối không cùng tiểu nhị từng có bất kỳ căn dặn, càng không có chính mình mang đồ ăn. Không có sao. Được rồi. Trên mặt lóe qua một vẻ tiếc nuối, nhưng thoáng qua liền mất, Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, vậy liền lên trước cái này ba đạo đồ ăn đi. Cứ việc cái kia bôi tiếc nuối bị nàng nấp rất kỹ, nhưng vẫn là bị Dạ Kinh Đường nhìn ở trong mắt, đưa tay nắm chặt Tiểu Bạch bàn tay như ngọc trắng, không sao, về sau chúng ta lại đi địa phương khác tìm, nhất định có thể ăn được ngươi muốn ăn những cái kia đồ ăn. Ừ mừng. Tiểu Bạch cười gật gật đầu. Tại hai người chờ đợi mang thức ăn lên thời điểm, Dạ Kinh Đường phân biệt hỏi thăm một chút Tiểu Bạch, phía trước nói những cái kia tên món ăn đại khái là làm thế nào. Tỷ như quả tim đen, kỳ thực chính là Nam Cương đặc hữu một loại trái cây, bề ngoài xanh biếc, thịt trắng nõn, thịt tâm lại là màu đen. Phương pháp luyện chế cũng đơn giản, chính là đặt ở trong chảo dầu chiên. Đôi gấu nướng than bên trong đôi gấu cũng là Nam Cương đặc hữu một loại yêu thú, mà không phải bình thường nhận biết bên trong đủ loại loài gấu. Chất thịt tươi ngon, thích hợp than nướng. Bọ cạp bốn đuôi thì là bốn loại độc hạt cái đuôi, đi qua đặc thủ xử lý về sau, đặt chung một chỗ đun nhừ. Ngay tại Tiểu Bạch cho Dạ Kinh Đường giảng giải những cái kia thức ăn ngon thời điểm, dưới lầu đông nhiên chuyển đến từng trận tiếng nghị luận. Ai, các ngươi nghe nói không? Phần Hương Cốc phát sinh nội loạn, tựa như là có phản loạn đệ tử giết cốc chủ Vân Dịch Lam. Giả dối đi, Vân Cốc chủ đạo hạnh cao thâm mặt chắc, bên trong Phần Hương Cốc ai có thể giết hắn à? Thượng quan, nghe nói hiện tại bên trong Phần Hương Cốc đã chia hai phái, ngay tại ác chiến đây. Chẳng lẽ là vì cướp đoạt trước mấy ngày từ Phần Hương Cốc miệng núi lửa phun ra món kia chí bảo? Hẳn là đi, hiện tại chuyện này đều đã truyền đến Trung Nguyên, Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm Tự đều riêng phần mình phái đệ tử đang chạy về Phần Hương Cốc. Cái kia hai đại tông môn cũng phải cuốn vào hỗn loạn. Chẳng lẽ thiên hạ này lại muốn đại loạn sao? Nghe được phía dưới những nghị luận này, Dạ Kinh Đường rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là tiếng người đáng sợ. Những lời này nếu để cho Vân Dịch Lam nghe được, đoán chừng phải tức giận đến tẩu hỏa nhập ma, vĩnh viễn lấy không được lĩnh hội tiên đạo tư cách. Chương 8. Phu quân đây là tại mắng ai đây? Chương 8. Phu quân đây là tại mắng ai đây? Cầu theo đổi đọc, thời gian từng bước trôi qua, đảo mắt 5 ngày đi qua. Trong thời gian này, Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch hai người đem Thiên Thủy Trại từng cái địa phương đều thật tốt du ngoạn một phen. Mỗi ngày sáng sớm ở nhà ăn xong cơm sáng, rửa sạch một ngày trước buổi tối ra giường, hai người liền ra cửa, tận tới đêm khuya mới về tiểu viện. Phản phất giống như một đôi chân chính phàm tục vợ chồng, hoàn toàn không quan tâm tu hành giới những chuyện kia. Chính là trong nhà ga giường càng ngày càng nhiều. Tối hôm đó, Dạ Kinh Đường vừa mới thay xong sạch sẽ ga giường, chuẩn bị đóng lại cửa sổ lúc, đột nhiên nhíu nhíu mày, quay đầu mắt nhìn đã nằm dài trên giường nhanh ngủ Tiểu Bạch. Biết rõ nàng còn chưa ngủ, liền không có hành động thiếu suy nghĩ, đứng ở cửa sổ làm bộ ngắm trăng. Đêm nay bầu trời đêm rất đẹp, trăng sáng sao dày đặc treo cao vòng trời, ánh trăng ánh xanh rực rỡ như sương, đều đều vẩy hướng đại điện. Trại bên trong chúng sinh đã ngủ say, bốn phía rất là yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến thấp tiếng côn trùng rên rỉ âm thanh. Bù bù, bù bù. Không bao lâu, lại có hai đạo tiếng xé gió từ chân trời chuyển đến, lần này thấp hơn gấp hơn. Xét qua thiên thủy trại trên không, hướng về giả trại phương hướng rơi xuống. Mà tại chúng đằng sau còn có ba đạo tia sáng, theo đuổi không bỏ. Hẳn là bọn hắn. Trong lòng thì thầm câu, Dạ Kinh Đường mắt nhìn những ánh sáng kia rơi xuống phương hướng, đóng kỹ cửa sổ trở lại bên giường. Thay ngủ say Tiểu Bạch đắp kín mền, túi người hôn xuống nàng cái kia đỏ ửng chưa hoàn toàn rút đi gương mặt. Đưa tay bung lên, đánh ra một đạo phòng hộ, lập tức rời phòng, hóa thành một đạo tia sáng màu bạc, biến mất tại trong tiểu viện. Tại thân hình hắn biến mất sau không lâu, kéo kẹt cửa gian phòng bị đẩy ra, Tiểu Bạch bọc lấy áo bào xuất hiện tại trong tiểu viện, khẽ ngẩng đầu nhìn ra xa Dạ Kinh Đường biến mất phương hướng. Lại quay đầu mắt nhìn cái kia huyền diệu năng lượng vòng bảo hộ, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười hạnh phúc, lẩm bẩm nói: Phu quân thật đúng là rất chi kỳ đâu. Dạ Kinh Đường một đường lao vùng vụt, rất nhanh liền phát hiện mấy cái kia đạo quang cái bóng rơi xuống nơi, quả nhiên là tại bầu trời nước cũ trại, một cái hoang phế nhiều năm đỉnh núi. Vừa mới ẩn nút đi vào, phía trước liền truyền đến một đạo trầm muộn khẽ hô âm thanh, lập tức liền trộn lẫn lấy cười như điên gầm thét. Không tệ, không tệ, là Kim Bình Nhi âm thanh. Nghe được cái kia mềm mại đáng yêu tận xương, ẩn ẩn có loại mê hoặc nhân tâm tiếng cười, Dạ Kinh Đường ẩn nấp tại trong bóng tối, nét miệng lên một vệt cười yếu ớt. Tầm mắt nhìn chăm chú tĩnh mịch không người đường phố, chỗ đó đều là đổ nát thê lương, một mảnh thê lương. Ánh trăng trong ngần phía dưới cũng là có chút sáng tỏ. Lúc này đường phố chính giữa, Kim Bình Nhi mỉm cười đứng tại cái kia, trợn mắt nhìn lấy đối diện tay cầm thước ngọc phần hương cốc Lý Tuân. Mà Lý Tuân sau lưng trên đường phố thì là nằm cái bản thân bị trọng thương phần hương cốc đệ tử. Dạ Kinh Đường tầm mắt lục soát, tại sát vách trên đường phố phát hiện một bộ áo bào đen quỷ lệ, cùng với người mặc màu trắng bạc cà sa thiên âm tự đệ tử pháp tướng. Mà tại pháp tướng sau lưng cái kia tòa nhà hoang phế trên tiểu lâu, Lâm Phong mà đứng lấy một bộ áo trắng tay cầm thiên gia thần kiếm Thanh Vân môn đệ tử Lục Tuyết Kỳ. Quả nhiên là lạnh lùng như băng, một đời chỉ vì Thanh Vân môn. Trong lòng chỉ có Trương Tiểu Phàm nãi kỳ a. Trong lòng có chút cảm khái, Dạ Kinh Đường lấy ra bầu rượu Hỗn Nguyên, đắc ý uống, chậm đợi tiếp xuống trò hay đang chẳng. Nãi kỳ trong lòng là có Trương Tiểu Phàm không sai, nhưng Trương Tiểu Phàm đã chết, còn sống tên kia gọi Quỷ Lệ. Mà lại, Quỷ Lệ hiện tại tất cả tâm tư đều đặt ở như thế nào cứu vớt còn sót lại một sợi linh hồn bích giao trên thân, coi như trong lòng cũng có Lục Tuyết Kỳ, hắn cũng không dám thừa nhận. Yêu nữ. Đúng lúc này, hiện trường trong năm người tuổi bắp nhất Lý Tuân mặt mũi tức giận nhìn xem Kim Bình Nhi mở miệng, ngươi đến cùng đem ta Yến Hồng sư muội như thế nào, mau đưa nàng giao ra. Ha ha ha, dịu rít cười một tiếng, Kim Bình Nhi tầm mắt tung bay mắt sắt quét đường phố, ngươi công tử này quả nhiên là thật kỳ quái, nô gia thì làm sao biết sư muội của ngươi ở nơi nào đây? Ta nhổ vào. Lý Tuân giận nói, nếu không phải thượng quan sư thúc minh xét, nhìn thấu ngươi cái này yêu nữ thân phận, chúng ta còn bị mơ mơ màng màng, cố ý giết hại ta phần hương cốc đệ tử, thù này nhất định muốn ngươi thật tốt trả lại. Ôi ôi ôi, ta rất sợ đó a. Bàn tay như ngọc trắng vỗ phồng lên bộ ngực, Kim Bình Nhi trên mặt lại là vẫn như cũ mang theo mềm mại đáng yêu dáng tươi cười, công tử dù sao cũng là chính đạo môn hạ. Muốn phải ta cái này nhược nữ tử như thế nào trả lại đây? Muốn không chúng ta đi rừng cây nhỏ nói chuyện chỗ tối Dạ Kinh Đường, nhìn thấy Kim Bình Nhi bộ dáng này, cũng nhịn không được thấp giọng mắng câu, yêu tinh. Phu quân đây là tại mắng ai đây? Vừa dứt lời, một đạo nhu hòa lại thanh âm quen thuộc, liền tại Dạ Kinh Đường vang lên bên tai. Ngay sau đó Tiểu Bạch cái kia quen thuộc mùi thơm cơ thể chui vào chóp mũi, trắng nón thon dài bàn tay như ngọc trắng từ sau vai xẹt qua, dừng ở hắn lồng ngực. Trong lòng lộn bột phía dưới, Dạ Kinh Đường quay đầu gạt ra một vẻ chột dạ dáng tươi cười, âm thanh nhẹ gọi câu, phu nhân. Ngươi không phải là còn không phải lo lắng phu quân đêm hôm khuya khoắt một người ra tới không an toàn à? Giọng dịu dàng nói câu, Tiểu Bạch thuận thế ngồi xuống Dạ Kinh Đường trong ngực, cụp mắt nhìn phía dưới đã bắt đầu chiến đấu, hất cầm lên ôn nhu hỏi, phu quân biết bọn hắn? Hiện nay thế hệ tuổi trẻ năm đại thiên tiêu, cho Tiểu Bạch rót chén rượu Hỗn Nguyên. Dạ Kinh Đường nhìn phía dưới chiến đấu, giới thiệu nói, phần hương cốc thiên kiêu thước ngọc Lý Tuân, hợp hoan phái Kim Bình Nhi, thiên âm tự luân hồi châu pháp tướng, thanh vân môn đệ tử thiên gia thần kiếm Lục Tuyết Kỳ, cuối cùng vị kia trước thanh vân môn đệ tử, ngày nay Quỷ Vương tông phó tông chủ Quỷ Lệ đúng không? Cầm ly rượu ra hiệu Dạ Kinh Đường lại rót đầy về sau, Tiểu Bạch cười nhẹ hỏi, cái kia phu quân là vì người nào mà đến đây? Đi qua mấy ngày này cùng Dạ Kinh Đường cùng một chỗ sinh hoạt, tâm cảnh của nàng đã từng bước ổn định, sẽ không bị tùy ý ảnh hưởng. Đối với cái này, Dạ Kinh Đường hơi kinh ngạc, thay Tiểu Bạch rót đầy về sau, cười nói, năm đại thiên tiêu đại chiến, tràn diện đúng là hiếm thấy, vi phu chính là đến quan sát học tập mà thôi. Ung uống một hớp rượu, Tiểu Bạch trong mắt lóe lên một vẻ nhu tình, khẽ lắc đầu nói, phu quân, kỳ thực ta hiện tại cũng không để ý những cửu hận kia. Nàng rất rõ ràng, nhà mình phu quân thực lực muốn viễn siêu phía dưới năm người kia, quan sát loại này chiến đấu ý nghĩa cũng không lớn. Vì lẽ đó, nàng cho là Dạ Kinh Đường tới đây muốn nhân cơ hội giết Quỷ Lệ, vì nàng, hoặc là nói là Tiểu Lục báo thủ. Hả? Nghe nói như thế, Dạ Kinh Đường đầu tiên là sức sở, lập tức kịp phản ứng Tiểu Bạch hiểu lầm về sau, thuận nói, ta cũng không có phu nhân cái kia tâm cảnh, cho tới nay ta đều tuân theo có cửu báo cửu, có ân báo ân. Nghe vậy, Tiểu Bạch trầm mặc, nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời trăng sáng, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Dạ Kinh Đường cũng không có lại nói tiếp, cứ như vậy ôm Tiểu Bạch, trốn ở chỗ tối nhìn xem cổ trại trên đường phố chiến đấu. Lúc này, Kim Bình Nhi đã đem tên kia trọng thương Phần Hương Cốc đệ tử cho giết, tại cùng Lý Tuân đơn đấu. Một đối một, Lý Tuân căn bản không phải đối thủ, còn không có qua mấy chiêu đâu, liền bị Kim Bình Nhi một chân đá phải Quỷ Lệ ba người chỗ đường phố. Mà Quỷ Lệ bọn hắn bên này bầu không khí liền có chút quỷ dị. Ba người vốn là quen biết, mà lại lúc này Quỷ Lệ còn không có đồ sát phổ thông máy tính, chỉ là xông Phần Hương Cốc mà thôi. Vì lẽ đó, đứng chỗ ấy nửa ngày cũng không có đánh lên, ngược lại là nói một tràng nói nhảm. Pháp tướng khuyên Quỷ Lệ quay đầu là bờ, Lục Tuyết Kỳ còn nghĩ nhường Quỷ Lệ trở lại Thanh Vân Môn. Lúc đầu hết thảy đều giống như bạn cũ đoàn tụ, có chút hài hòa. Thật không nghĩ đến Kim Bình Nhi cái này không nói võ đức, trực tiếp đem Lý Tuân đã đánh qua, sau đó chính nàng phủi mông một cái trượt. Còn xin pháp tướng sư minh, Lục sư tỷ, giúp ta bắt lấy Kim Bình Nhi, nàng bắt đi sư muội ta đến hồng. Cứ việc nhìn thấy màn này rất im lặng, nhưng Lý Tuân cũng không đoái hoài tới rất nhiều, lớn tiếng gọi câu đi qua, phi thân vọt lên, truy tung Kim Bình Nhi mà đi. Rốt cuộc Kim Bình Nhi mới là trọng yếu nhất đối tượng, không chỉ Yến Hồng ở trong tay nàng, nàng vừa mới còn giết cùng Lý Tuân đồng đạo mà đến Phần Hương Cốc đệ tử. Quỷ Lệ công tử, Phần Hương Cốc Yến Hồng cô nương tư vị thế nào a? Ha ha ha, ngay tại Lục Tuyết Kỳ cùng pháp tướng hai người vừa mới bay lên giữa không trung, Quỷ Lệ xoay người chuẩn bị lúc rời đi, nơi xa lại chuyển đến Kim Bình Nhi cái kia mềm mại đáng yêu bên trong mang theo trêu tức tiếng cười. Chương 9. Thủy tộc thánh tuyển, vạn thú phổ chương 9, thủy tộc thánh tuyển, vạn thú phổ, cầu theo đổi đọc, cô nương kia ngược lại là lanh lợi. Đống Dương, Dạ Kinh Đường trong ngực Tiểu Bạch đột nhiên ôn nhu cười khẽ câu. Nàng dù không biết tình huống cụ thể, nhưng từ phía dưới những người kia phản ứng liền có thể nhìn ra, đây là họa thủy đồng dẫn kế sách. Khẽ gật đầu, Dạ Kinh Đường đem ánh mắt từ Kim Bình Nhi bọn người trên thân thu hồi, mắt nhìn chuẩn bị rời đi Quỷ Lệ, nói khẽ: "Phu nhân, ngươi ở đây chờ một lát khoảng khắc, vi phu đi chiếu cố cái kia Quỷ Lệ." Diễn trò phải là nguyên bộ. "Phu quân, coi như hết." Đưa tay khoác lên Dạ Kinh Đường vị trí trái tim, Tiểu Bạch vẫn như cũ duy trì nằm tại trong ngực hắn tư thế, ôn nhu nói: "Không muốn vì cái người không liên hệ ảnh hưởng tâm cảnh." Vừa rồi lúc này thời gian, nàng vẫn tại nghĩ, phu quân thiên tư chắc tuyệt, vô cùng có hy vọng đột phá gông cùng xiềng xích, bước ra một bước kia. Nếu là lúc này vì cừu hận của nàng, dẫn đến phu quân tâm cảnh cấu kết, cái kia nàng khẳng định sẽ hối hận cả đời. Phu nhân, hắn thế nhưng là. Được rồi. Đưa tay che lại Dạ Kinh Đường bờ môi, Tiểu Bạch nhẹ đầu nói, chúng ta về nhà đi, Thiên Thủy trại xem ra là không quá an ổn, chúng ta ngày mai liền chuyển sang nơi khác đi. Bất đắc dĩ, Dạ Kinh Đường không thể làm gì khác hơn là đi theo Tiểu Bạch trở lại tiểu viện. Không thể dựng vào Kim Bình Nhi có lẽ Lục Tuyết Kỳ, có chút tiếc nuối. Bất quá, nhìn thấy các nàng đều đến Nam Cương, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Chỉ cần bọn họ xuất hiện, vậy kế tiếp đại chiến liền biết bộc phát, đặc biệt là Quỷ Lệ cùng Lục Tuyết Kỳ đối chiến. Không còn Tiểu Bạch xuất thủ cứu rút, Quỷ Lệ còn có thể sống sao? Còn có cái kia bị thú thần lợi dụng, muốn phải cướp đoạt kim tộc thánh khí ra hỏa, đến trước giờ đem giải quyết, chí ít 100 năm bên trong không thể nhường hắn đạt được. Tốt nhất là đem Nam Cương năm tộc thánh khí đều cho lấy đi, như thế, thú thần mới sẽ không dễ dàng như vậy đột phá phong ấn. Dạ Kinh Đường cũng không muốn 100 năm bên trong, bởi vì thú thần làm loạn mà quấy rầy hắn cuộc sống an ổn. Đến mức 100 năm sau, tin tưởng khi đó coi như hắn không có tìm hiểu ra tiên đạo, cũng có thể nắm giữ chấn áp thú thần thực lực. Đây cũng là hắn đồng thời không có gấp mang Tiểu Bạch đi Trung Nguyên ẩn cư nguyên nhân trọng yếu một trong. Phu nhân, ngươi có biết thủy tộc thánh khí là vật gì? Trong phòng ngủ, cùng Tiểu Bạch ôm nhau ngủ Dạ Kinh Đường, thấy trong ngực giai nhân chưa chìm vào giấc ngủ, liền nhịn không được mở miệng do hỏi. Thủy tộc thánh khí. Tiểu Bạch đầu tại Dạ Kinh Đường trên thân ủi ủi, nói khẽ, theo ta được biết, thủy tộc đồng thời không thánh khí, chỉ có thánh tuyển. Nói xong, đông nhiên trở mình, nhìn về phía Dạ Kinh Đường, phu quân hỏi bọn hắn thánh khí làm cái gì? Chính là muốn mượn đến xem, đối ta tu hành phải chăng có viện trợ mà thôi. Dạ Kinh Đường tùy ý tìm cái cớ. Không phải là hắn không muốn đem chân tướng nói cho Tiểu Bạch, mà là, một ngày báo cho, hắn lo lắng Tiểu Bạch tâm cảnh biết sụp đổ. Không có cách, thú thần thế nhưng là linh lung nữ thần chế tạo ra đến, một cái căn bản không nên thuộc về thế giới này tồn tại. Nó có thể ảnh hưởng thế giới này tất cả thú loại, mà Tiểu Bạch trên bản chất cũng là thú loại, khó tránh khỏi sẽ bị hắn cái bóng vang tâm cảnh. Trọng yếu nhất chính là, hai vợ chồng trước mắt thực lực quá yếu, căn bản không phải thú thần đối thủ. Nói, cũng chỉ là cho Tiểu Bạch tăng thêm lo lắng mà thôi. Đối tu hành có viện trợ lời nói, cái kia thủy tộc thánh tuyển ngược lại là có thể. Tiểu Bạch điểm một chút đầu, tiếp tục nói, chỉ bất quá chúng ta cũng không phải là thủy tộc người, muốn đi vào trong đó cũng không dễ dàng. Nàng cũng hy vọng Dạ Kinh Đường có khả năng sớm ngày đạt tới nàng cảnh giới này, đến lúc đó liền có thể nắm giữ càng dài tuổi thọ. Hai người liền có thể gần nhau càng lâu. Cái kia phu nhân có biết Nam Cương tộc khác thánh khí là cái gì sao? Dạ Kinh Đường tiếp tục truy vấn nói. Nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, Tiểu Bạch hồi ức nói, nếu là ta nhớ không lầm, Nam Cương năm trong tộc, kim tộc thánh khí hẳn là cốt ngọc của trượng. Thổ tộc thánh khí hẳn là thần mục đỉnh, mục tộc là cốt ngọc, nhưng nghe nói bọn hắn cốt ngọc bị kim tộc cho đoạn, là thật là giả ta cũng không biết. Thổ tộc là thiên la tán, các tộc thánh khí đều nắm giữ tại tế ti của bọn họ trong tay. Phu quân nếu làm muốn, chúng ta đến thật tốt mưu tính một phen mới được. Nghe vậy, Dạ Kinh Đường luốt luốt Tiểu Bạch sợi tóc, ôn nhu nói, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi, cũng không phải là muốn đi cướp đoạt bọn hắn thánh khí. Đã thu thần là bị năm kiện thánh khí chỗ phong ấn, vậy nó muốn giải khai phong ấn, hẳn là cũng cần năm kiện tế tụ. Vậy liền chỉ cần đi kim tộc chỗ thất lý động, lấy đi kim tộc cốt ngọc quyền trượng, cùng một tộc cốt ngọc là được. Mà lại, không bao lâu, một tộc cái kia bị thú thần lợi dụng ra hỏa, liền biết xuất lĩnh một tộc tiến công thất lý động. đến lúc đó vừa vặn bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, từ cái kia ra hỏa trong tay cướp đoạt liền có thể.
Được rồi, bất quá, thủy tộc thánh tuyển chúng ta ngược lại là có thể đi xem một chút.
Bàn tay như ngọc trắng dán tại Dạ Kinh Đường rắn chắc trên lồng ngực, tiểu bạch một bộ hồ nước chờ cá bơi bộ dáng, nhẹ nhàng vuốt ve xoay tròn, nói khẽ, phu quân càng mạnh, nô gia mới có thể càng ngày càng hạnh phúc đâu, phu nhân nói rất có lý. Nói xong, Dạ Kinh Đường liền đem tiểu bạch ôm lấy.
Sau đó ngày thứ hai, mặt trời lên cao. Thiên thủy trại cao nhất này tòa đỉnh núi trên đỉnh, thủy tộc thánh tuyển nơi ở nơi này quái thạch săn sát, ngẩng đầu liền có thể trông thấy trên bầu trời biển mây lăn lộn kỳ cảnh, cùng với linh khí nồng nặc thủy triều gần sóng. Cái kia cổ trong lúc mơ hồ chỗ quyết tán ra đến năng lượng uy áp, làm người ta trong lòng không khỏi nổi lên một chút lạnh lẽo. Dạ Kinh Đường vợ chồng tốn hao khí lực thật là lớn, mới rốt cục đến nơi này. Hoa xứng đáng thủy tộc thánh tuyển, nơi này linh khí quả thật là nồng đậm đến cực điểm a. Đứng tại thánh tuyển một bên, tiểu bạch hít một hơi thật sâu, mặt mũi hưởng thụ cảm thán câu.
Đồng ý gật đầu, Dạ Kinh Đường tầm mắt bốn phía dò xét. Tại trung đồng chợ rút xuống, hắn có thể nhìn thấy từ thánh tuyển bay lên năng lượng năm màu thủy triều, như sóng lớn hướng bốn phía quyết tán mà ra, cảnh tượng cực kỳ trắng lệ. Đứng ở chỗ này, thậm chí đều không cần tận lực đi dẫn dắt, linh khí liền biết tự chủ chui vào trong cơ thể. Mặc dù hắn hiện tại mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đều cần lượng lớn linh khí. Bất quá, có thánh tuyển viện trợ, tăng thêm rượu hôn nguyên, nhiều nhất 3 ngày, hắn liền có thể bước vào thượng thành tầng 5. Đằng sau khoảng cách thái thanh cái này miễn cưỡng nắm giữ tư cách lĩnh ngộ tiên đạo cảnh giới, cũng liền cách chỉ một bước. Lần đầu tiên tới linh khí nồng đậm thánh tuyển, có thể đánh dấu, xin hỏi ký chủ phải chăng đánh dấu? Nghe thấy cái này thanh âm nhắc nhở, không để lại dấu vết nghiêng đầu mắt nhìn tiểu bạch, Dạ Kinh Đường ở trong lòng mặc niệm câu, đánh dấu.
Đánh dấu thành công, vạn thú phổ hỗn độn thần khí, tác dụng có 2.
Chờ giải tỏa, thứ nhất, có thể thu nạp sinh linh tiến vào bên trong làm nô, nếu có lòng phản địch, liền có thể nháy mắt đem nó diệt sát. Thứ hai, vạn thú phổ cùng chia 3 tầng, mỗi tầng đều có không gian phạm vi 100.000 dặm, yêu thú quá ngàn, thực lực không đồng nhất. Thái thanh cảnh mới có thể giải tỏa.
A cái này Dạ Kinh Đường khẽ giật mình, lập tức ở trong lòng âm thầm cảm thán câu, quả nhiên, linh khí càng nồng đậm địa phương, đánh dấu lấy được đồ vật đều không sai a.
Không cần nói là huyền hỏa đàn cho Nguyệt lão đồng tâm tỏa, vẫn là ngày nay cái này thánh tuyển cho vạn thú phổ, đều rất mạnh. Mặc dù cái trước là một lần tính vật phẩm, nhưng có thể thu được tiểu bạch toàn tâm toàn ý thích, năng lực cũng không so vạn thú phổ, hoặc là bầu rượu hôn nguyên kém. Rốt cuộc thứ cảm tình này đi là khó khăn nhất. Đây chính là tộc ta thánh tuyển, các ngươi có thể tại này chờ 3 ngày, từ giờ trở đi tính theo thời gian. Thủy tộc tế ti lão bà chỉ vào trước mặt cái kia con đường kính không cao hơn 20 mét nước trong, từ tốn nói.
Nghe vậy, Dạ Kinh Đường lấy lại tinh thần, hướng lao bà ôm quyền thi lễ, gửi tới lời cảm ơn nói, cảm ơn, chờ 3 ngày kết thúc, ta ổn thỏa dâng lên một kiện khác pháp bảo thượng phẩm. Hắn cùng tiểu bạch sở dĩ có thể bên ngoài tộc nhân thân phận tới đây, chính là lấy hai cái pháp bảo thượng phẩm xem như giao dịch. Mà pháp bảo thượng phẩm, Dạ Kinh Đường tại quá khứ 3 năm ở giữa đánh dấu lấy được không ít. Đối với tăng thêm vạn thú phổ, đã có 5 kiện hỗn độn thần khí hắn đến nói, pháp bảo thượng phẩm cũng không tính gì đó.
Chương 10. Bích Giao cô nương gần nhất được chứ?
Chương 10. Bích Giao cô nương gần nhất được chứ?
Cầu theo đổi đọc, tại thủy tộc tế ti sau khi rời đi, Dạ Kinh Đường cùng tiểu bạch hai người liền ngồi tại thánh tuyển vừa bắt đầu tu luyện. Theo hai người khoanh chân ngồi xuống, bóp ra tu luyện thủ quyết, toàn thân phân biệt xuất hiện một cái cực lớn năng lượng năm màu vòng xoáy. Một cỗ nồng đậm tinh thuần linh khí, như là ngũ thải thất luyện, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể hai người. Không hổ là có khả năng giúp người đột phá cảnh giới thánh tuyển, kinh người như vậy linh khí hội tụ, quả là quá thoải mái, trong lòng sợ hai thán phục âm thanh, Dạ Kinh Đường tập trung ý chí, khống chế những cái kia rót vào trong cơ thể bàng bạc linh khí, dọc theo công pháp lộ tuyến cấp tốc vận chuyển. Vận chuyển ở giữa, Dạ Kinh Đường có khả năng ẩn ẩn phát giác được, trong cơ thể kinh mạch, xương cốt, cơ bắp đều đang điên cuồng thôn phệ lấy xâm nhập năng lượng trong cơ thể. Đồng thời bọn hắn cũng tại phi tốc cường hóa nồng đậm lại năng lượng tinh thuần, tựa hồ có loại đặc thù thần hiệu, có thể cung cấp hấp thu trình độ cực mạnh, lại có loại nhàn nhạt sinh cơ cảm giác. Hấp thu lúc, luôn có thể cảm giác thân thể nằm ở một cái sinh cơ bừng bừng trạng thái, cực kỳ sảng khoái. Đối với cái này, Dạ Kinh Đường tự nhiên là vô cùng mừng rỡ, bởi vì cái này đem cho hắn sớm ngày đột phá thượng thanh cảnh giới, bước vào thái thanh cảnh mang đến cực lớn tin tưởng. 3 ngày thời gian, hắn có thể không chút kiêng kỵ hấp thu, mà lại không chút nào dùng lo lắng sẽ xuất hiện linh khí khô kiệt tình huống. An Tinh Thánh Tuyền bên cạnh, Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch hai người, như cây già cuộn dễ treo lơ lửng giữa trời mà ngồi. Cái trước tu vi cảnh giới đang lấy tốc độ kinh người kéo lên, không ngừng hướng phía thượng thành tầng 4 đến tầng 5 ở giữa hàng rào xung kích. Cái sau tốc độ tương đối chậm chạp chút, nhưng cũng tại từng bước khôi phục. 3 ngày thời gian, nàng ít nhất có khả năng khôi phục 6-7 phần 10. Cùng lúc đó, Phần Hương Cốc, Thiên Hương Cư, nơi này là cốc chủ Vân Dịch Lam chỗ ở, cũng là hắn nơi bế quan. Có khả năng tiến vào người nơi này không nhiều, Thượng Quan Sách đã từng trấn thủ Huyền Hỏa Đàn chính là một trong số đó. Thượng Quan Sách ngồi trên đế, tầm mắt quét về phía trong phòng cái kia mặt tinh mỹ bình phong, mơ hồ có thể xem đến phần sau ngồi tại La Hán Sạc bên trên Vân Dịch Lam. Một lát sau, Thượng Quan Sách cụ mắt nói, "Sư minh, gần đây thân thể còn tốt chứ?"
"Không có gì khởi sắc."
Vân Dịch Lam cười nhẹ âm thanh, mang theo giàn mua ý nói, "Trái phải bất quá chờ chết thôi, sự tình làm được như thế nào?"
"Đại khái điều tra ra."
Thượng Quan Sách hồi đáp, xảy ra chuyện đêm đó âm thầm kích động người, là Ma giáo Quỷ Vương Tông Quỷ Lệ, cùng với Hợp Hoan phái Kim Bình Nhi.
"Ma giáo? Bọn hắn tại sao lại chen tay vào ngư nhân tộc sự tình?"
"Hừ." Nghe vậy, Thượng Quan Sách hừ nói, "Còn không phải ngư nhân tộc đám kia ngu xuẩn, tại Tử Vong Triều Trạch bên trong giết không ít ma giáo đám người, lần này Quỷ Lệ cùng Kim Bình Nhi đại khái là đến báo thù." Vân Dịch Lam trầm mặc khoảng khắc, lại hỏi, "Huyền Hỏa Đàn sự tình đây? Việc này chưa tra ra cụ thể là người phương nào làm?"
"Chưa tra ra."
Vân Dịch Lam âm thanh đột nhiên tràn ngập uy nghiêm nói, "Nàng nếu là phát giác được trong núi chuyện này, Phần Hương Cốc liền đợi đến bị tàn sát đi."
Nghe vậy, Thượng Quan Sách thân thể bỗng nhiên run lên. Cửu Vĩ Thiên Hồ đào thoát, nếu để cho nàng khôi phục thực lực, cái kia đối Phần Hương Cốc đến nói, tuyệt đối là trường hạo kiếp.
Nàng hẳn còn chưa biết.
Trầm mặc khoảng khắc, Thượng Quan Sách nói, "Sư minh yên tâm, ta chắc chắn tự mình đi điều tra việc này."
"Ừm."
Vân Dịch Lam gật gật đầu, người kia không có ta Phần Hương Cốc bí truyền chú thuật, lại có thể cứu đi Cửu Vĩ Thiên Hồ muốn giải khai Huyền Hỏa Liên, liền chỉ có thể dùng Vạn Hỏa Chi Tinh Huyền Hỏa Giám, vì lẽ đó sư đệ nhưng muốn dùng điểm tâm đi điều tra a.
"Phải."
Khóe miệng khẽ động, Thượng Quan Sách mang theo cung kính mỉm cười ứng tiếng.
"Đi thôi." Vân Dịch Lam than nhẹ âm thanh, liền không có lại nói tiếp.
Thượng Quan Sách đứng dậy rời đi về sau, liền đi bên trong Phần Hương Cốc dùng đến gặp mặt khách nhân Sơn Hà Điện. Ngày nay Thiên Âm Tự cùng Thanh Vân Môn hai phái đệ tử đã đến, mà lại đêm qua còn tham dự đối Kim Bình Nhi cùng Quỷ Lệ hai người bấy bội. Cứ việc cuối cùng thất bại, nhưng tốt xấu người ta cũng là vì Phần Hương Cốc sự tình mà đến, hắn cái này ngày nay Phần Hương Cốc trên mặt nổi người nói chuyện, tóm lại là muốn ra mặt nhìn một chút.
Nam Cương nơi nào đó trong sân động.
"Nha, Quỷ Lệ công tử quả nhiên là thật có nhã hương a, thế mà còn tại này nướng lên thịt."
Kim Bình Nhi thông qua thủ đoạn đặc thủ, lần nữa tìm được trốn ở này Quỷ Lệ.
Ngày nay Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm Tự đệ tử đều đến giúp Phần Hương Cốc, vì đề cao sinh tồn tỷ lệ, tốt nhất là có thể tìm thay mình thu hút hỏa lực người,
mà Quỷ Lệ chính là nhân tuyển tốt nhất.
Nhìn thấy Kim Bình Nhi, Quỷ Lệ sắc mặt lạnh lạnh, không có phản ứng nàng.
Hoặc là nói, từ khi đêm qua nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ đi qua, hắn vẫn không có tâm tình gì nói chuyện.
Đối với cái này, Kim Bình Nhi cũng không để ý, tại đống lửa bên cạnh tìm khối địa phương ngồi xuống, mỉm cười nhìn xem Quỷ Lệ, "Quỷ Lệ công tử Bích Giao cô nương gần nhất đã hoàn hảo."
Soạn.
Nghe thấy Bích Giao hai chữ, Quỷ Lệ sắc mặt nháy mắt liền biến âm lãnh, ngước mắt nhìn về phía Kim Bình Nhi, một bộ tùy thời muốn móc cây gậy bộ dáng.
"Công tử không cần khẩn trương như vậy nha, ta hôm nay đến đây liền định nói cho ngươi cái tin tức tốt."
Kim Bình Nhi trong tay chuyển động từ mang nhận, tiếp tục vừa cười vừa nói, "Nếu là ta không có đoán sai, Bích Giao cô nương bởi vì hợp hoàn chung nguyên nhân, đến nay dù không có tỉnh, nhưng nhục thân cũng không có diệt đúng không?
Ngươi muốn nói cái gì?"
Quỷ Lệ nhíu mày, trong lòng lại là dấy lên một tia hy vọng.
Nếu nói hắn hiện tại lớn nhất tâm nguyện là cái gì, đây tuyệt đối là phục sinh Bích Giao.
"Ta ngược lại là tại một bản trên cổ tịch nhìn thấy qua một cái phương pháp, có lẽ có thể cứu Bích Giao cô nương."
"Vụt."
Nghe nói như thế, Quỷ Lệ trực tiếp từ dưới đất đứng lên, mặt lộ vẻ khát vọng nhìn xem Kim Bình Nhi, âm thanh có chút run rẩy nói, "Đương thật chứ?
Ngày nay Bích Giao cô nương sở dĩ có thể nhục thân bất tử bất diệt, hẳn là hợp hoàn chung đưa nàng trong đó một hồn chỗ trong đó, như thế liền có hy vọng."
Kim Bình Nhi nhìn Quỷ Lệ một cái, nụ cười trên mặt càng sâu, người có tam hồn thất phách, cùng một người hồn phách ở giữa lẫn nhau đều có thần bí lực hấp dẫn.
Căn cứ quyển kia cổ tịch ghi chép, đã từng có người thi triển qua một loại hoàn hồn dị thuật, đem cái nào đó bất hạnh bị yêu ma thu đi một hồn ba phách nam tử hồn phách toàn bộ thu hồi.
Nguyên bản nghe được có biện pháp, Quỷ Lệ trong lòng còn có chút kích động, nhưng nghe đến hoàn hồn dị thuật đi qua, đột nhiên nghĩ đến gì đó, cau mày nói, "Ngươi nói cái này hoàn hồn dị thuật là Nam Man bên trong thập vạn đại sơn hắc vu tộc đi?"
"Ôi, Quỷ công tử cũng nhìn qua loại này cổ tịch a?"
Nhíu mày, Kim Bình Nhi có chút kinh ngạc, "Vậy ngươi cũng hẳn là biết rõ, chỉ cần tìm được bọn hắn, liền có thể cứu Bích Giao cô nương, người ta thế nhưng là vì ngươi mới biến thành hôm nay bộ dáng kia đây này."
"Không cần ngươi nhắc nhở."
Quỷ Lệ lạnh lùng nói câu.
Nhìn chằm chằm Kim Bình Nhi nhìn chỉ chốc lát về sau, đột nhiên trầm giọng nói, "Nói đi, điều kiện gì?"
Hắn đã từng tới Nam Cương rất nhiều lần, cũng từng tiến vào 100.000 dặm núi lớn nhiều lần, đoạt được tin tức là hắc vu tộc sớm tại ngàn năm trước liền diệt tuyệt.
Kim Bình Nhi không có khả năng không biết tin tức này a.
Nhưng nàng lúc này còn có thể đưa ra tới, vậy đã nói rõ nàng khẳng định là biết rõ, còn có sẽ trả hồn dị thuật người.
Đã như thế, đó chính là điều kiện vấn đề.
Quỷ công tử quả nhiên sảng khoái.
Kim Bình Nhi khanh khách một tiếng, mắt nhìn Quỷ Lệ bên cạnh tiểu hồi, nói, "Nghe nói Quỷ công tử cái này khỉ nhỏ là Tam Nhãn Linh Hầu, mà lại đã mở qua Tam Nhãn chít chít." Nghe thấy nàng lời này, Quỷ Lệ còn chưa nói gì đó đâu, tiểu hôi liền nhảy nó lên, hướng Kim Bình Nhi dương nhanh múa bước lên. Nó mặc dù linh trí không cao, nhưng vô cùng rõ ràng, cái này nữ nhân xấu là đang có ý đồ xấu với nó.
Ai thấy Quỷ Lệ không có phản ứng, Kim Bình Nhi bỗng nhiên khẽ thở dài một cái, đứng dậy hướng phía ngoài động đi tới, ngựa khi yếu đất nói, "Bách Giao cô nương thật là ngốc à, xem như thánh giáo thánh nữ, làm gì đi xen vào việc của người khác đây.
Lần này tốt rồi, muốn chết chết không được, muốn sống cũng sống không được, không chết không sống nhiều khó chịu a." Chương 11.
Đột phá thượng thanh tầng 5. Chương 11, đột phá thượng thanh tầng 5, cầu theo đổi đọc, chờ một chút.
Quỷ Lệ gọi lại Kim Bình Nhi, hỏi, "Có thể hay không thay cái những điều kiện khác?"
Mấy chục năm qua, hắn gặp được không ít người, cũng bỏ lỡ không ít người, ngày nay liền thừa tiểu hôi còn làm bạn ở bên cạnh.
Nếu là, liền nó đều làm mất, ha ha khẽ cười một tiếng, Kim Bình Nhi ngừng chân ngoái nhìn, Quỷ công tử cảm thấy, trừ nó bên ngoài, trên người ngươi còn có cái gì đồ vật là ta có thể cảm thấy hứng thú sao?
Nàng sở dĩ nhìn lên Tam Nhãn Linh Hầu, trừ cái con khỉ này trên thân nguyên bản cường hãn huyết mạch bên ngoài, cũng bởi vì nó uống trong Thiên Đế bảo khố tiên dịch.
Tiên dịch thế nhưng là ngay cả thượng cổ hung thú Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điệu đều liều chết tranh nhau đồ vật, đối với muốn phải không ngừng mạnh lên Kim Bình Nhi đến nói, tự nhiên cũng muốn.
Coi như không chiếm được tiên dịch, làm chút ẩn chứa tiên dịch năng lượng khỉ máu cũng tốt.
Thiên Hương.
Quỷ Lệ tiến lên hai bước, nếu là Diệu công tử lời nói là thật, ta nguyện lấy ra một cuốn thiên thư xem như cảm ơn.
Người có thiên thư?
Kim Bình Nhi mặt mũi kinh ngạc, đôi mắt đẹp nhắm lại, tựa hồ đang suy nghĩ nàng tính chân thực.
Đúng lúc này, Quỷ Lệ trực tiếp lấy ra một tờ ố vàng tấm da dê, mặt trên ghi chép hắn từng tại Tích Huyết Động thu hoạch được cái kia cuốn Thiên Thư Tổng Cương. Cứ việc chỉ là viết tay bản, nhưng trên đó nội dung đồng thời không sai sai. Vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn vài câu, Kim Bình Nhi liền có thể cảm giác được rõ ràng trong đó ẩn chứa đại đạo chân ý, ha ha, quả nhiên là thú vị. Một lát sau, Kim Bình Nhi cười nói, không nghĩ tới, trong tay ngươi lại thật có thiên thư, tốt, ta đáp ứng. Tiên dịch, thiên thư, hai thứ đồ này đều là rất khó lấy được chí bảo, dùng một tin tức có khả năng đổi một trong số đó, nàng cũng thỏa mãn. Chợt lại tiếp tục nói, Thất Lý Động, nơi này ngươi hẳn là không xa lạ gì, Nam Cương năm tộc bên trong, Kim tộc nơi tụ tập, bọn hắn đại tế ti là ở chỗ đó. Mà hắn chính là có thể thi triển hoàn hồn dị thuật người. Ngươi khẳng định như vậy? Quỷ Lệ tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng Kim Bình Nhi. Đối với Kim tộc, hắn tự nhiên cũng là biết đến, mà lại cũng từng nghe nói, Kim tộc đại tế ti có chút quỷ thần khó lường năng lực. Nhưng, cũng không biết do hắn thế mà lại hoàn hồn dị thuật. Khẳng định không nhất định, bên trên Thất Lý Động đi một chuyến chẳng phải sẽ biết. Cái kia còn phải thỉnh cầu Diệu công tử cùng đi một đạo. Đây là tự nhiên, thiên thư ta cũng còn không có cầm tới đâu. Sau đó, hai người liền cùng nhau xuất phát tiến về trước Thất Lý Động. Thủy tộc thánh truyền bên cạnh, thời gian như nước chảy vượt qua. Trong chớp mắt, chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Bạch thân thể chưa từng có mảy may động tĩnh, mái tóc màu bạc lại là càng phát ra nồng đậm. Nhưng đáng nhắc tới chính là, ngày nay Tiểu Bạch khí tức cũng từng bước khôi phục lại một mức độ đáng sợ. Mặc dù còn không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng so với 3 ngày trước, chí ít cường hoành gấp 2-3 lần không ngừng. Khí tức tăng cường, là được cũng không nhường Tiểu Bạch khôi phục đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được, tại giam giữ trong vòng mấy trăm năm, nàng bị Huyền Hỏa Liên cùng Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận áp chế có bao nhiêu lợi hại. Nếu không phải là cái này thánh truyền nguyên nhân, cho dù là Tiểu Bạch thiên tư, muốn phải khôi phục lại loại trình độ này, chỉ sợ chí ít cũng cần mấy năm thời gian. Bên cạnh Dạ Kinh Đường ngược lại là thành công đột phá đến thượng thanh cảnh tầng 5, đã đạp lên tiến về trước 6 tầng đạo đồ. Một ngày bước qua, đó chính là thành tiên phía trước, khó khăn nhất một đoạn đường. Đột phá tới thái thanh cảnh. Một cỗ nồng đậm tinh khiết linh khí liên tục không ngừng tiến vào Dạ Kinh Đường thân thể, một đoạn thời khắc, nàng khuôn mặt chợt khẽ động, mí mắt run lên, có chút vẫn chưa thỏa mãn mở mắt ra. Thời gian đến. Dạ công tử, Dạ phu nhân, 3 ngày kỳ hạn đã đến, còn xin nhanh chóng rời đi. Thủy tộc tế ti lão bà đúng lúc xuất hiện tại phía sau hai người, bình tĩnh đến không có chút nào tâm tình chập chờn âm thanh vang lên. Cảm ơn. Kết thúc tu luyện, Dạ Kinh Đường phất tay lấy ra một ngọn đèn đồng, đưa tới lao bà bá trước mặt. Vật này tên là tứ phượng vũ đăng, thượng phẩm phòng ngự loại pháp bảo, lấy linh lực kích hoạt liền có thể hình thành một cái năng lượng vòng bảo hộ tốt. Tiếp nhận pháp bảo, thế thì lão bà lui qua một bên. Ý tứ rất rõ ràng, đồ vật cho hai vị nên rời đi. Đối với cái này, Dạ Kinh Đường bất đắc dĩ cười một tiếng, giáp tiểu bạch phi thân nhảy lên bầu rượu hư nguyên, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh rời đi. Chúc mừng phu quân, thành công đột phá đến thượng thanh tầng 5 cảnh giới. Tiểu Bạch ngồi sau lưng Dạ Kinh Đường, hai tay ôm chặt lấy bên hông hắn, đầu dán tại hắn trên lưng, mỉm cười chúc mừng câu. Tuy có thánh tuyển tương trợ, nhưng Dạ Kinh Đường có khả năng tại ngắn ngủi 3 ngày trong thời gian, tu vi tiến thêm một bước, như thế thiên phú quả thực là nhường nàng có chút chấn kinh. Đồng thời cũng càng thêm kiên định dự định trước bồi Dạ Kinh Đường tu tới thái thành, sau đó cùng nhau vào phàm lĩnh hội tiên đạo ý nghĩ. Ha ha, cùng phu nhân so sánh, ta còn kém rất xa đâu. Cười về câu, Dạ Kinh Đường hỏi, tiếp xuống, phu nhân muốn phải đi chỗ nào? Sau lưng Tiểu Bạch rõ ràng trầm tư chỉ chốc lát, lập tức mới mở miệng nói, ta nghe phu quân đi nói chỗ nào, ta liền đi chỗ đó. Cái kia chúng ta liền đi Thất Lý Động đi loanh quanh đi. Dạ Kinh Đường vừa cười vừa nói, tính toán thời gian, chỉ sợ chuyện nơi đó cũng sắp phát sinh, hắn qua được mang đi cốt ngọc của trượng, ngăn cản thú thần xuất thế. Vì chính mình tranh đến trưởng thành thời gian, thuận tiện cứu vớt thiên hạ thương sinh. Bởi vì hắn biết rõ, một ngày thú thần xuất thế, vậy nó sẽ nhường thiên hạ sinh linh vì linh lung nữ thần chôn cùng. Đến lúc đó, liền xem như đạo huyền chân nhân thiên hạ hôm nay chiến lược thứ nhất, tay cầm Chu Tiên kiếm cũng khó đem nó đánh giết. Tốt. Cười gật đầu, Tiểu Bạch ghé vào Dạ Kinh Đường cõng lên ôn nhu nói, đều nghe phu quân. Tại vợ chồng bọn họ tiến về trước Thất Lý Động lúc, Quỷ Lệ cùng Kim Bình Nhi mang theo Tiểu Hôi đã xuất hiện tại lập tức đầu trước núi. Nhìn qua tòa kia tương tự đầu ngựa núi lớn, Kim Bình Nhi nở nụ cười xinh đẹp nói, nơi đó chính là Kim tộc người tụ cư Thất Lý Động, trong truyền thuyết thờ phụng một con chó, người ta gọi là Quỷ Thần. Quỷ Lệ ngữ khí bình tĩnh ôn năng câu, hắn nhiều lần tới Nam Cương, tự nhiên cũng đối Nam Cương Nam tộc có hiểu biết, thậm chí hắn còn biết rõ 200 năm trước một tộc cốt ngọc chính là bị Kim tộc cướp tới, trấn áp tại Quyền Thần pho tượng phía dưới. Đồng dạng, không thèm để ý chút nào khoát tay áo, Kim Bình Nhi chỉ vào nơi xa chân núi, nơi đó có đầu chỉ có thể một người qua lại chật hẹp đường núi, đi vào là được. Quỷ Lệ mặt không thay đổi dò xét một cái, đi thôi. Nói xong, liền dẫn đầu hướng phía đường núi đi tới. Kim Bình Nhi đứng ở phía sau, nhìn xem bóng lưng của hắn, khóe miệng lại lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, sau đó cũng đi theo. Hai người tại chật hẹp uốn lượn trong đường núi, kinh lịch chiết khấu 70% 8 cong đi qua, mới thật không dễ dàng lại thấy ánh mặt trời. Hôm nay Nam Cương thời tiết vô cùng tốt, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Từ âm u trong đường núi đi ra, đột nhiên bị ánh mặt trời chiếu sáng, hai người đều có chút không quá thích ứng nhắm mắt. Một lát sau, mới chậm rãi thích đứng tới, vang lên bên tai nơi xa rộn rộn ràng ràng âm thanh. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp trước mắt rộng mở trong sáng, tại đây dãy núi bờn quanh bên trong, có mảnh bằng phẳng lại chống trải thổ địa. Từng tòa mang theo nồng đậm kim tộc phong cách phong ốc, nhảy lên, hoặc xây dựa lưng vào núi, hoặc chặt chẽ tương liên. Trong thôn làng còn có đầu trong beo sông nhỏ, nguồn gốc từ trên thân, từ mảnh này như thế ngoại đảo nguyên trên đất uốn lượn chảy qua. Khoan hay nói, nơi này ngược lại thật sự là khối phong thủy bảo địa, ngoài có tấm chắn thiên nhiên, bên trong có dãy núi dòng suối nhỏ, phong cảnh cũng là vô cùng tốt. Đứng tại chỗ, Kim Bình Nhi đột nhiên biểu lộ cảm xúc thì thầm câu. Ủy Lệ không có phản ứng, trực tiếp hướng phía dưới đi tới. Nhưng mà ngay tại hai người vừa mới rời đi không bao lâu, Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch hai người cũng từ đường núi đi ra. "Phu quân, ngươi nhìn hai người kia có phải hay không còn chưa kịp thưởng thức kim tộc nơi phong cảnh?" Tiểu Bạch liền phát hiện phía trước Quỷ Lệ cùng Kim Bình Nhi, nghiêng người nhìn về phía Dạ Kinh Đường hỏi. "Ừm, là Quỷ Lệ cùng Kim Bình Nhi." Gật gật đầu, Dạ Kinh Đường khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc. Phía trước hắn còn đang nghĩ, không có Tiểu Bạch báo cho Quỷ Lệ kim tộc đại tế ti biết hoàn hồn dị thuật sự tình, hắn muốn làm sao mới có thể đến thất lý động đây? Hiện tại xem ra, là Kim Bình Nhi nói cho hắn. Chỉ là Kim Bình Nhi lại là từ đâu biết được đây? Chương 12. Phu quân, muốn không chúng ta đi bên ngoài. Chương 12, phu quân, muốn không chúng ta đi bên ngoài. Cầu theo đuổi đọc, kim tộc trên đường cái. Làm Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch hai người tới nơi này thời điểm, Quỷ Lệ cùng Kim Bình Nhi hai người đã chạm vào đám người không biết tung tích. Bất quá cũng không cái gọi là, dù sao Dạ Kinh Đường mục tiêu cũng không phải là bọn hắn. Lần thứ nhất đến Nam Cương kim tộc nơi thất lý động, có thể đánh dấu, xin hỏi ký chủ phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Nghe thấy thanh âm nhắc nhở, Dạ Kinh Đường hơi làm trầm ngâm về sau, lựa chọn đánh dấu. Thất lý động linh khí nồng nặc nhất nơi không phải là giữa sườn núi tế đàn không ai có thể hơn, nhưng hắn cũng không dự định tiến đến. Muốn phải làm chim sẻ, tự nhiên là thiếu lộ diện cho thỏa đáng. Đánh dấu thành công, thu hoạch được pháp bảo thượng phẩm chức nhận chứa đồ. Nội bộ không gian 20 mét khối, 20 mét khối không gian. Nghe vậy, Dạ Kinh Đường trong lòng vui mừng, cũng không tệ lắm, so trước đây ta cái này đều chọn vẹn lớn một lần, vừa vặn tìm một cơ hội đưa cho Tiểu Bạch ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Tiểu Bạch bỗng nhiên giật giật y phục của hắn, thấp giọng nói, xem ra những năm này Nam Cương ngược lại là hòa bình không ít ta. Dạ Kinh Đường sững sờ, lập tức cười nói, đúng vậy a. Hắn như thế nào lại không biết Tiểu Bạch ý tứ đây? Tại Tiểu Bạch trong trí nhớ, kim tộc người vừa thấy được người ngoài, tên kia tựa như đào bọn hắn mộ tổ cửu nhân đánh đến tận cửa đồng dạng. Mà lại, năm trong tộc bộ cũng là phân tranh không ngừng, người ngoài nếu là dám tới này thất lý động, không có một chút bản lãnh, chỉ sợ là sẽ bị tháo thành tăng khối. Thế nhưng hiện tại, những thứ này kim tộc người nhìn thấy người xa lạ đi bảo, cũng mẹn mẹn chỉ là chăm chú nhìn thêm mà thôi. Đồng thời không có quá lớn địch ý đang nói chuyện, hai người thuận bờ sông tiếp tục đi tới, tìm kiếm có thể ăn cơm cùng dừng chân địa phương. Ngày nay Quỷ Lệ mới vừa vặn đến nơi này, một tộc bên kia lúc này chỉ sợ cũng còn không có xác định được, đến cùng muốn hay không tiến đánh kim tộc, đoạt biết thánh khí. Vì lẽ đó Dạ Kinh Đường liền quyết định trước tiên tìm một nơi ở lại, chờ đợi loạn thế đến. Không thể không nói, kim tộc khối này địa phương là thật không tệ, nước sông trong veo đến cực điểm, đi tại trên bờ sông đều có thể thấy rõ dưới nước hòn đá, cùng với ở trong nước bơi lội con cá. Thỉnh thoảng còn có phi cầm lướt qua, bay nhảy cánh rơi vào trên mặt nước, ngẩng đầu hướng bốn phía quan sát, sau đó hài lòng thu về cánh, ở trên mặt nước nhẹ nhàng bơi lội. Như thế cảnh đẹp, thu hút Tiểu Bạch tầm mắt, dẫn đến nàng đi được vô cùng chậm chạp, thỉnh thoảng nhặt lên ven đường tiểu thạch đầu, ném về trong nước. Như cái hài đồng, rất là sung sướng. Dạ Kinh Đường cũng không gấp gáp, liền đứng ở bên cạnh ngồi tiếp, chờ lấy. Hai người một mực thuận đường sông vừa đi vừa nghỉ, thẳng đến hoàng hôn mới tìm được một cái khách sạn. Nói là khách sạn, kỳ thực càng giống là cái nông gia nhạc, chỉ bất quá bọn hắn có thể cung cấp ăn ở mà thôi. Đã như thế, muốn phải nhấm nháp đặc sắc thức ăn ngon là rất không có khả năng, chỉ có tùy tiện ăn một chút, sau đó thuê gian phòng. Bởi vì nơi này phòng ở đều là từ đầu gỗ chế tạo thành, cách âm hiệu quả cực kém. Tu luyện 3 ngày không có đổi ga giường Dạ Kinh Đường vợ chồng, ngay tại đổi ga giường đâu, đột nhiên chỉ nghe thấy trong sân vang lên một hồi huyền tuyên âm thanh. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng đại khái cũng có thể đoán được người ta ý tứ. Đêm hôm khuya khoắt, động tĩnh lớn như vậy, còn có để hay không cho người đi ngủ? Ân không sai biệt lắm chính là ý tứ này đi. Cái này khiến Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch hai người đều rất bất đắc dĩ. Thật có chút đồ vật đi, đây không phải là ngươi nghĩ không chế liền có thể không chế lại. Cuối cùng chủ gia chủ thuê nhà đều trực tiếp tới gõ cửa. Dạ Kinh Đường hai người gọi là một cái xấu hổ, an tĩnh lại, nằm trong chốc lát, càng phát ra cảm thấy phiền muộn, lật qua lật lại như thế nào đều ngủ không được. Phu quân, muốn không chúng ta đi bên ngoài bỗng nhiên, Tiểu Bạch âm thanh vang lên, đánh vỡ có chút khô nóng ban đêm. Bên ngoài đêm nay ánh trăng rất đẹp, ngược lại là có thể đi đỉnh núi ngắm trăng. Quả nhiên, phu nhân vẫn là rất lãng mạn. Được, vậy chúng ta liền đi bên ngoài ngắm trăng đi. Hơi gật đầu, Dạ Kinh Đường lúc này đứng dậy, đơn giản chỉnh đốn xuống, hai vợ chồng bên cạnh điều khiển bầu rượu hỗn nguyên, hóa thành một đạo tia sáng trắng xẹt qua bầu trời đêm, rơi vào thất ly động núi cao nhất đỉnh phía trên. Nơi đây phong cảnh duy nhất đẹp, dưới ánh trăng gió đêm phơ phất, sao dày đặc trăng sáng treo cao thâm không. Trong rừng thỉnh thoảng truyền ra trùng chim hót vang, cùng với Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch hai hoan thanh thiếu ngữ. Sau đó Tiểu Bạch tựa ở Dạ Kinh Đường đầu bay, da thịt xuyên phấn, giữa lông mày ẩn ẩn mang theo cổ điên đảo chúng sinh phong tình. Thay nàng luốt luốt có chút xốc xếch sợi tóc, Dạ Kinh Đường đem ánh mắt hướng về thất lý động trong sân gốc. Tốt một bộ nhà nhà đốt đèn cảnh sắc, đáng tiếc, cùng trung nguyên nơi so sánh, còn chênh lệch rất xa. Một lúc lâu, Dạ Kinh Đường phát ra một tiếng rất nhỏ cảm thán. Chờ việc nơi này, hắn liền chuẩn bị mang theo Tiểu Bạch tiến về trước trung nguyên an tâm ẩn cư ở thành phố. Đến mức tu vi cảnh giới, hắn ngược lại cũng không lo lắng, không còn thú thần cái này thai hoang ẩm, liền có thể có đầy đủ thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai, chim bay nhảy tại rừng, theo con vượt qua suối lúc, mặt trời mới mọc ấm áp không nghiêng lệch chiếu hướng đại điện. Thất lý động phía đông trên một đỉnh núi, có hai người đứng ở đây, đưa mắt ngắm nhìn phương xa cái kia tọa lạc tại dãy núi ở giữa màu mỡ nơi. Kim tộc ngược lại là rất biết tìm địa phương a. Đứng ở phía trước, thân hình cao lớn cường tráng một tộc tộc trưởng, thật sâu cảm khái câu. Trong lời nói mang theo phẫn nộ cùng khát vọng. Thất Lý Động đúng là chỗ tốt. Sau lưng mặc ra lông áo, manh thú quần da thiếu niên, ngắm nhìn Thất Lý Động phương hướng, nói, nơi đó chính là kim tộc căn chỗ, mà ta một tộc mất đi 200 năm chấn tộc thanh khí, liền bị tà thần chó giữ chấn áp tại Thất Lý Động giữa sườn núi trong tế đàn. Nghe nói như thế, một tộc tộc trưởng nắm chặt nắm đấm, khớp xương phát ra một hồi lốt bốt âm thanh. Thấp giọng gầm thét lên, 200 năm, dòng dã 200 năm. Đúng vậy a, 200 năm. Quần da thiếu niên gật gật đầu, ngữ khí lạnh như băng nói, 200 năm trước, kim tộc cái kia tà ác đại vu sư dùng ác độc yêu pháp, đem ta một tộc chiến sĩ nguyền rủa mà chết, cướp đi chúng ta cung phụng thần thánh quốc ngọc. Càng đem ta một tộc xua đuổi đến Nam Cương nhất cằn cỗi địa phương, qua 200 năm khổ nhất khó khăn sinh hoạt. Đang nói chuyện, tầm mắt càng không ngừng liếc về phía một tộc tộc trưởng. Mạnh mẽ gió núi quét, có thể hắn lại không có cảm giác chút nào, trong mắt chỉ có Thất Lý Động cái kia mảnh màu mỡ nóng đất. Thiếu niên thấy thế, tiếp tục nói, đã mất đi quốc ngọc, chính là đối gấu thần đại nhân lớn nhất vũ đục cũng không kính. Vì lẽ đó đi qua 200 năm đến, gấu thần nổi giận không chịu lại chiếu cố chúng ta một tộc, cho tới hôm nay, chỉ cần chúng ta đánh bại kim tộc, đoạt lại quốc ngọc, gấu thần đại nhân liền sẽ một lần nữa chiếu cố chúng ta. Tộc trưởng, chúng ta tuyệt đối không thể nhường con cháu của chúng ta, còn giống như chúng ta, suốt ngày đi cùng những quái thú kia vật lộn, giành ăn, tại trong khe hẹp cầu lấy một phần sinh tồn. Nghe nói như thế, một tộc tộc trưởng rốt cục có chút lộ vẻ xúc động, nhưng vẫn là có chút bận tâm mà hỏi, thủy tộc, thổ tộc, hỏa tộc bọn hắn bên kia thật không có vấn đề sao? Yên tâm đi, tộc trưởng, không có vấn đề. Thiếu niên chém đinh chặt sắt nói, thủy tộc người đông thế mạnh, lại muốn khuất tại kim tộc phía dưới, đã sớm không có cam lòng. Thổ tộc từ trước đến nay cô lập, vẫn luôn cùng chúng ta cái khác bốn tộc giữ một khoảng cách, không còn tham gia phân tranh. Hỏa tộc vốn là nhân khẩu thưa thớt, miễn cưỡng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Nói xong, trên mặt thiếu niên dâng lên một vẻ mê hoặc ý, chỉ cần chúng ta đánh bại kim tộc, liền có thể một lần nữa thu hoạch được gấu thần từng rút, con cái liền có thể nắm giữ cuộc sống tốt hơn. A Hợp Đài, ngươi thật có thể đối phó kim tộc cái kia đại vu sư. Một tộc tộc trưởng đã bị thuyết phục, nhưng vẫn là lo lắng. Rốt cuộc kim tộc đại vu sư cho dù là hiện tại, vẫn như cũng là toàn bộ Nam Cương tồn tại khủng bố nhất. Yên tâm đi, tộc trưởng. A Hợp Đài trên mặt lộ ra một vẻ thần bí dáng tươi cười, ta đã biểu hiện ra qua vị kia thú thần đại nhân truyền thụ cho thần pháp, tăng thêm hắn cho ta những cái kia thần kỳ pháp bảo, nhất định có thể đánh bại đại vu sư. Nghe nói như thế, hồi tưởng lại A Hợp Đài chỗ hiện ra lực lượng thần bí, một tộc tộc trưởng trong lòng ẩn tàng nhiều năm thù hận cuối cùng bị nhen lửa. Vì sống tiếp, vì con cái có thể sống đến càng tốt hơn. Tốt, đêm nay chúng ta liền báo 200 năm sỉ nhục mối thù, vì ta một tộc con cháu nhiều một mảnh nơi nghỉ lại. Đang nói chuyện, một tộc tộc trưởng trên thân cái kia cực lớn đầu gấu hình xăm biến càng thêm dữ tợn khủng bố, phản phất tại đón gió gào thét. Chương 13. Phu quân, chúng ta muốn xuất thủ sao? Cùng lúc đó, Thất Lý Động đỉnh núi, vị trí này vừa vặn có thể đem đối diện giữa sườn núi kim tộc tế đàn thu hết vào mắt, còn có thể thấy rõ phía dưới toàn bộ trấn nhỏ tình huống. Dạ Kinh Đường đang cùng Tiểu Bạch hai người ngồi tại một đống lửa bên cạnh, vui thích hưởng thụ lấy thịt rừng. Phu quân, thật sự là không nghĩ tới, một cái bình thường thỏ rừng cũng có thể bị ngươi nướng đến mỹ vị như vậy. Ăn một miếng thịt thỏ nướng cùng một cái rượu hôn nguyên, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Kinh Đường, kinh hỉ nói, đây là ta nếm qua món ngon nhất thịt thỏ nướng. Ha ha. Ôn Nhu cười một tiếng, Dạ Kinh Đường lại cho nàng rót chén rượu hôn nguyên, về sau còn có thể ăn vào càng nhiều. Cũng chính là tới quá đột ngột, không có gì đồ gia vị, nếu là phối toàn đồ gia vị, thịt thỏ nướng mùi vị sẽ tốt hơn. Quá tốt rồi, vậy chúng ta mấy ngày này liền ở dã ngoại đi, không chỉ có thịt rừng ăn, cũng không cần lo lắng quấy rầy đến người khác. Nghe thấy Tiểu Bạch lời này, Dạ Kinh Đường hơi làm trầm âm, nhấp miệng từ thánh tuyển thủy luyện chế mà thành rượu hôn nguyên, gật đầu nói, tốt, cái kia một lúc chúng ta đi trước mua chút đệm chăn gì, không phải vậy. Nói xong mắt nhìn Tiểu Bạch cái kia có chút thường hồng đầu gối, đau lòng nói, tảng đá quá cứng. Tổn thương phu nhân đầu gối vi phu sẽ đau lòng. Ừm. Nói lên chuyện này, mặt trắng nhỏ lên cao lên một vệt đỏ ửng, âm thanh nhẹ ân câu. Trong lòng lại là có chút hiếu kỳ, phu quân tuổi còn trẻ, đến cùng là từ đâu học nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát ao. Làm cho chính mình ở trước mặt hắn, liền cùng cái kẻ ngu, chỉ có thể bị động phối hợp. Rượu đủ thịt no bụng sau, thích ăn thịt rừng Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch vợ chồng liền xuống núi, mua dã ngoại đồ dùng hàng ngày, đương nhiên trọng yếu nhất chính là đệm chăn. Dòng dã mua 8 đầu. Trừ cái đó ra, còn có đồ nướng cần thiết đồ gia vị, cùng với một chút nước trong cá. Thứ này hiện tại không nắm chặt ăn, chỉ sợ rất nhanh liền ăn không được. Thời gian trôi qua, ngày càng lặn về tây. Mua xong cần thiết vật phẩm hai người một lần nữa trở lại đỉnh núi, Dạ Kinh Đường phất tay gọt ra một khối tương đối mặt đất bằng phẳng, đáp tốt lều vải. Đem trải giường chiếu sự tình giao cho Tiểu Bạch đi qua, hắn liền đến trên đất chống sinh hỏa chuẩn bị cá nướng. Hai người nhiệt tình mười phần, phối hợp tương đương ăn ý màn đêm bao phủ, phía dưới trong tiểu trấn sáng lên đèn đuốc thời điểm, gió đêm dần dần thổi lên, cá nướng mùi thơm từ đỉnh núi trên đống lửa bay ra. Hoa thơm quá a đống lửa bên cạnh, Tiểu Bạch nhìn thấy Dạ Kinh Đường trong tay cái kia bị nướng đến vàng óng ánh chảy mỡ cá nướng, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nghe vậy, Dạ Kinh Đường cầm lấy mấy đầu nướng xong cá, quan sát kỹ một phen về sau, lấy ra trong đó một đầu, đưa tới Tiểu Bạch trước người, nếm thử. Ừm ân liên tục gật đầu, Tiểu Bạch nhận lấy thổi thổi hơi nóng, hé môi cắn một cái. Nhấm nuốt hai cái, sắc mặt lập tức hơi đổi, nuốt xuống thịt cá về sau, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, phu quân con cá này có phải hay không gió quá lớn, đem muối ăn cho thổi đi à, như thế nào cảm giác? Dạ Kinh Đường cười lắc đầu, thả ra trong tay còn lại cá nướng, đi tới Tiểu Bạch trước người. Lật tay ở giữa, một cái tại ánh lửa xuống hiện ra tia sáng màu bạc khắc hoa chiếc nhẫn, không lưng kéo Tiểu Bạch bàn tay như ngọc trắng, ôn nhu nói, yêu ngươi không cần nhiều gào mùi đất lời tâm tình còn chưa nói xong, Thất Lý Động trên không chợt bộc phát ra một hồi như sói tru như chó sủa gào thét. Âm thanh động khắp nơi, giống như cả phiến thiên địa đều chấn động lên. Ta mẹ nó trong lòng giận mắng câu, Dạ Kinh Đường đứng thẳng người, đem chiếc nhận chứa đồ nhanh chóng đeo lên Tiểu Bạch trên tay, giới thiệu nói, đây là chiếc nhận chứa đồ, bên trong có không gian có thể chứa đồ vật, cùng trên tay của ta đây là một dạng. Vô cùng tốt không khí bị đánh vỡ, Tiểu Bạch trong lòng cũng có chút nội ý, nhưng nhìn thấy đầu ngón tay chiếc nhẫn, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười hạnh phúc, cảm ơn phu quân. Phu nhân trước hết để cho nó nhận chủ, ta xem một chút phía dưới tình huống như thế nào. Được rồi. Pháp bảo nhận chủ chuyện này Tiểu Bạch hiểu, cũng không cần nhiều dạy, Dạ Kinh Đường đi tới bên vách núi, nhìn về phía Thất Lý Động trong sân cốc. Làm tiếng nổ kia đánh vỡ yên tĩnh bầu trời đêm về sau, giờ phút này tất cả kim tộc người cũng đã tỉnh lại, ào ào xông ra phòng. Xa xa nhìn lại, trên mặt bọn họ đều mang vẻ hoảng sợ, bờ môi lúc khép mở tựa hồ đang không ngừng lặp lại cùng một câu nói. Đáng chết một tộc, sớm không tiến công muộn không tiến công, hết lần này tới lần khác tại lao tử nghĩ lãng mạn một cái thời điểm tiến công. Tầm mắt nhìn chằm chằm Thất Lý Động phía lối vào ngọn núi kia bên trên, Dạ Kinh Đường trong lòng hung ác nghĩ đến, lúc đầu ta chỉ là muốn đoạt cái thanh khí, nhưng bây giờ đạp 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 sau lưng bước chân văng lên, Tiểu Bạch đã đem chiếc nhẫn chứa đồ nhận chủ, đi tới đứng tại Dạ Kinh Đường bên mình, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, khẽ lắc đầu nói, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, Nam Cương năm tộc đấu tranh vẫn không có đình chỉ à. Nơi có người liền có đấu tranh, làm sao có thể chân chính đình chỉ đây? Dạ Kinh Đường cười khẽ âm thanh, đưa tay ôm Tiểu Bạch bà bay, chiếc nhẫn chứa đồ nhận chủ về sau, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể khống chế nó đem đồ vật thu đi vào hoặc là thả ra. Ừ mừng. Gật gật đầu, Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Kinh Đường hỏi, phu quân, chúng ta tiếp tục ăn cả nướng. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Dạ Kinh Đường dắt Tiểu Bạch trở lại đống lửa bên cạnh, tiếp tục ăn cả nướng. Đến mức phía dưới sơn cốc kia là quỷ lệ sân nhà. Hắn biết rõ kim tộc đại tế ti biết hoàn hồn dị thuật cứu bích giao, không có khả năng nhìn xem kim tộc bị diệt mà thờ ơ gào lại là một tiếng cực lớn cảnh báo gào thét đi qua. Nguyên bản sao dày đặc trăng sáng treo cao bầu trời đêm, đột nhiên bắt đầu tụ lên nồng hậu dày đặc mây đen. Tầng kia tầng mây đen từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, vô cùng kỳ dị. Trong sân gốc, kim tộc người nhìn thấy cái kia mây đen ép thành muốn bẻ gãy cảnh sát, ào ào hướng phía giữa sườn núi tế đàn quỳ lạy, hò hét cầu nguyện. Mật tĩnh sung sướng trên đất, nháy mắt kêu rên khắp nơi trên đất, một mảnh bị thương. Phu quân, có biết đây là gì thuật pháp? An cá nướng, Tiểu Bạch liếc mắt trên bầu trời mây đen, đột nhiên nhìn về phía Dạ Kinh Đường hỏi. Cái này thao túng mưa gió chi thuật, tuyệt không phải trung nguyên thuật pháp. Phu nhân suy nghĩ kỹ một chút, sẽ là ai chứ? Mắt nhìn đối diện giữa sườn núi kim tộc tế đàn, Dạ Kinh Đường hướng Tiểu Bạch cười thần bí. Tiểu Bạch nghe vậy sững sờ, cẩn thận hồi tưởng khoảng khắc, đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, phu quân nói là, không sai, chính là vũ thuật. Dạ Kinh Đường khẽ gật đầu nói, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là một tộc đánh vào đến, muốn phải đoạt lại bọn hắn cung phụng thánh khí xương. Có thể. Đồng ý gật đầu, Tiểu Bạch nhìn xem càng phát ra trầm thấp mây đen, sắc mặt có chút âm tình bất định nói, một lúc sau, mới âm thanh nhẹ mở miệng nói, phu quân, một tộc lần này có cường giả tại, kim tộc chỉ sợ không phải đối thủ, chúng ta muốn xuất thủ giúp bọn hắn sao? Ta nếu nói không rút, phu nhân sẽ hay không cảm thấy ta lãnh huyết vô tình? Dạ Kinh Đường không có trả lời, mà là hỏi lại câu. Sẽ không. Tiểu Bạch không có chút gì do dự, lắc đầu nói, giúp là tình cảm, không giúp là bản phận đạo lý ta vẫn là hiểu, mà lại. Nói xong, hướng Dạ Kinh Đường dương lên trên ngọc thủ chiếc nhẫn, chúng ta là vợ chồng. Một câu, tháng qua thiên ngôn bản ngữ. Dạ Kinh Đường nghe được trong lòng rất là cảm động, đưa tay nắm chặt Tiểu Bạch bàn tay như ngọc trắng, trong sơn cốc có Quỷ Vương tông quỷ lệ, hợp hoàn phái Kim Bình Nhi, bọn hắn tuy là người trong ma giáo, nhưng cái kia mây đen rơi xuống sau bọn hắn cũng biết bị làm đến. Lấy hai người bọn họ thực lực, liền xem như xuất phát từ tự cứu, cũng chí ít biết phá mất mây đen. Đến mức đằng sau một tộc cùng kim tộc đấu tranh, chúng ta người ngoài cũng không tốt chen tay vào. Ầm ầm. Lời còn chưa nói hết, trong tầng mây bỗng dưng phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng động lạ, như sấm sét, như dã thú gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, mây đen giống như bị nhen lửa, tia sáng lớn rất, trong tầng mây bên ngoài lập lòe nóng bỏng ánh vàng. Đón lấy, từng đoàn bao vây lấy hắc vụ hỏa cầu ngút trời mà hàng, hướng phía dưới sơn cốc rơi đi. Trong cốc lập tức rơi vào hỗn loạn tương mừng. Đúng lúc này, đối diện giữa sườn núi tế đàn trên bình đài, một đạo khô gầy thân ảnh lưng còn xuất hiện. Đó chính là kim tộc đại tế ti. Hắn giờ phút này lăng nhiên mà đứng, ngẩng đầu nhìn qua càng phát ra lửa đỏ tầng mây, bờ môi nhẹ nhàng lúc khép mở, phát ra trầm thấp mà thanh âm thần bí, như nói nhỏ, như u minh, quanh quẩn tại Thất Lý Động mỗi một tấc đất. Những cái kia bị người một tộc đánh sắp tan tác kim tộc người, lập tức hớn hở ra mặt, tinh thần đại chấn. Nhanh. Thấy thế, Dạ Kinh Đường trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoái nhìn về phía Tiểu Bạch, phu nhân, gặp một lần vi phu phải đi ra ngoài một chút, ngươi, ta cùng phu quân cùng một chỗ. Tiểu Bạch lúc này tỏ thái độ. Chương 14. Thất Lý Động đại chiến chương 14, Thất Lý Động đại chiến, cầu theo đổi đọc, trong sân gốc. Nhìn thấy uy trấn Nam Cương đại vụ sư xuất hiện, một tộc tộc trưởng cùng với tộc nhân trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Sau đó, liền chỉ có thể cầu nguyện A Hợp Đài có khả năng thành công giải quyết đại vụ sư. Bằng không, một tộc sẽ thảm bại mà về, sau đó còn biết lọt vào kim tộc truy sát. Đặc biệt là, khi thấy đại vụ sư toàn thân lay động lên hào quang màu đỏ, tại hướng Thất Lý Động lan tràn lúc, có thể đơn giản đem trên trời những cái tia dáng đỏ cho xua tan tiêu diệt về sau, một tộc khí thế nháy mắt trầm thấp. Không chỉ như thế, làm cái tia ánh sáng màu đỏ chiếu rọi đến trong cốc chiến trường lúc, kim tộc người lông tóc không thường, có thể người một tộc lại kêu thảm ngã xuống đất, tiếp lấy toàn thân run rẩy, thất khiếu chảy máu mà chết. Người Mộc tộc lập tức kinh hãi đến biến sắc, ào ào lui lại tránh né cái kia đạo ánh sáng màu đỏ. Mộc tộc tộc trưởng giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi, Kim tộc đại vu sư tên, tại toàn bộ Nam Cương, đối cái khác bốn tộc mà nói, đây tuyệt đối là ác mộng tồn tại. Trước kia hắn khả năng còn không tin, nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến về sau, khó tránh khỏi sinh lòng hoảng sợ. Nhưng, hắn đồng thời không có hạ lệnh rút lui, mà là nhìn về phía cái kia mảnh vẫn như cũ thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực bầu trời. A Hợp Đại, thành bại liền nhìn ngươi. Cắn răng thì thầm câu, Mộc tộc tộc trưởng thu hồi tâm thần, đang tránh né ánh sáng màu đỏ đồng thời lại cùng Kim tộc tộc trưởng bắt đầu đại chiến. Khắc khắc. Trong tầng mây A Hợp Đại tựa hồ nghe đến tộc trưởng lời nói, lúc này phát ra một đạo khinh miệt cùng căm thù âm thanh. Đầy trời mây mù từng bước tán loạn, thiêu đốt ngọn lửa cũng giống như nháy mắt biến trong suốt, tại giữa không trung hóa thành một cái kinh khủng cự thú. Toàn thân bốc lên hỏa diễm, A Hợp Đại đứng lơ lửng giữa không trung tại cự thú phía trước, như thần linh quét mắt sơn cốc, kim chó nhóm, 200 năm có đủ, đêm nay nên rửa sạch. Đang nói chuyện, trên tay làm ra liên tiếp quỷ dị động tác, sau đó trên người hắn ngọn lửa càng thêm tràn đầy, tầng mây cũng điên cuồng phun trào lên. Chợt, ngưng tụ ra vô số hỏa cầu thật lớn, ngang nhiên rơi xuống, tựa hồ muốn thất lý động biến thành biển lửa. Gia hỏa này cũng quá đi. Ăn cá nướng uống chút rượu tiểu bạch, mắt nhìn phía dưới giữa không trung A Hợp Đại, nhịn không được lắc đầu đánh giá một câu. Đúng là người điên. Gật đầu đồng ý, Dạ Kinh Đường nhìn xem tiểu bạch nói, chúng ta một lúc mục tiêu chính là hắn, chờ hắn lúc rời đi, nửa đường diệt rồi hắn. Vì cái gì chúng ta không hiện tại ra tay đây? Uống xong rượu trong ly, tiểu bạch cầm lấy bầu rượu hỗn nguyên cho mình cùng Dạ Kinh Đường rót rượu lúc, hiếu kỳ mở miệng. Bởi vì vi phu muốn phải kim tộc trong tay thánh khí, nhưng vi phu lại không muốn đắc tội kim tộc. Dạ Kinh Đường bưng chén rượu lên nhàn nhạt nhấp một miếng, ánh mắt nhìn về phía dưới giữa không trung, yếu ớt nói, cái kia một tộc tên điên đoạt xong thánh khí, tất nhiên sẽ trước tự mình rời đi, đến lúc đó, ta lại ra tay, kim tộc chỉ biết cho rằng là một tộc cướp đi, không liên quan gì đến ta. Nghe vậy, tiểu bạch ngậm lấy cá nướng suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút hao tổn tâm trí, còn không bằng ăn cá uống rượu, khẽ gật đầu nói, à, phu quân thật thông minh. Nói xong, cũng không đi xem thất lý động trong sơn cốc sự tình, đắc ý nhấp một hớp từ thánh tuyển thủy luyện chế mà thành rượu hỗn nguyên. Mà Dạ Kinh Đường thì là bưng chén rượu, nhìn về phía dưới. Hắn đêm qua cùng tiểu bạch tới đây lúc, vì phòng ngừa có người rình coi, đặc biệt bố trí cái đơn giản huyễn trận. Từ bên ngoài nhìn, cái kia đỉnh núi bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ dị dạng. Đây cũng là vì sao cho dù là bọn họ tại đỉnh núi sinh hoạt cả nướng, cũng không có người phát hiện nguyên nhân. Bất quá, bọn hắn lại là có khả năng nhìn thấy phía dưới, đặc biệt là có trùng đồng Dạ Kinh Đường, càng là có thể đem toàn bộ thất lý động hết thảy đều nhìn rõ ràng. Lúc này, giữa sườn núi tế đàn trên bình đài kim tộc đại tế thi đã cầm lấy cốt ngọc quyền trượng, lợi dụng thần bí vu sư lực lượng, thôi động quyền trượng lên cái kia khối không phải vàng không phải ngọc cốt ngọc. Trong chốc lát, bao phủ tại trong sơn cốc ánh sáng màu đỏ sáng rõ. Xương. Cốt ngọc người một tộc nhìn thấy khối kia cốt ngọc về sau, đột nhiên tao động, hào hào đỏ cả bên mắt. Một tộc tộc trưởng càng là mang theo 200 năm thù hận, ngửa mặt lên trời gào thét, vĩ đại gấu thần a. Âm thanh thê thảm mà hung hãn, âm thanh động khắp nơi. Nháy mắt, một tộc chiến sĩ thật giống điên cuồng, gào thét, chém giết. Thu hận lửa giận để bọn hắn tựa như quên đi đau đớn, quên đi tự mình. Đêm tại đốt, người tại cuồng. Kim tộc chiến sĩ liều chết mà chiến, nhưng đối mặt nhìn thấy cốt ngọc đã điên cuồng một tộc chiến sĩ, bọn hắn từng bước xuất hiện hủ bại xu thế. Đại vu sư lợi dụng cốt ngọc tại thất lý động phía trên, đón hỏa cầu hình thành một đạo màu máu bình chướng. Ầm ầm, hỏa cầu thật lớn đâm vào bình chướng bên trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, như không trung thiêu đốt khói lửa. Nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng theo thời gian chuyển rời, đại vu sư tuổi quá lớn, rõ ràng không phải là A Hợp Đại đối thủ, kiên trì càng phát ra gian nan. Bại là chuyện sớm hay muộn. Đỉnh núi, phu nhân, nếu như gặp phải phần hương cốc thượng quan lão chó, ngươi có chắc chắn hay không? Đông Dương, Dạ Kinh Đường bỗng nhiên cảm giác được thất lý động bên ngoài, có một đạo tia lạnh ngay tại cấp tốc chạy tới, quay đầu nhìn về phía tiểu bạch hỏi. Cái tia đạo tia lạnh khí tức 10 phần cường hành, không cần nghĩ, khẳng định là đến đây truy tra tiểu bạch một chuyện, lại nhìn ra A Hợp Đại sử dụng chính là thú thần pháp phần hương cốc thượng quan sách. Thượng quan cầu tặc cũng tới này. Nghe vậy, tiểu bạch lông mày kẻ đen hơi nhíu, tầm mắt trông về phía xa, quả nhiên phát hiện thượng quan sách khí tức, lập tức mắt lộ hung quang, âm thanh lạnh lùng nói, hắn như dám can đảm trở ngại phu quân sự tình, ta tất phải giết. 300 năm tra tấn, nàng mặc dù có thể tạm thời buông xuống, nhưng nếu thượng quan cầu tặc còn dám ngăn cản phu quân làm việc, cái kia nàng tự sẽ cùng nó tính toán thù mới thù cũ. Phu nhân muốn coi chừng, thượng quan lão chó thực lực bất phàm, ngăn chặn hắn liền có thể, chờ vi phu đoạt được thánh khí, chúng ta liền đi chung nguyên nơi. Hơi gật đầu, Dạ Kinh Đường ôn nhu căn dặn câu. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đoạt thánh khí, ngăn cản thú thần xuất thế. Đến mức chuyện khác, cũng không muốn quản. Dù sao, Lục Tuyết Kỳ xem như Thanh Vân môn đệ tử tất nhiên là không lo. Kim Bình Nhi thông minh thiết mệnh, nàng muốn đi, phía dưới những người kia không người có thể cản. Mà Quỷ Lệ không còn tiểu bạch xuất thủ cứu giúp, có thể hay không vẫn lạc nơi này, không quan trọng. Hắn sống hay chết, đối Dạ Kinh Đường đến nói đồng thời không ảnh hưởng quá lớn. Chết càng tốt hơn, nếu không chết, cũng không cái gọi là, đến lúc đó như tiểu bạch muốn báo thủ, vậy liền hao chút thời gian ra tay diệt rồi là đủ. Tốt. Tiểu bạch nhu thuận gật đầu, thu thập xong cá nướng tàn cuộc, thấu xong miệng, đi tới Dạ Kinh Đường ngồi xuống bên người, cùng một chỗ quan sát phía dưới chiến cuộc. Lúc này, thất lý động trong sơn cốc, khắp nơi trên đất máu tươi thành sông, nhận phệ huyết châu ảnh hưởng Quỷ Lệ đã tại mất khống chế bên dưới. Trong tay phệ hồn quang mang đại thịnh, hung lệ khí quanh quần hắn thân. Ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên. Tại Quỷ Lệ trước người một đứa tiểu hài nhi bị máu tươi tung tóe một mặt hung thủ, trên mặt nụ cười giữ tợn tầng tầng lớp lớp chặt xuống, máu bắn tung tóe, phun ra trên mặt của hắn. tựa như ngọn lửa ném vào thùng dầu, nháy mắt nhóm lửa quỷ lệ trong lòng ngắc ngộ. Một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài đi qua, phệ hồn tản mát ra khát máu mà tham lam dị quang, nhanh chóng ở trong màn đêm lấp lóe. Trong khoảnh khắc, phu cận 10 cái ngay tại truy sát phụ nữ trẻ em một tộc chiến sĩ liền bị một cỗ vô hình yêu ma lực lượng toàn bộ xé rách, tại giữa không trung hội tụ như hồng. Vây quanh quỷ lệ cái kia tuyệt vọng mà điên cuồng thân ảnh, mãnh liệt lưu động, sau đó bị phệ huyết châu cho hấp thu. Đột nhiên xuất hiện quỷ dị huyết tinh, lập tức gây nên chú ý của mọi người, dừng lại, đầy mắt hoảng sợ nhìn xem như là như ma quỷ quỷ lệ. Cùng với trong tay hắn cây kia thoáng cái hấp thu hơn 10 người tinh huyết về sau, như gột rửa tân sinh cây vậy. Đỉnh núi Tiểu Bạch, quan sát cái kia như ma thần phụ thể thân ảnh, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ lạnh lẽo. Nghĩ đến, trước đây Tiểu Lục cùng Tam Vĩ Hồ, cũng là như vậy bị người kia cho giết hại a. Nhìn xem đi, thu thập người của hắn đến rồi. Cảm giác được Tiểu Bạch dị dạng, Dạ Kinh Đường nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, trấn an nói, mục tiêu của chúng ta là cái kia một tộc người cùng thượng quan lao chó. Chương 15. Thánh khí tới tay, gặp ma vương chương 15, thánh khí tới tay, gặp ma vương, cầu theo đổi đọc, chương Tiểu Phàm. Đúng lúc này, chân trời truyền đến một đạo phẫn nộ giọng nữ, như chém băng cắt tuyết, như phượng gáy chín tầng trời, mang theo vô tận nội ý cùng thương tâm. Một bộ áo trắng như tuyết lục tuyết kỳ, xuyên qua ánh sáng máu phá không mà tới, trong tay thiên gia thần kiếm rộng mở ra khỏi vỏ. Kiếm chỉ quỷ lệ, ánh sáng màu lam chiếu rọi, chiếu đến mặt của nàng, mắt của nàng, phẫn nộ của nàng cùng đau bờn. Vẹn vẹn trần chờ khoảng khắc, liền giận dữ ra tay. Trong biển lửa, đỏ lam kịch đấu nhưng lập tức lại rất nhanh tách ra. Gió nóng lướt nhẹ lục tuyết kỳ và áo mái tóc, thân thể run nhẹ nhẹ, chỉ có dùng sức cầm thiên gia thần kiếm tay, không nhúc nhích tí nào. Thời khắc này nàng nhìn thấy quỷ lệ cùng với hắn thân bên cạnh những cái kia bị phệ hồn xóa bỏ thi thể, cũng không còn cách nào duy trì lạnh lùng, chỉ có thương tâm cùng phẫn nộ. Hơi có vẻ tái nhợt đôi môi lúc khép mở, lại không có phát ra một câu hoàn chỉnh âm thanh. Đó lấy, thiên âm tự pháp tướng, phần hương cốc Lý Tuân, Lữ Thuận đám người hào hào rơi vào lục tuyết kỳ sau lưng. Trông thấy như yêu ma quỷ lệ về sau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Người của phần hương cốc còn một chút tốt một chút, nhưng thiên âm tự pháp tướng trong mắt lại là lướt qua một vẻ khó mà đánh diệt đau đớn, thân thể khẽ run ở giữa, thấp giọng tụ phận. Quỷ lệ công tử, giao dịch đã hoàn thành, bọn hắn người quá nhiều, tiểu nữ tử trước hết rút, có duyên phận gặp lại. Ngay tại không khí hiện trường có chút quỷ dị thời điểm, Kim Bình Nhi âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Chợt một đạo màu hồng tia sáng liền từ trong cốc một góc nào đó bắn ra, trực tiếp hướng Thất Lý Động bên ngoài bay đi. Bất quá lúc này cũng không có người để ý nàng, bởi vì tất cả mọi người nhìn xem vệ huyết châu ánh sáng màu đỏ bao phủ xuống quỷ lệ. Tại trung quanh hắn đâu đâu cũng có thi hài tàn chi, trang diện quả thực là vô cùng thê thảm. Trong đó có một tộc chiến sĩ, cũng có kim tộc phụ nữ hài đồng. Kim một hai tộc cân đoán đã lâu, sớm là thù không đợi trời chung, lẫn nhau ở giữa liền xem như người già trẻ em cũng tuyệt không hạ thủ lưu tình. Những thứ này, tất cả mọi người rất rõ ràng. Nhưng vấn đề là, hiện tại giết chết những người này là quỷ lệ. Bị máu tươi bao phủ hắn, hiện tại tựa như là cái là huyết ma vương, hung lệ đứng tại phương này tàn sát trên sân. Tham lam mà tà ác, ngang ngược mà điên cuồng. Trương Tiểu Phàm. Lý Tuân bụng trộm mắt nhìn thầm mến thật lâu Lục Tuyết Kỳ, đột nhiên hướng quỷ lệ lớn tiếng nổi giận nói, bên trong cốc này tất cả đều là nam cương người, bọn hắn từ trước đến nay cùng Trung Nguyên không có chút nào phân tranh, ngươi đến tụt cùng bọn hắn có gì thù hận, lại muốn như thế như vậy, lấy giết người làm vui. Hắn thấy, chỉ cần đem Trương Tiểu Phàm đẩy lên nhân thần cấp vẫn, gặp thì chu cấp độ, liền có thể nhường Lục Tuyết Kỳ đối nó hết hy vọng, mà hắn liền có cơ hội. Nhưng đỉnh núi Dạ Kinh Đường nghe vậy, lại cười lắc đầu, nói thầm trong lòng câu, ngươi cũng quá coi thường mãi kỳ tâm cảnh, coi như nàng tự tay giết quỷ lệ, trong lòng vẫn như cũ còn có cái Trương Tiểu Phàm, muốn phải cầm xuống nàng, dựa vào này một ít tiểu thông minh không thể được. Chật, Dạ Kinh Đường không có lại chú ý xuống mới đại chiến, dù sao kết cục sẽ không có biến hóa gì. Quỷ lệ tuy mạnh, nhưng đối mặt tam đại giáo thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, cùng với còn có cái phần hương cốc trưởng lão, muốn phải sống sót tỷ lệ rất nhỏ. Dạ Kinh Đường đem ánh mắt rơi vào lơ lửng giữa không trung, một mặt mộng bức cá hợp đại trên thân. Hắn lúc này rất là phiền muộn, lúc đầu hết thảy thuận lợi, nhưng mà ai biết đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy người xa lạ, mà lại tất cả đều là người trong tu đạo, trong đó càng là có để hắn đều vô cùng kiên kỵ cường giả. Những người này vừa đến, nói đơn giản vài câu đi qua, liền tự mình đánh lên, làm cho nguyên bản chiến trường nhân vật chính Kim một hai tộc đều lùi đến bên cạnh làm khán giả đi. Đáng chết, chửi mắng một tiếng, A Hợp Đài cũng không nói hoài tới rất nhiều, tập trung tất cả công kích, hướng còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đại vu sư chào hỏi. Theo từng khỏa hỏa cầu thật lớn không ngừng rơi xuống, vốn là lung lay sắp đổ đỏ màn rốt cục chống đỡ không nổi. Không có đỏ màn bảo hộ, toàn bộ Thất Lý Động nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Mà đại vu sư đang phát ra một tiếng kêu gào đi qua, cũng chán nản ngã xuống đất. A Hợp Đài mừng rỡ trong lòng, trực tiếp lao xuống đến đại vu sư trước mặt, trực tiếp một chân đem nó gần ngã, đồng thời đoạt lấy cốt ngọc của trượng. Cẩn thận phân rõ một phen, xác nhận là kim tộc thánh khí hát trượng, cùng một tộc giảng buộc dòng giá 200 năm lâu cốt ngọc thánh khí đi qua, đắc ý phá lên cười, ha 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 đối diện đỉnh núi. Phu nhân, ra tay. Dẫn ra thượng quan lão chó. Nhìn thấy A Hợp Đài chuẩn bị muốn lên trước cho đại vu sư bổ đao, Dạ Kinh Đường vội vàng nói câu, chính hắn hiện tại còn không thể ra tay, miễn cho gây nên thượng quan láo chó hoài nghi. Tốt, không chần chờ chút nào, Tiểu Bạch lúc này đưa tay đánh ra một đạo màu hồng điểm sáng, hướng phía đối diện trên bình đài A Hợp Đài rơi đi. Cảm giác được nguy hiểm tới gần, A Hợp Đài trong lòng giật mình, lúc này tránh khỏi đến, sau đó đem cốt ngọc quyển trượng ôm vào trước ngực, muốn phải đọc chú ngữ đào thoát. Có thể Tiểu Bạch làm sao lại cho hắn cơ hội này đâu, trực tiếp ra tay đánh gãy, nhường nó không thể không phi hành thoát đi. Không có cách, A Hợp Đài chỉ có thể ôm cốt ngọc quyền trượng, nhanh chóng chợt hiện chuyển xê dịch, phi thân bật lên, vội sông mà đi. Bản thân bị trọng thương đại vũ sư, ghé vào trên bình đài, nhìn xem A Hợp Đài bóng lưng biến mất, tuyệt vọng la lên, thú yêu a. Cái kia thế nhưng là thú yêu a. Ngươi làm sao dám chân trời thiêu đốt lửa mây lửa màu dần dần ảm đạm, A Hợp Đài ẩn thân ở mây đen bên trong, cấp tốc cách xa thất lý động. Sau đó rơi vào một cái ẩn nấp trong sân gốc. Quan sát tỉ mỉ trong tay cốt ngọc quyền trượng, một luồng thần bí vô lực ẩn ẩn tại thân trượng trung du đi lại, để hắn trong cơ thể nhiệt huyết cũng dần dần sôi trào lên. Bù bù. Ngay tại hắn đắm chìm ở cầm tới thánh khí trong vui sướng lúc, rất nhỏ lại cực tốc tiếng xé gió lên. Chợt, một đạo tia lạnh ở trong trời đêm chợt hiện lập tức chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo hai tiếng nhẹ vang lên, trong mắt còn có ý cười đầu lâu, cùng với máu tươi dâng trào không đầu thi, trước sau rơi xuống đất. Đến mức cây kia cốt ngọc quyền trượng, trước khi rơi xuống đất, bị một bàn tay lớn tiếp được, lập tức biến mất ở trong màn đêm. Vật tới tay về sau, Dạ Kinh Đường không có mảy may dừng lại, lúc này bẻ ngược trở về đi. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới bay ra nửa giám lúc, một thanh âm bỗng nhiên từ sơn cốc trong bóng tối vang lên, trầm thấp mà tham thẳm nhỏ nói, gọi rằng, quả nhiên là thủ đoạn cao cường a. Bất quá, dám can đảm đoạt thú thần đại nhân cần thiết đồ vật, vậy liền đi chết đi, tiếng nói vừa ra, một đoàn hắc vụ như tham thẳm dán, chạy nhanh đến. Ai than nhẹ một tiếng, Dạ Kinh Đường nghiêng người tránh thoát hắc vụ công kích, quay đầu nhìn về phía trong bóng tối đi ra người áo đen. Người này toàn thân đều bị áo bào đen bao phủ, chỉ có hai con mắt lộ ở bên ngoài, trống chân rất là dọa người. Mà lại thân thể của hắn cứng ngắc, cách mặt đất ba lần vút lên trời cao bay lên. Đây chính là cùng A Hợp Đài giao dịch, nhường lúc nào đi giúp thú thần cướp đoạt thánh khí ma vương. Thế nào, muốn phải tề tụ Nam Cương năm tộc thánh khí, sau đó đem thú thần bên trong chấn ma động thả ra. Dạ Kinh Đường đứng chắc tay, tầm mắt tại bốn phía quét vòng, cũng không phát hiện những người khác về sau, khẽ cười nói, ha ha, hiện tại thánh khí trong tay ta, có bản lĩnh liền tự mình tới bắt. Một cái liền A Hợp Đài cầm lấy thánh khí cũng dám nói đạo hạnh yếu ớt ma vương, đối nắm giữ chí tôn tiên thể cùng trùng đồng hắn đến nói, một cái có thể diện. Đây cũng là vì sao hắn dám một mình đến sông sơn cốc này nguyên nhân. Nghe được Dạ Kinh Đường lời này, người áo đen còn chưa mở miệng đâu, phía sau hắn cái kia bốn đám màu đỏ ngọn lửa liền phát ra ngao 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 tiếng gầm gừ, hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Bất quá, người áo đen lại là rất tỉnh táo, gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Kinh Đường, trầm giọng nói, ngươi tựa hồ cũng không phải là nam cương người, lại có thể có khả năng biết được trong này tân bí, ngươi đến cùng là ai? Nói xong, thanh âm của hắn từng bước biến băng lãnh, uy hiếp nói, chẳng cần biết ngươi là ai, khuyên nhủ một câu, không muốn cùng thú thần đại nhân đối nghịch. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Dạ Kinh Đường cười lạnh một tiếng, hai mắt đột nhiên trừng một cái, chúng đồng uy áp nháy mắt hướng đối phương đánh tới. Chương 16. Thượng Thương Tiếp Quang, việc nơi này một đạo tia lạnh chợt hiện, như cực bắc đao gió, vạch phá bầu trời đêm, cắt ra hắc vụ, thẳng tắp chui vào đến người áo đen cặp kia lô chống vô thần bên trong đôi mắt. Phía sau hắn cái kia bốn đám màu đỏ ngọn lửa cũng còn chưa kịp có phản ứng, người áo đen liền bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên. Qua trong giây lát, còn sót lại một kiện áo bào đen bay xuống trên mặt đất. Oeng! Bốn đám lửa đỏ bỗng nhiên biến nóng bỏng lên, tiếng gầm gừ cũng càng phát ra hơi lớn. Ác Long! Không, ta phải gọi ngươi thao thiết liếc mắt trên đất áo bào đen. Dạ Kinh Đường nhìn về phía bốn đám lửa đỏ, khẽ cười nói, ngươi nếu là bản thân đến đây, có lẽ thật đúng là có chút phiền phức. Đáng tiếc nói xong, tay cầm lật qua lật lại ở giữa, bầu rượu hôn nguyên bỗng nhiên bay lên, miệng ấm nhắm ngay bốn đóa hồn hỏa buộc phát ra một luồng cực mạnh áp lực. Thừa dịp bất ngờ, toàn bộ thu vào trong bầu. Cũng không biết cái này thao thiết hồn hỏa luyện chế ra rượu hôn nguyên sẽ có công hiệu gì. Có chút mong đợi thì thầm câu, Dạ Kinh Đường xoay người rời đi. Khi đi ngang qua A Hợp Đài thi thể lúc, ném ra một đống lửa, thi thể đốt không để lại dấu vết. Đối đại hắn trở lại thất lý động lúc, đêm càng sâu. Nguyên bản phồn vinh tốt đẹp thổ địa, giờ phút này đã bị biển lửa chôn vùi, đâu đâu cũng có bi thương thút thít cùng tiếng kêu rên. Kim tộc kính như thần minh đại vũ sư bản thân bị trọng thương, sinh tử khó dò. Một tộc cho kỳ vọng cao A Hợp Đài tại cầm tới thánh khí đi qua không biết tung tích, bất đắc dĩ chỉ có thể rút lui. Một đám người ngoại tộc trong sơn cốc đánh tới đánh lui, thanh thế hùng vĩ, lực phá hoại kinh người, căn bản không phải người bình thường có thể đến gần. Dưới tình huống như vậy, người một tộc lui, kim tộc người cũng không có lòng theo đuổi, ào ào cứu chữa trong tộc thương binh. Đồng thời mang theo căm thù tầm mắt, nhìn qua vẫn như cũ còn tại phá hư thất lý động những cái kia người ngoại tộc. Nhưng những cái kia người ngoại tộc, căn bản là không có phản ứng những thứ này kim tộc người tràn ngập địch ý tầm mắt, lúc này trong mắt bọn họ chỉ có giữa không trung chiến đấu kịch liệt. Ủy Vương Tông Quỷ Lệ cùng Thanh Vân Môn Lục Tuyết Kỳ, Trung Nguyên Chính Ma hai đạo một đời mới thiên tiêu, tại đây tha hương mạch trên đất sinh tử tương bác. Kiếm ánh kiếm âm thanh, phá không sắc nhọn vàng, che đậy thiên địa, từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới lại lặng yên mà đi. Một kiếm tiếp như xương tuyết bay, nhưng mà hạ thấp thời gian, Quỷ Lệ cười như điên ở giữa phi thân bật lên. Trong tay phệ hồn côn ánh sáng đỏ bạc trượng, như ác quỷ giống trời, đi ngược lên trên. Thiên gia thần kiếm, phệ huyết côn, thiên gia thần kiếm lẫn nhau kịch chiến, tựa như nhiều năm cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Phệ huyết côn tản mát ra tầng tầng từng trận như sóng lớn, như sóng lớn, như quỷ khóc, như ma rít gào ánh sáng đỏ. Thiên gia thần kiếm như tuyết xương, hóa thành mở trời cự kiếm, ầm ầm chém xuống, đem như núi ánh sáng đỏ chém thành hai nửa. Ai, số mệnh chiến đấu a. Đi ngang qua Dạ Kinh Đường liếc mắt, nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ cái kia mái tóc phiêu động, phất qua trắng non mặt bờ, dưới chân liên hành bảy bước, chuẩn bị mở lớn bộ dáng, khẽ lắc đầu. Chợt, tầm mắt tìm kiếm một phen, tại thất lý động bên ngoài dưới bầu trời đêm, tìm được đang cùng thượng quan lão chó đối chiến Tiểu Bạch. Lúc này hóa thành ánh sáng lấp lánh đi qua hỗ trợ. Vừa đi, sau lưng liền vang lên Lục Tuyết Kỳ âm thanh, Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi, sáng lạn thiên uy, lấy kiếm dẫn. Tiếng nói vừa ra, Dạ Kinh Đường vậy mà cảm giác được một tia trang nghiêm khí tức quỷ dị đánh tới, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia đám mây chỗ sâu, thiên gia kiếm phía dưới, vô tận ánh sáng màu lam nở rộ thời điểm, Lục Tuyết Kỳ trên thân vậy mà ẩn ẩn có một tia màu vàng kim nhàn nhạt. Cái này không hổ là học bán mãi kỳ a, thế mà thật tại không có một hai cuốn tình huống dưới, mạnh mẽ lĩnh hội thiên thư quyển thứ ba. Dạ Kinh Đường từ đáy lòng phát ra một tiếng cảm thán. Nói thật, cho dù là hắn đều có chút ao ước Lục Tuyết Kỳ thiên phú. Thật rất mạnh. Mạnh như vậy thiên phú, về sau sinh hài tử, thiên phú khẳng định cũng rất mạnh đi ứng. Mãi kỳ, ngoan ngoãn chờ lấy ta đến đem ngươi từ Trương Tiểu Phàm trong bóng tối giải cứu ra đi. Nghĩ đến cái này, Dạ Kinh Đường lại mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ, khóe miệng mang theo mong đợi dáng tươi cười, rời đi. Rất nhanh, liền đến Thất Ly Động bên ngoài giữa không trung. Không có dư thừa nói nhảm, đi thẳng tới Thượng Quan lão cậu thân về sau, mở ra trùng đồng thượng thương tiếp quang. Thượng Quan sách ngay tại gian nan chống cự tiểu Bạch công kích, cảm giác được sau lưng cực lớn uy hiếp, lúc này mũi chân hư điểm, muốn phải tránh thoát. Thế nhưng là tốc độ của hắn làm sao có thể có ánh sáng nhanh đây? Vừa mới bật lên, một đạo hào quang màu xám liền trực tiếp phóng tới, trực tiếp đem hắn từ chỗ đuổi trẻ thành hai đoạn. Vết cắt bóng loáng chỉnh tề, thậm chí liền máu đều xuất hiện ngắn ngủi đứng im, tựa như không có kịp phản ứng. Trọn vẹn qua 3-4 hơi thở, còn sót lại nửa thân thể Thượng Quan lão cho mới phát ra rít lên một tiếng kêu rên. Đón lấy, toàn thân máu bắt đầu như mưa nhỏ xuống. Bối rối ở giữa, Thượng Quan sách lấy ra đan dược đội vàng nuốt vào, muốn phải cầm máu. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, phía trước trăm phát trăm trúng chỉ huyết đan, thế mà mất đi hiệu lực. Không cần uổng phí sức lực, ngươi những đan dược kia không dùng. Đúng lúc này, một đạo âm chìm như nước gầm thanh sau lưng hắn vang lên, chọn nơi này không tệ, rất thích hợp chôn xương. Sợ hãi ở giữa, Thượng Quan sách quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Cửu Vĩ Thiên Hồ bên mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị ngân bào thiếu niên. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, dáng người trắng kiện, vớ đen như mực, cầm trong tay cái bình ngọc khảm vàng, tay áo đồng bền, như nho đạo tiên nhân. Là ngươi chính là cái kia thừa dịp loạn cứu đi Cửu Vĩ Thiên Hồ người lấy lại tinh thần Thượng Quan sách, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngựa khi âm trầm như nước. Ha ha, hiện tại mới phát hiện, đã muộn. Dạ Kinh Đường khép cười một tiếng, không còn nói nhảm, trực tiếp một cái đem Thượng Quan sách diệt sát. Lấy thực lực của hắn bây giờ sử dụng trùng đồng lực lượng về sau, đối Thượng Quan sách phát động đột nhiên tập kích, đối phương căn bản không có khả năng ngăn cản. Liếc mắt Thượng Quan sách cái kia không ngừng hạ xuống thi thể, Dạ Kinh Đường trực tiếp đánh ra một đạo ngọn lửa, lập tức xoay người mang theo Tiểu Bạch rời đi. Phu quân, ngươi không có chuyện gì chứ? Bầu rượu hôn nguyên bên trên, cảm giác Dạ Kinh Đường sắc mặt có chút khó coi Tiểu Bạch, ân cần hỏi han. Không có việc gì. Dạ Kinh Đường lắc đầu, phu nhân, ngươi đến điều khiển bầu rượu hôn nguyên, vi phu cần điều tức hồi phục. Trung đồng uy lực sát thực rất mạnh, nhưng tiêu hao cũng là thật lớn. Vừa mới liên tục 3 lần sử dụng trung đồng, cơ hồ đem Dạ Kinh Đường đều nhanh rút khô. Bóng đêm lạnh buốt như nước, lạnh leo dần vào cốt tủy. Dạ Kinh Đường xa xôi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là Tiểu Bạch cái kia theo gió tung bay tóc bạc, cùng với ngôi sao đầy trời. Đi qua một ngày một đêm điều tức, hắn cuối cùng là khôi phục. Vào giờ phút này, bọn hắn vẫn như cũ còn tại Nam Cương chưa rời đi. Màn trời bên trong, vô số sao dày đặc tô điểm trên đó, lập lòe tỏa sáng. Hoặc lớn hoặc nhỏ, phản phất giống như thâm không đôi mắt, mang theo vài phần hoạt bát, trêu tức quan sát nhân gian. Phu quân, ngươi tỉnh. Tiểu Bạch quan tâm âm thanh tự thân trước chuyển đến, đưa tay vây quanh ở nàng tình tê eo thon, đem đầu túi tại đầu vai của nàng, khẽ ừ một tiếng, nói, vất vả. Việc nơi này, chúng ta đi Trung Nguyên được chứ? Tốt. Khẽ gật đầu, Tiểu Bạch ôn nhu nói, phu quân đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó. Nghe phu quân. Thượng quan cẩu tặc đã chết, Nam Cương thức ăn ngon không bằng phu quân chủ nghệ, nơi này đã không nàng lưu niệm, đi Trung Nguyên nhìn xem cũng tốt. Nơi đó mới thật sự là nhân gian phồn vinh nơi. Vậy chúng ta trước tiên tìm một nơi, làm ít đồ ăn lại xuất phát. Dạ Kinh Đường vỗ về Tiểu Bạch bụng, âm thanh nhẹ đề nghị. Và áo truyền đến nuốt ve cảm giác, nhường Tiểu Bạch lập tức cảm giác bụng có chút đói, liên tục gật đầu, tốt à, vừa bạn ta đói. Sau đó, hai người tìm ngọn núi rơi xuống. Tại Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch hai người trải qua thần tiên thời gian đồng thời Thất Lý Động bên này chiến hỏa cũng đã dập tắt. Quỷ lệ tại trọi cứng một kích thần kiếm ngự lôi chân quyết của Lục Tuyết Kỳ đi qua, trọng thương sắp chết, lại bị một đạo thần bí bóng đen cứu đi. Lục Tuyết Kỳ mấy người cũng tại cứu chữa chút kim tộc thương binh đằng sau, trở lại phần hương cốc. Đám này đánh nhau người phủi mông một cái đi rồi, có thể khổ kim tộc bách tính. Gia viên bị đốt không nói, tộc nhân càng là tử thương vô số, liền xem như bọn hắn kính như thần minh đại vu sư, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Đều nói thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm chó rơm, người bình thường tại cường đại tu sĩ trước mặt, thậm chí liền chó rơm cũng không bằng chương 17. Linh lung nương nương, Hà Dương thành thập vạn đại sơn. Chỗ sâu, có tòa lâu dài hát vụ quấn, gió lạnh gào thét núi cao. Nơi đây không có một mảng cỏ, một mảnh hoang vu, tại dưới chân núi có sơn động, tên là Chấn Ma Động. Chỗ cửa hang có tòa mặt hướng trong động tượng đá, như chân nhân kích cỡ tương đương, nàng chính là vu tộc đời thứ 11 vu nữ nương nương, Linh Lung. Một cái người vu tộc trong lòng vĩ đại nhất nữ nhân, một cái không tiếc cùng thú thần đồng quy vu tận, cũng phải hộ thiên hạ thương sinh thái bình nữ nhân. Sau khi chết lấy tự thân hóa thành tượng đá, trấn thủ ở đây, ngăn cản trong động liên tục không ngừng thổi ra từng trận gió lạnh. Tựa như tại vì thế gian tất cả cuối cùng một phần lực. Một đạo toàn thân bị áo bào đen bao phủ thân ảnh, lúc này đang đứng tại tượng đá phía trước, yên lặng nóng nhìn rất lâu. Băng lanh thấu xương gió lạnh lướt nhẹ lấy áo bào đen, lộ ra một đôi gầy như xương khô chân. Không biết qua bao lâu, người áo đen hướng về phía tượng đá thật sâu bái, nói nhỏ tiếng gọi khẽ, "Nương nương." Sau lưng hắn cửa hang trong bóng tối, đột nhiên sáng lên hai đạo ánh sáng âm u, đặc biệt bắt mắt. Người áo đen xoay người, cái kia ánh sáng âm u lấp lóe trong bóng tối, sáng tối chập chờn, như đau thương, như bi thương, như phẫn nộ, như không cam lòng. Một lúc lâu, phát ra âm trầm băng lãnh âm thanh, khó được ngươi còn có thể nhớ tới Linh Lung, xem ra ngươi cũng không có quên thân phận của mình. Ngươi không phải cũng chưa quên sao? Người áo đen phản bác câu, âm thanh giản mùa, biết mà còn hỏi, ngươi gấp gáp như vậy đem ta tìm đến, không biết có chuyện gì? Nếu là thượng quan sách còn sống, nhất định có thể nhận ra hắc bảo nhân này, chính là sư minh của hắn, Vân Lịch Lam. Bởi vì không có huyền hỏa dám dẫn đến sông quan lần nữa thất bại hắn, vốn là bởi vì thượng quan sách đột nhiên vẫn lạc kìm nén đầy bụng tức giận, kết quả lại bị thú thần đưa tin gọi tới, tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Tu vi của hắn nếu là thú thần phục sinh, cái kia chỉ có nước mà chạy trốn, nhưng bây giờ cũng không sợ. Kim tộc cốt ngọc quyền trượng bị người cướp đi, ta cần ngươi đi đem cái kia người tìm ra. Ồ, đồ vật thế mà ném. Vân Dịch Lam nghe vậy nhíu mày, trong lòng lại tầng tầng lớp lớp thở dài một hơi, ngựa khí nháy mắt biến đổi, yếu ớt nói, người có thể từ ngươi ngay dưới mắt cướp đi đồ vật, ta lên đến nơi đâu tìm? Hiện tại ta phần hương cốc liền chính ta một người, thực tế không phân thân nổi. Ngươi một người? Thượng quan sách đây, chết tại thất lý động bên ngoài trong sân cốc. Gì đó? Thượng quan sách chết rồi. Trong động âm thanh hơi kinh ngạc, dừng lại chỉ chốc lát, tiếp tục nói, xem ra cướp đi ta đồ vật, cùng giết ngươi sư đệ hung thủ hẳn là cùng là một người. Phải thì như thế nào? Vân Dịch Lam xoay người tiếp tục nhìn qua Linh Lung nương nương tượng đá. Hắn mặc dù phía trước cùng thú thần từng có mưu tính, nhưng mục đích cuối cùng nhất cũng là muốn ngăn cản thú thần phục sinh, bao quát hôm nay đến đây, cũng chỉ là muốn xác định phía dưới, kim tộc thánh khí có phải là thật hay không bị cướp đi. Ngày nay xem ra tựa hồ cũng không giả, vậy hắn lại có thể tiếp tục chấp hành kế hoạch lúc trước. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn vì ngươi sư đệ báo thù? Trong động âm thanh kia lạnh lùng như cũ, nhưng lại nhiều hơn mấy phần giật dây ý, tiếp tục nói, theo ta được biết, ngươi phần hương cốc vây khốn cửu vi thiên hồ đã đào thoát, người cứu đi nó trên thân hẳn là có ngươi tâm tâm niệm niệm muốn có được huyền hỏa giám a. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn tìm đến người kia, đoạt lại huyền hỏa giám, đột phá phần hương ngọc sách cảnh giới tối cao? Nghe vậy, Vân Dịch Lam đột nhiên phá lên cười, ha ha, không hổ là thú yêu a, cái này mê hoặc nhân tâm, câu lên người khác ở sâu trong nội tâm dục vọng bản sự quả thật được. Chợt, lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói, đáng tiếc, đối lao phu vô dụng. Nói xong, hóa thành một đạo ánh đen biến mất. Trong sơn động cặp kia ánh sáng âm u nhanh chóng lấp lóe mấy lần, nhìn chăm chú lên tượng đá, phát ra thanh âm thật thấp, Linh Lung, ngươi đến tụt cùng là vì cái gì? Tượng đá im lặng, trầm mặc đứng sững. Tại trong lòng ngươi, gì đó thế gian tương sinh, gì đó thiên mệnh tạo hóa, liền thật trọng yếu như vậy sao? Âm thanh kia bỗng nhiên biến có chút kích động, kỳ thực ngươi biết không? Ngươi như muốn giết ta, một câu là đủ, có thể ngươi là sao? Vì sao đem những vật kia đem so với ngươi, so sinh mệnh của ngươi còn trọng yếu hơn? Nói xong âm thanh càng phát ra kích động, một đôi từ hắc vụ ngưng tụ mà thành hai tay nô ra, chậm rãi tới gần tượng đá. Nhẹ nhàng vuốt ve qua tấm kia bị vô số gió xương tháng năm ăn mòn, sớm đã thô ráp không chịu nổi tượng đá khuôn mặt, chỗ sâu ký ức bị câu lên. Một lúc lâu, âm thanh lại lần nữa vang lên, như mộng nghệ nhẹ đâu, ta biết là cái này cái gọi là thiên hạ thương sinh hại ngươi. Ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta biết tự mình nhường tất cả mọi thứ đều đến vì ngươi cho cùng. Đến lúc đó, ta lại đi cùng ngươi, chờ lấy ta. Ầm ầm. Đông dưng, bầu trời mây đen cuồn cuộn truyền đến một tiếng sét, sau đó dần dần bay lên giọt mưa. Mưa càng rơi xuống càng lớn, giống như đem toàn bộ thế giới đều biến mông lung, nước mưa vây ở nữ tử tượng đá gương mặt bên trên, hóa thành giọt nước, hội tụ thành dòng nước, lặng yên không một tiếng động chảy xuống. Một tháng sau, Trung Nguyên, Hà Dương thành. Bởi vì khoảng cách hiện nay Tam Đại Chính Đạo một trong Thanh Vân môn không xa, cho nên mười phần phồn vinh. Trên đường người đến người đi, dọc theo đường giao hàng thương nhân nối liền không dứt. Bao vây đầu đường, hai tên nam tử trẻ tuổi bước nhanh cất bước trong đám người. Đi ở phía trước vị kia thân thể như ngọc, tiêu sái bất quần, áo trắng tung bay, cực kỳ tuấn dật. Tay cầm một thanh màu trắng hàn băng tiên kiếm, phá lệ làm người khác chú ý chỉ là tiên kiếm khí, lại làm cho người không dám quá nhiều tới gần. Mà phía sau hắn đuổi sát đi lên vị kia, nhìn qua liền muốn thân hòa rất nhiều. Vũ quan thanh tú, một thân trường bào màu xanh nhạt, tuổi không lớn lắm, trong tay cầm đem bức tranh có sơn thủy dòng sông mạ vàng tây quạng, mặt mũi bất cần đời dáng tươi cười. Tế Hạo sư minh, ngươi đi nhanh như vậy làm gì, chờ ta một chút không được sao? Tăng Thư Thư cơ hồ là một đường chạy chậm đến, mới đuổi theo phía trước Tế Hạo bước chân. Đột nhiên, Tế Hạo không có dấu hiệu nào ngừng lại. Tăng Thư Thư một cái không có phanh lại, trực tiếp đâm vào hắn trên lưng, che lấy cái trán phát ra một tiếng gào lên đau đớn, hoán giận nói, "Ôi, ta nói sư minh, tại trên đường cái ngươi đừng nói đi thì đi, nói dừng là dừng được hay không a?" Tế Hạo đối với hắn phàn nàn mảnh mặt làm ngơ, tầm mắt rơi vào bên đường một chỗ trên tiền đá. "Sư minh, ngươi nhìn cái gì đấy?" Tăng Thư Thư cơ hai tay tại Tế Hạo trước mặt lắc lư, sau đó thuận ánh mắt của hắn quay đầu, muốn phải tìm tòi hư thực. Lại tại lúc này nghe thấy Tế Hạo phát ra một tiếng rất nhỏ nghi vấn âm thanh, "Tăng sư đệ, ngươi nói, đầu năm nay còn có người tại đầu đường bán tranh chữ sao?" Tăng Thư Thư sửng sốt một chút, nâng tay nắm lấy cằm của mình, nghiêm túc suy tư một lát sau, chậm rãi nói, "Hà Dương thành là phạm vi gần ngàn dặm bên trong, phồn hoa nhất thành trì, các ngành các nghề cũng có đọc lướt qua, đầu đường bán tranh chữ chuyện này cũng không kỳ lạ a." Tế Hạo lắc đầu, nói, "Nhưng nếu như người kia tuyệt không phải phổ thông mách tính, mà là tên người tu đạo, ở bên cạnh hắn còn đi theo vị tuyệt mỹ nữ từ đây." "Chỗ nào đây?" Nghe được tuyệt mỹ nữ từ bốn chữ, Tăng Thư Thư lập tức liền đến tinh thần, thuận Tế Hạo ánh mắt nhìn. Sau một khắc, cả người đều ngây người. Chỉ gặp bên đường một chỗ trước bậc thang, bày biện tấm thật dài bằng gỗ. Bên trong đứng đấy vị nam tử, đứng bên cạnh vị nữ tử. Dáng người của nàng thon dài mà huyền chuyển hàm súc, da thịt trắng non như tuyết. Cứ việc trên mặt che lại khối che khuất một nửa gương mặt sa mỏng, nhưng lờ mờ có khả năng thấy rõ dung nhan của nàng, giống như là muốn chạy xuôi tới đưa người ôm ôn nhu sóng nước, khiến người ta say mê. lại như trăm ngàn năm qua vĩnh trú hồng nhan mỹ lệ, kinh lịch gió sương, lại rất đẹp càng lệ. Gió mát vung lên mạng che mặt ngáy mắt, cái kia một tia khỏe miệng hơi dơ lên ý cười, giống như trong lúc lơ đãng, liền có thể khiến người ta say mê trong đó, không thể tự thoát ra được, không muốn tự thoát khỏi. Tinh tế bàn tay như ngọc trắng tại một chiếc nghiên mực bên trên, nhẹ nhàng ma sát, cặp kia mắt hạnh từ đầu đến cuối đều đặt ở bên cạnh nam tử trên thân. Thật tốt nhường người ao ước, mà người nam kia cũng không xấu. Khuôn mặt tuấn lãng, dáng người trắng kiện, vớ đen như mực, bên hông treo cái bình ngọc khảm vàng, tay áo bồng bềnh, như nho đạo tiên nhân. Thế nhưng, hắn hiện tại chính có chút không người tại trước mặt trên án dài múa bút thành văn. Gió nhẹ quét qua, gợi lên lấy trên án dài vải vóc, cô gái kia đứng tại bên cạnh hắn, liền tỉ mỉ đưa tay giúp hắn đem vải vóc trải tốt. Ngẩng đầu nhìn về phía nam tử kia lúc, chứa đầy nhu tình trong ánh mắt, hiện ra một chút tia sáng. Lần này Tăng Thư Thư có chút ngộng, đồng dạng lớn lên rất tuấn giật, vì cái gì hắn có thể có như thế mỹ nhân làm bạn, mà ta lại một mực cô đơn. Quả là không có thiên lý a, chẳng lẽ ta Tăng Thư Thư kém hắn rất nhiều sao? Nói xong, Tăng Thư Thư nghiêng đầu nhìn về phía Tề Hạo, đặc biệt bày cái tự nhận là rất xuất khí tư thế. Tề Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, thu hồi tầm mắt tiếp tục sải bước đi về phía trước, nhắc nhở, đi thôi, đừng để Thiên Âm Tự cùng Phần Hương Cốc các sư huynh đệ chờ lâu, lần xuống núi này chúng ta là có nhiệm vụ mang theo, đem ngươi những tâm tư đó một chút thu lại. Tăng Thư Thư mở to hai mắt nhìn, hơi hé miệng. Rõ ràng là ngươi trước nhắc lên chuyện này được rồi. Cái này thật vất vả nhìn thấy cái tuyệt mỹ tiên tử, ta nhìn nhiều hai mắt không được a. Thúc gì đó thúc. Chương 18. Đây là chính kinh kiếm sống. Phu quân, viết xong. Tiếp nhận Dạ Kinh Đường đưa tới bút lông, Tiểu Bạch đem nó tinh chuẩn bộ vào trong ống tre có độ dày bằng ngón út. Ừm. Khẽ gật đầu, Dạ Kinh Đường cầm lấy bản gỗ bên trên vải vóc du lên, nhường gió nhẹ có thể nhanh chóng đem phía trên mực nước thổi khô. Sau đó mắt nhìn núi liền không dứt đường phố, ôn nhu nói, sau này, đây chính là chúng ta kiếm sống. Cất kỹ bút lông cùng nghiên mực về sau, Tiểu Bạch nghiêng người sang, nhẹ nhàng dán tại Dạ Kinh Đường trên thân, tò mò đánh giá trong tay hắn vải vóc, lông mày kẻ đèn cau lại nói, phu quân ngươi đây là viết loại nào văn tự à, ta như thế nào chưa bao giờ thấy qua. Tiểu Bạch dù sao cũng là còn sống mấy ngàn năm hồ ly, đã từng cũng coi là du lịch thần châu đại địa, không nói tất cả đều nhận biết, nhưng cũng đã gặp không ít. Mà lại, tại quá khứ một tháng này trong thời gian, nàng một đường đi theo Dạ Kinh Đường từ Nam Cương đến chỗ này, trên đường cũng dừng lại qua mấy lần, chưa hề gặp hắn viết qua dạng này văn tự. Những chữ này nhìn xem có chút quen mắt, lại không biết mấy cái, có loại tựa như đúng mà lại sai cảm giác. Làn gió thơm từng trận bay vào chóp mũi, Dạ Kinh Đường cảm thụ được trên cánh tay truyền đến mềm mại ấm áp, cười giải thích nói, cái này gọi giản thể, xem như ta lĩnh ngộ ra một loại thư pháp tiểu chữ đi. Kỳ thực, trước hắn không có triển lộ ra loại này tiểu chữ, chủ yếu là bởi vì hắn sẽ không viết bút lông chữ, hoặc là nói viết rất xấu. Nhưng, từ Nam Cương đến Hà Dương thành trên đường, hắn hết thể đánh dấu 5 lần. Lấy được hai cái đối tu hành đến nói rất gân gà, nhưng đối vào phàm ẩn thế đến nói lại rất hữu dụng kỹ năng. Đều cùng sách có quan hệ, một cái là viết, một cái nói là sách. Dựa vào hai cái này kỹ năng, hắn tại phàm tục ở giữa cũng coi là có kiếm tiền phương pháp. Đến mức, Diệu Hôn Nguyên Kiên là lưu cho hắn cùng Tiểu Bạch hai người chính mình dùng, sẽ không bên ngoài bán. Cẩn thận quan sát một phen những cái kia lít nha lít nhít chữ viết về sau, Tiểu Bạch tán thành gật đầu, chợt có chút không hiểu hỏi, cách viết ngược lại là rất đơn giản, có thể phu quân nói đây chính là chúng ta kiếm sống, là ý gì? Chỉnh lý mạch suy nghĩ a. Cười về câu, Dạ Kinh Đường cảm giác chữ viết làm được không sai biệt lắm, liền đem nó cuốn lên đến, cười nói với Tiểu Bạch, đi thôi, hiện tại hẳn là mở cửa, ta dẫn ngươi đi xem thấy thế nào kiếm tiền. Nói xong, Dạ Kinh Đường đứng dậy, kéo Tiểu Bạch tay, đi vào đám người. Theo ở phía sau Tiểu Bạch, trong lòng càng hiếu kỳ, phu quân viết mấy chữ đến cùng là thế nào kiếm tiền? Chẳng lẽ là chuẩn bị cầm những chữ này đi bán lấy tiền sao? Nhưng nếu như là trực tiếp bán chữ lời nói, ở đây không được sao? Không bao lâu, hai người thuận đường phố đi ra hai ba dặm, đi tới một tòa lầu cao trước dừng lại, Dạ Kinh Đường quay đầu nói khẽ, "Phu nhân, đến, chính là chỗ này." Nơi này? Bốn phía nhìn một chút, Tiểu Bạch hơi kinh ngạc. Vậy mà là nhà quán rượu. Lúc này sắc trời dần dần muộn, trời chiều nghiêng vung đầu đường. Có thể nhìn thấy, có không ít quần áo lộng lẫy thanh niên, hoặc là lẻ loi một mình, hoặc là thành đàn kết bạn đi vào trong đó. Đi vào tân khách tất cả đều là nam nhân không nói, cửa ra vào còn có nhóm trang điểm lộng lẫy, nùng trang diễm mặt nữ tử tại làm điệu làm bộ, sắp hàng hai bên đường hoang nên. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn một chút đầu cửa tấm biển, Viên Âm Vương. Giờ khắc này, nàng cuối cùng là rõ ràng, phu quân vì cái gì không cho nàng đến, liền xem như muốn tới cũng cần che mặt. Mang theo phu nhân đi dạo thanh lâu, cái này không cần nói là tại Nam Cương vẫn là Trung Nguyên đều là tương đương bắn nổ a. Khu cụ cái kia phu nhân ngươi không nên hiểu lầm, vi phu là người đứng đắn, đây chẳng qua là cái mưu sinh thủ đoạn mà thôi. Ừm chính kinh kiếm sống, không chiếm xà phòng, không tập đâm lê đao. Kỳ thực Dạ Kinh Đường chính mình cũng rất xấu hổ, ở loại địa phương này mưu sinh, rất khó không cho phu nhân nghĩ lung tung à. Vốn là muốn phải đi Sơn Hải Vân Hoa, có thể quán rượu kia lão bản là cái lao ngoan cố, đàm luận vài ngày đều không có đàm luận phép. Không có cách, chỉ có thể tới trước cái này thử một chút hiệu quả. Không sao cả. Khẽ lắc đầu, Tiểu Bạch nói khẽ, chúng ta liền trực tiếp đi vào sao? Bồi phu quân vào thanh lâu tính là gì? Nếu là vào phàm ma luyện tâm cảnh, cái dạng gì trường hợp đều hẳn là thể nghiệm một phen. Ngay lúc này, tại cửa ra vào đón khách đám kia nữ tử bên trong, có người nhìn thấy Dạ Kinh Đường, vội vàng đi ra. Kia là cái quần áo mát lạnh bại lộ, mang trên mặt phóng đãng dáng tươi cười, lắc lắc mông bự nữ tử, bước liên tục đi tới. "Nha, Dạ công tử ngày hôm nay cuối cùng đến a, bọn tỷ muội còn tưởng rằng công tử không tới chứ." "Công tử là không biết, từ lần trước đi qua, bọn tỷ muội có bao nhiêu tưởng niệm công tử đâu, ngươi một ngày không đến chúng ta liền muốn đến đi ngủ. Tiểu Bạch, đây là chính kinh kiếm sống, sẽ để cho người nghĩ ngủ không được. Xa xôi liếc mắt Dạ Kinh Đường, còn sống lâu như vậy, rất nhiều thứ nàng mặc dù không am hiểu, nhưng Tiểu Bạch cũng là biết đến, ngày nay biết cũng không ít. Cảm nhận được bên mình truyền đến từng tia lạnh lẽo, Dạ Kinh Đường ở trong lòng đem nữ nhân này tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Con mẹ nó nói ngươi đầu lưới linh hoạt nhất, hiện tại ngay cả nói cái nói đều nói không rõ ràng. Một đám rong chi tụ phấn, cũng nghĩ khảo nghiệm ta. Đi vào đi. Mặt không biểu tình Dạ Kinh Đường, nhàn nhạt nói câu, dắt Tiểu Bạch đi thẳng vào. Cùng lúc đó, Huyền Âm Vương lầu 4 một gian trong bao xương sang trọng, đèn đuốc sáng trưng. Bên trong ngồi một nam hai nữ, ba đạo thân ảnh. Nhưng đồng thời chưa từng xuất hiện loại kia khó coi dâm mỹ hình tượng. Tương phản, hai người này phân ngồi qua hai bên đường, giữa lẫn nhau đều có chút cảnh giác. Trong đó cô gái kia, rõ ràng là Diệu công tử Kim Bình Nhi, mặt khác tên nam tử thì là Độc công tử Tần Vô Viêm. Trong phòng mùi thơm hoa cỏ lượn lờ, một tên người mặc màu xanh nhạt nửa tay áo váy dài mỹ mạo nữ tử ngay tại đánh đàn. Tiếng đàn như núi suối len ken rung động, dư âm còn vang vẳng bên tai, trong trẻo dễ nghe. Một khúc coi như thôi, Kim Bình Nhi cười nhẹ nhàng vỗ tay bảo hay nói, Lạc Yên tỷ tỷ cầm nghệ thật sự là càng ngày càng đồng nữa nha. Bị gọi là Lạc Yên nữ tử khẽ miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt, ôn nhu khiêm tốn nói, thánh nữ quá khen, một chút khéo leo dâm kỹ thôi, không đáng giá nhắc tới. Ta nói, Diệu công tử, ngươi đem ta hẹn đến nơi đây, sẽ không phải thật chỉ là gọi ta tới nghe khúc ca. Thấy hai cái người trong nhà lẫn nhau thổi, Tần Vô Viêm thực tế là rất im lặng, hơi không kiên nhẫn mở miệng đánh gậy hai người tiếp xúc. Công tử đừng nóng nội, chính đạo những người kia không có dễ dàng tìm tới cái này. Cho Lạc Yên một ánh mắt ra hiệu nàng lui ra về sau, Kim Bình Nhi cười nhẹ nhàng nhìn về phía đối diện Tần Vô Viêm, từ phương Tây đầm lầy lớn công tử bị quỷ lệ gây thương tích về sau, lá gan này là càng ngày càng nhỏ nữa nha, hiện tại cũng e ngại ta cái nhược nữ từ sao. Ha ha. Lắc đầu cười khẽ, Tần Vô Viêm liếc mắt Kim Bình Nhi không nhanh không chậm nói, nếu ngay cả quỷ lệ cũng có thể coi là tính Diệu công tử là cái nhược nữ từ lời nói, cái kia chỉ sợ trong thiên hạ này liền không có không kém nữ tử. Công tử cũng thật là biết nói đùa. Kim Bình Nhi thần sắc hơi sững sờ, chợt khanh khách một tiếng, nói, quỷ lệ công tử thế nhưng là bị Thanh Vân môn Lục Tuyết Kỳ, Thiên Âm tự pháp tướng cùng với Phần Hương cốc Lý Tuấn đám người gây thương tích, cùng ta lại có gì quan hệ đây? Lại nói, ngày nay quỷ lệ sống chết không rõ, không phải là các ngươi vạn độc môn lời còn chưa nói hết, một đạo vang dội kinh đường một ba âm thanh từ dưới lầu truyền đến. Cuối cùng bắt đầu, trước hết mời công tử nhìn cái chuyện lý thú, sau đó bàn lại cái khác. Kim Bình Nhi không kịp giải thích, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra hướng dưới lầu nhìn lại. Phương lâu là hình trụ tròn, bốn phía đều là đế lô, trung gian có cái lớn như vậy trống trải nơi, để đó một tòa dùng đầu gỗ dựng mà thành bốn phương đỉnh. Trong đỉnh bốn phía dùng rèm châu cùng lụa mỏng che chắn, thấy không rõ bên trong chẳng cảnh. Nhưng theo kinh đường một vừa băng lên, bốn phía bao xương cửa sổ liền lần lượt đẩy ra, giống như Kim Bình Nhi đều chuẩn bị lắng nghe lầu dưới âm thanh. Chương 19. Phu quân cái này chỗ nào là kiếm tiền a? Chúng ta xách tiếp lần trước. Lại nói tại bên trong hư thần giới, Thạch Hạo cùng Đường Ca Thạch Nghị tiến hành một trận song thạch đại chiến đồng thời lấy được thắng lợi, nhưng chính hắn người cũng bị thương nặng, bị đông đảo thế lực để mắt tới, rất nhiều người cũng giống như cướp đoạt hắn côn bằng bảo thuật. Thạch Hạo mặc dù chém giết một chút tôn giả, nhưng vẫn như cũ khó mà thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Đúng lúc này một tên cô gái mặc váy ôm sát màu đỏ rực đống nhiên xuất hiện. Chỉ gặp cái kia thiếu nữ cái chán đầy đặn mà trắng mướt, mặt trái xoan, lông mày kẻ đen bận bạn, mắt to như thủy tinh loài sáng. Dáng người cao gầy, mềm mại bờ eo thon đông đưa, đường cong vô cùng ưu mỹ, hai chân thon dài mà thẳng tắp, chập chân ở giữa, đường cong chập trùng, thước tha mà động bốn phương trong đỉnh. Dạ Kinh Đường ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Trên bàn chỉ có nước trà một ly, Kinh Đường một khối. Tay hắn cầm quạt xếp, tư thế ngồi nghiêm chỉnh xuất ngôn rõ ràng, ngữ tốc không vội không chậm. Nói, chính là một cái tên là Thạch Hạo nhật ký trưởng thành Trường Thiên cố sự. Trong chuyện xưa cho đặc sắc tuyệt luân, có một mạc cổ đại bộ lạc sinh hoạt, có máu nóng sôi trào tu luyện chiến đấu hình tượng. Tại thế giới Chu Tiên, nào có kể chuyện loại này mới lạ giải trí phương thức a. Vì lẽ đó, ban đầu ở bên trong Huyền Âm Vương mở màn đi qua, liền gây nên không nhỏ hành động. Tăng thêm Dạ Kinh Đường tuấn giật khuôn mặt cùng trầm đồng du dương thuyết pháp, nhiều người nghe được thân lâm kỳ cảnh. Thậm chí không ít người tu đạo, còn có thể từ trong lĩnh ngộ được Thạch Hạo trên thân cái kia cổ đối tu hành chấp nhất, đối bọn hắn tâm cảnh sinh ra nhất định ảnh hưởng. Càng có chút khách quý tại trong ghế lô đâm đến một nửa, đều muốn dừng lại nghe hắn nói một chút cố sự đến tiếp theo. Nghe xong đi qua, mới có thể an tâm tiếp lấy đâm. Mới đầu mới vừa tới cái này thử kinh doanh thời điểm, đại bộ phận đều là hướng về phía Dạ Kinh Đường nhan trị cô nương, đến sau từ từ bị cô nương dẫn dắt về sau, không ít công tử cũng nghiêm túc nghe. Nghe, bọn công tử liền từng bước mê luyến trong sách đủ loại đấu pháp cảnh tượng hoành tráng. Tới đây hoặc là phú thương cự cổ, hoặc là xuống núi du lịch tu sĩ. Bởi vì thân phận duyên cớ, có người ao ước tu hành giới cường đại năng lực mà không được, có người thấy tiên đạo mê mang mà không đúng hướng. Mà Dạ Kinh Đường kể chuyện, vừa vặn thỏa mãn mọi người trong lòng hướng tới. Hắn lấy đặc sắc tuyệt luân cố sự thu hút người, lại tăng thêm các cô nương quan tâm nhập vi phục vụ, nhường Huyền Âm Vương một lần trở thành cả con đường nóng bỏng nhất thanh lâu. Ngồi tại Dạ Kinh Đường bên người Tiểu Bạch cũng là lần đầu tiên nghe được dạng này cố sự, không bao lâu liền bị thu hút. Nghe được Thạch Hạo cùng Thạch Nghị hai người đối chiến lần đầu giao phong, vậy mà là nhục thân đối kháng, lại có thể bộc phát ra uy lực lớn như vậy lúc. Nàng biết suy nghĩ, nhân loại nhục thân thật có thể cường đại đến loại trình độ kia sao? Nghe được Thạch Nghị vậy mà có thể thi triển ra từ Thạch Hạo cái kia lấy được chí tôn cốt bảo thuật lúc, Tiểu Bạch gãi gãi cái cằm. Không khỏi nghĩ, chí tôn cốt như thế nào cảm giác có chút giống trong truyền thuyết chí tôn tiên thể, hoặc là chí tôn tiên cốt đây. Lầu 4 trong ghế lô, Kim Bình Nhi đứng tại trên cửa sổ nghe được say sương ngon lành. Ngày nay nàng từ Quỷ Lệ cái kia lấy được Thiên Thư quyển thứ nhất, nhưng thủy chung vô pháp hiểu thấu đáo huyền ảo trong đó. Nghe xong cố sự bên trong hư thần giới đoạn chuyện xưa này về sau, tựa hồ có chỗ tỉnh ngộ, trong mắt bỗng nhiên chớp động ra ánh sao. Độc công tử Tần Vô Viêm nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, người này đây là gì chủng đạo pháp, biết rõ hắn rằng là cái cố sự, lại có thể như thế làm cho lòng người có cảm giác, mà lại còn có thể đem một cái đơn giản cố sự nói như vậy là sắc. Nghe vậy, Kim Bình Nhi che miệng cười nhẹ đáp lời, có lẽ là cố sự, có lẽ không phải là cố sự, mà là một loại tâm cảnh tu hành cũng có nói. Tâm cảnh tu hành? Tần Vô Viêm con mắt chuyển động, cũng là có mấy phần khả năng, chỉ là hắn là như thế nào để người ta chiêu thức hỗ tương lẫn nhau hình ảnh chiến đấu, nói như thế kỹ càng, tựa như tận mắt nhìn thấy đây. Kim Bình Nhi nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, lúc này mới yếu ớt nói, vì lẽ đó ta mới nói, đây là cái rất thú vị công tử à. Tại lầu một đại sảnh, một góc nào đó vị trí, một cái áo bào đen thân ảnh, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nghiêng tai lắng nghe. Một lúc lâu sau mới lẩm bẩm lầu bầu thì thầm nói, trong sách song thạch đại chiến, từ ban sơ nhục thân đối kháng, binh khí quyết đấu, bảo thuật quyết đấu, chí tôn cốt bảo thuật so đấu, chúng đồng lực lượng quấy nhiều những thứ này nhìn như cách chúng ta rất xa, thực tế lại chưa chắc đã không phải là một loại đối tương lai tiên đạo dẫn dắt cùng lĩnh ngộ đây. Người áo đen đã thân vùi lấp trong đó không thể tự thoát ra được, bắt đầu suy tư trong sách chỗ miêu tả chiến đấu hình tượng. Đánh một trận xong, đông đảo thế lực tu sĩ đều bị đánh lui, Thạch Hạo cùng thiếu nữ hai người cũng rốt cục đào thoát theo sau chặn đường, đi tới một rừng cây nhỏ bên trong. Thạch Hạo muốn chuẩn bị tăng thực lực lên, xung kích động thiên cực cảnh mười đầu tiên, thiếu nữ thì là giúp hắn hộ pháp. Nhưng lại tại Thạch Hạo đột phá đến thời khắc mấu chốt, truy binh bỗng nhiên tìm được tung tích của bọn hắn, đối mặt thiếu nữ, đám truy binh đều hết sức tò mò. Thạch Hạo đều đã thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, vì sao còn sẽ có một cái như thế tuyệt mỹ thiếu nữ liều chết thủ hộ đây? Đột nhiên, Dạ Kinh Đường âm thanh im bặt mà dừng, thả ra trong tay quả xếp, nâng chung trà lên không vội không chậm từ từ uống. Tiểu Bạch vốn cho là hắn là khát nước, uống mấy ngụm thấm giọng nói đây, lại không nghĩ rằng, Dạ Kinh Đường cái này quát một tiếng, hoàn toàn liền không có muốn ý dừng lại. Chính nghe được thời khắc mấu chốt Tiểu Bạch, tựa như là tối hôm qua kia cái gì muốn tới lúc, Dạ Kinh Đường lại đột nhiên bây giờ thu binh, lòng ngứa ngay khó nhịn. Nhịn không được đẩy Dạ Kinh Đường cánh tay, nói khẽ, "Phu quân, tại sao không nói?" "Phu nhân đừng nội." Dương lên vẻ miệng, Dạ Kinh Đường cười thần bí, nói, "Chờ một lát khoảng khắc." Vừa dứt lời, một đạo thanh thúy nữ tử nhẹ tiếng hát, từ trên lầu trong ghế lô chuyển đến, "Lưu trưởng quy thưởng Dạ công tử bạc 50 lượng." Ngay sau đó, mặt khác cái trong ghế lô lại truyền ra một đạo nhẹ hát, "Tiêu công tử thưởng bạc 100 lượng." Chữ giáp, "A, số 3 ghế lô khách nhân thưởng bạc 200 lượng." Chữ T số 1 ghế lô khách nhân thưởng bạc 300 lượng. Lập tức liền kéo dài không ngừng nhẹ tiếng hát từ các đại trong ghế lô chuyển đến. Đó lấy, những cái kia trong ghế lô liền sẽ có nữ tử bưng thả có thưởng bạc mầm gỗ đi ra, đưa vào bốn phương trong đỉnh. Ai, tình huống như thế nào, chính nghe được hăng say chút đấy, như thế nào dừng lại, để hắn tiếp tục à, nhanh tiếp tục à. Kim Bình Nhi thấy cô sự bị đánh gãy lâu như vậy, còn chưa bắt đầu, lúc này đi tới cửa, gọi tới Lạc Yên, sắc mặt nóng nảy nói. Cái kia bên trên bảo cốt công pháp đến cùng là cái gì? Vì sao lại khảm nạm ở trên tảng đá, lấy không xuống đây? Gia hỏa này thế mà đến thời khắc mấu chốt dừng lại, không phải là có chủ tâm tra tấn người sao? Thánh nữ, người ta công tử cũng là cần ăn cơm, ngươi xem bọn hắn đều đang đánh thường đâu. Lạc Yên mang trên mặt nụ cười nhạt, trả lời câu. Nghe vậy, Kim Bình Nhi hít sâu một hơi, lòng dạ đi theo có chút khẽ run, một lúc sau, lúc này mới lên tiếng nói, lúc này mới bao nhiêu nội dung à, hắn liền muốn lấy tiền. Lạc Yên buồn cười nói, thánh nữ, người ta dựa vào là cái này kiếm sống à, sách nói tốt, khách nhân cũng nguyện ý tưởng, đến mức chừng nào thì bắt đầu, công tử trong lòng hiểu rõ, ngài chờ một lát khoảng khắc là được. Kim Bình Nhi hai tay vây quanh trước người, nâng phồng lên lòng dạ, có chút rẽ rẽ bất bình nói, vậy cũng không thể nói dừng là dừng à, cái này nửa đời, nhiều khó chịu à. Một bước đúng chỗ mới thoải mái nha, hắn liền không thể nói xong lại muốn khen thưởng. Khu cụ không hổ là hợp hoan phái thánh nữ, cái này hổ lang chi từ một bộ một bộ. Xem như huyện âm phường bà chủ, mặc dù không có tự mình kinh lịch qua, nhưng nghe đến loại lời này cũng không khó hiểu sai. Kim Bình Nhi móc ra một cái túi tiền, đưa cho Lạc Yên thuốc dùng nói, đi, để hắn tranh thủ thời gian bắt đầu. Phải. Tiếp nhận túi tiền, Lạc Yên một chút ước lượng. Không nặng, nhưng mà bên trong lại là hiện ra ánh sáng vàng ngẩng đầu nhìn một chút, hỏi, thánh nữ, cái này chỉ sợ có 20 bằng đi. Cứ như vậy cho thưởng. Thưởng, nhanh để hắn tiếp tục. Kim Bình Nhi khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói. Nàng là quan tâm một chút kia tiền người sao? Không tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể kiếm được. Lạc Yên kinh ngạc đến ngây người, không hổ là thánh nữ, thật đúng là tài đại khí thô a. Bốn phương trong đỉnh Tiểu Bạch kéo ra túi tiền vừa nhìn, nháy mắt mắt tròn tròn. Nhiều như vậy, hơn nữa còn là vàng phía trước nàng còn rất không hiểu, cho người kể chuyện xưa không phải là lôi kéo cổ họng kiếm lời gào to sự tình sao? Như thế nào còn có thể kiếm tiền đây? Cho tới bây giờ, Dạ Kinh Đường kẹt lại chuyện xưa cao trào dừng lại, những người có tiền này bắt đầu điên cuồng dùng khen thưởng thúc giục lúc, nàng mới giật mình phu quân cái này chỗ nào là tại kiếm tiền a? Rõ ràng chính là tại cầm bao tải được tiền. Tốc độ này, quả là so những cái kia chen chân vào các cô nương phải nhanh nhiều a. Dạ Kinh Đường mỉm cười. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi đoạn chương thúc canh. Chương 20. Thiên hạ tuyệt sắc bảng vẫn là thanh vân tuyệt sắc bảng. Ồ, đây là vị nào đại tài chủ a, lại như thế xa hoa. Liếc mắt tiểu Bạch tiền đưa qua túi, Dạ Kinh Đường cũng hung hăng bị chấn kinh phía dưới. Phía trước khen thưởng đều là bạc chiếm đa số, lần này như thế nào liền vàng đều có. Lúc này liền đến hào hứng, vỗ một cái Kinh Đường mục, nói, nguyên lai cái này thiếu nữ chính là Hỏa Quốc Nhân Hoàng con gái nhỏ, cũng là Thạch Hạo Nhật Ký trưởng thành bên trong, tuyệt sắc bảng bên trên bài danh trước 10 Hỏa Linh Nhi. Dạ Kinh Đường tiếp tục chậm rãi mà nói, trong phòng trung khách quý nhóm nghe được là vạn phần kích động. Có chút càng là một cái không có khống chế lại, trực tiếp liền tức vũ khí đầu hàng. Mỹ nhân như thế si tình, cái này không chiếm được chàng Quỳnh Tương Ngọc Dịch ở giữa ba chặng a. Thường nghe anh hùng cứu mỹ nhân, vẫn là lần đầu nghe được mỹ nữ cứu anh hùng, thú vị, thú vị. Tiếng nghị luận bên trong, đột nhiên có người chú ý tới cái phi thường mấu chốt vấn đề, tuyệt sắc bảng lại là cái gì? Tuyệt sắc bảng trước 10 mỹ nhân, hẳn là đem thiên hạ mỹ nhân đều xếp cái bảng danh sách. Ha ha, cái này có ý tứ, kiểm kê thiên hạ mỹ nhân, thật sự là có ý tứ, chỉ tiếc chúng ta Trung Nguyên trên mặt đất không có dạng này bảng danh sách a. Đừng nói là phía dưới những cái kia tân khách, liền trong ghế Lô Kim Bình Nhi nghe được tuyệt sắc bảng đi qua, cũng không nhịn được nháy máy mắt. Nghiêng đầu nhìn về phía Độc công tử Tần Vô Viêm, mỉm cười mà hỏi, "Tuyệt sắc bảng? Tần công tử, ngươi nói thiên hạ nếu là có dạng này bảng danh sách, ta có thể lên bảng sao?" Long thích cái đẹp mọi người đều có, Kim Bình Nhi tự nhiên cũng là như thế, mặc dù mặt ngoài không thèm để ý, nhưng ở sâu trong nội tâm như trước vẫn là có chút hiếu kỳ. Nghiêm túc suy tư một phen, Tần Vô Viêm gật đầu nói, "Diệu công tử tư sắc xuất chúng, nếu là có dạng này bảng danh sách, nhất định có thể lên bảng." Ta cũng cảm thấy như vậy. Kim Bình Nhi có chút tự tin gật gật đầu, chợt yếu đất nói, cũng không biết có người hay không có khả năng làm ra dạng này một cái bảng danh sách, để ta nhìn xem còn có bao nhiêu người có thể giống như ta xinh đẹp Diệu công tử muốn biết. Tần Vô Viêm nhún vai, liếc mắt dưới lầu bốn phương đỉnh, vậy ngươi liền nhường phía dưới kia công tử hàng một cái ra tới chẳng phải được. Kim Bình Nhi mắt nhìn dưới lầu, khẽ lắc đầu nói, ta thừa nhận vị công tử kia tài hoa hơn người, nhưng cũng không đại biểu hắn liền gặp nhiều biết rộng, Thần Châu đại địa rộng lớn bao la bát ngát, cho dù là chúng ta cũng vẹn vẹn chỉ là du lịch bộ phận mà thôi, rất nhiều mỹ nhân ẩn tàng thế gian, chưa từng thấy qua, lại như thế nào xếp hạng đây. Nói xong, đông nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá, ta liền thích xem người khác làm chuyện không thể nào. Chợt đi đến cửa sổ, hướng về phía dưới lầu la to, dưới lầu vị công tử kia, ngươi nếu là có thể đem cái này Thần Châu đại địa mỹ nhân sắp xếp ra cái tuyệt sắc bảng đến, bản thánh bản cô nương liền lại thưởng ngươi 20 vàng như thế nào? Nha ổ, còn có chuyện tốt như thế? 40 vàng, cái này cũng không ít ta. Đều đủ tại Hà Dương thành khu vực phồn hoa nhất mua cái sân động. Trên lầu đến cùng là vị cô nương nào, như thế có ánh mắt ta. Nghĩ đến, Dạ Kinh Đường có chút nghiêng đầu mắt nhìn, tầm mắt xuyên thấu qua lụa mỏng, rơi vào Kim Bình Nhi trên gương mặt, lập tức sững sờ. Khá lắm, không nghĩ tới là nàng. Cái này ít tiền thật đúng là không tính là gì. Ngay tại Dạ Kinh Đường chuẩn bị mở miệng thời điểm, cái khác trong ghế lô khách quý nhóm tựa như cũng bị đề tài này cho gây nên của mình. Ao ao biểu thị, chỉ cần Dạ Kinh Đường sắp xếp ra đến bảng danh sách có thể làm cho mọi người tin phục, tiền thưởng sẽ không thiếu. Bốn phương trong đỉnh, Tiểu Bạch thấy thế nhịn không được nhíu mày. Những người này là cố ý ồn ào đúng không? Thiên hạ sao mà lớn, nữ tử nhiều không kể xiết. Liền xem như nàng cái này sống mấy ngàn năm hồ ly, cũng không dám nói mình gặp qua thiên hạ tất cả mọi người a. Này làm sao xếp? Nhưng Dạ Kinh Đường lại là không chút nào hoảng, hớp miếng trà, không chút hoang mang cất cao giọng nói, Thần Châu đại địa rộng lớn, mỹ nữ như mây, muốn nói ai là thiên hạ này thứ nhất tiên tử, chắc hẳn chư vị trong lòng đều có đánh giá. Nhưng nếu nói là người nào có thể lên bảng, Dạ Mộ bất tài, cũng là có thể kiểm kê một hai. Muốn nói thế giới chu tiên mỹ nữ, đây không phải là chính giữa Dạ Kinh Đường ý muốn sao? Nam nhân đối tiên tử nghe nhiều nên thuộc trình độ, liền cùng nữ nhân đối son phấn bột nước như vậy quen thuộc. Nếu để cho hắn đến xếp cái cường giả bảng, có lẽ còn muốn suy nghĩ, rốt cuộc trong nguyên tắc nói lúc này Phần Hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam đã đột phá Phần Hương ngọc sách cảnh giới tối cao. Nhưng chỉnh sửa bản còn nói hắn không có đột phá. Dạ Kinh Đường cũng không có gặp được Vân Dịch Lam, tất nhiên là không rõ ràng. Bất quá, muốn nói để hắn đến kiểm kê cái nào tuyệt thế mỹ nhân, Dạ Kinh Đường tất nhiên là rất nhẹ nhàng, há miệng liền có thể tới. Nghe được hắn lời này, bên cạnh Tiểu Bạch đều mở to hai mắt nhìn. Không phải là, phu quân, ngươi là sao không chỉ biết đồ bật nhiều, liền thấy qua mỹ nhân cũng nhiều sao? Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật là ta không biết. Đêm nay trở về nhất định phải cho ta thật tốt bàn giao. Trong ghế lô các tân khách nghe xong, lòng hiếu kỳ lập tức liền bị câu lên. A, Dạ công tử coi là thật có thể xếp. Cái này không chỉ có riêng là cái nào đó thế lực, mà là khắp thiên hạ mỹ nhân a. Ha ha, một cái kể chuyện tiên sinh, nếu thật là có thể đem tuyệt sắc bảng sắp xếp ra đến, ta hôm nay đứng chồng ngược xoan úp. Túi kia toa bên trong hầu hạ nữ tử nghe vậy, lập tức phát ra một tiếng thẹn thùng âm thanh. Ôi, ra, ngài này cũng đứng thẳng xoan úp, không phải là có chủ tâm dạy vào người ta nha, có thể được thêm tiền. Rõ ràng người thị nữ này không phải là bình thường thị nữ, còn có việc tư. Đã Dạ công tử tự tin như vậy, cái kia không ngại nói ra tên to xác nghe một chút, nói hay lắm, tiền thưởng sẽ không thiếu, nhưng nếu là khó mà nói cái kia Dạ công tử sau này tại đây Hà Dương thành chiêu bài có thể thành khó đảm bảo rồi. Nghe vậy, Tiểu Bạch lập tức lông mày kẻ đen cao lại, mắt nhìn âm thanh chuyển đến ghế lô. Lại dám uy hiếp ta phu quân, thật làm ta Tiểu Bạch không giết người sao? Dám nện phu quân ta chiêu bài, đêm nay liền điên nện cả nhà ngươi đầu. Yên tâm, vi phu trong lòng hiểu rõ. Đưa tay vỗ vỗ Tiểu Bạch mu bàn tay, Dạ Kinh Đường tự tin cười một tiếng, phu nhân phụ trách lấy tiền là được, chuyện còn lại giao cho ta. Sau đó, đề cao âm lượng nói, đã như thế, cái kia Dạ Mộ hôm nay liền cùng các vị nói một chút, xin chư vị tự mình làm bình luận. Kim Bình Nhi đôi mắt đẹp chuyển động, lộ ra rất có hứng thú. Cái này Dạ công tử coi là thật có thể xếp, tốt nhất đem ta xếp tới phía trước chút, nếu không ba. Dưới lầu Kinh Đường một đống nhiên vang lên, thiên hạ tuyệt sắc mỹ nhân kiểm kê chính thức mở màn, ta liền từ khoảng cách Hà Dương thành gần nhất Thanh Vân môn nói lên. Cái khác không nói, liền nói cái kia Thanh Vân môn tiểu trúc phong bên trong liền có hai người có thể lên bảng, thứ nhất là Thủy Nguyệt đại sư, thứ hai là nàng sủng ái nhất đệ tử Lục Tuyết Kỳ. Thủy Nguyệt đại sư phong thái thanh nhã, có một loại đặc biệt thành thục mị lực, tính tình lạnh lùng, ngày bình thường nghiêm túc thận trọng, nhưng tài ăn nói thật tốt. Ở bề ngoài đối các đồ đệ yêu cầu nghiêm ngặt, trên thực tế đối với các nàng hết sức quan tâm cùng bảo vệ, đem cuộc đời của mình chỗ học đều dốc túi dạy dỗ, đặc biệt là đối Lục Tuyết Kỳ ký thác kỳ vọng, hy vọng nó về sau có thể trở thành tiểu trúc phong kiêu ngạo. Lục Tuyết Kỳ, tiểu trúc phong đệ tử đắc ý, như là chín tầng trời thần nữ lạnh lạnh xuất trần, nắm giữ khuynh quốc khuynh thành dung nhan, da thịt như tuyết, ánh mắt trong veo mà kiên định, khí chất cao nhã. Lâu dài một bộ áo trắng tung bay, rất có loại thiên gia nơi tay, thiên hạ ta có khí thế. Nói xong, các đại trong ghế lô lúc này liền vang lên lẻ tẻ tán thành âm thanh. Ngay trong bọn họ có người cũng là tu sĩ, mặc kệ là cái nào môn phái, tự nhiên là đã từng thấy qua Lục Tuyết Kỳ, Lục tiên tử. Không chỉ người đẹp, thực lực cũng cực kỳ cường hành, thiên tư thậm chí vượt qua Thanh Vân môn chi trưởng hướng tới Tiêu Dật Tài. Là toàn bộ Thanh Vân môn mấy ngàn đệ tử ở trong trước hết nhất đột phá đến thượng thành cảnh tuyệt sắc thiên tiêu. Kim Bình Nhi nhếch miệng, muốn phải phản bác nhưng lại tìm không thấy phản bác lý do. Mặc dù hai nhân đạo không giống không thể cùng nhu đồ, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, nữ tử kia sắc thực lớn lên rất xinh đẹp, thiên phú cũng là cực mạnh. Là đương kim một cái duy nhất có thể để cho quỷ công tử quỷ lệ tâm cảnh sinh ra biến hóa, lúc đối chiến tình nguyện chính mình bị thương thật nặng, cũng không nguyện tổn thương nữ nhân. Thanh Vân môn tiểu trúc phong đôi thầy trò này lên bảng, chư vị có gì dị nghị không? Trên lầu không người phản bác. Thủy Nguyệt đại sư cùng Lục Tuyết Kỳ đôi thầy trò này, không nói trước sắc thực mỹ mạo khuynh thành, liền chỉ là thân phận thực lực hướng cái này vừa để xuống, ai dám nói các nàng không đủ tư cách? Đây không phải là rõ ràng muốn phải cùng tiểu trúc phong, cùng Thanh Vân môn đối nghịch sao? Kim Bình Nhi nghe vậy tức giận liếc mắt, người này như thế nào toàn xếp Thanh Vân môn nữ tử, chẳng lẽ địa phương khác liền không có đẹp mắt nữ tử sao? Chúng ta Hợp Hoan phái nữ tử không chỉ xinh đẹp, mà lại sống còn tốt. Đặc biệt là cái kia mỹ nhãn ném nhường nàng một nữ nhân đều có thể mặt đỏ tới mang hai. Kim Bình Nhi nắm thật chặt cái cằm, Thanh Vân môn nói xong, Thiên Âm tự không có nữ tử, đến mức Phần Hương cốc tiếp tục như thế, lúc nào mới có thể đến phiên Hợp Hoan phái, đến phiên nàng à? Chưa từng nghĩ. Dạ Kinh Đường tại kiểm kê xong Lục Tuyết Kỳ sư đồ đi qua, lại là lời nói xoay chuyển, tiểu trúc phong nói xong, chúng ta lại nói đại trúc phong. Kim Bình Nhi mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Vì cái gì Thanh Vân môn còn có đây này? Ngươi cũng không phải là muốn đem Thanh Vân môn bảy mạch đều cho đứng vào đi thôi. Cái kia dứt khoát đừng kêu gì đó thiên hạ tuyệt sắc bảng, gọi Thanh Vân tuyệt sắc bảng tốt rồi. Chương 21. Đều là sư đồ hoặc mẫu nữ. Bốn phương giữa đài, Dạ Kinh Đường âm thanh lại lần nữa vang lên, lại nói cái kia Thanh Vân môn đại trúc phong cũng có hai vị tiên tử có thể lên bảng, mà lại hai vị này tiên tử vẫn là mẫu nữ. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên đám người hứng thú. Sư đồ, mẫu nữ đều là bọn công tử yêu nhất tổ hợp. Mau nói, đến tột cùng là cái nào đôi mẹ con? Dạ Kinh Đường khẽ mỉm cười nói, mẫu chính là đại trúc phong các đệ tử sư mẫu, Tô Như tiên tử. Cái này Tô Như tiên tử đã từng cũng là tiểu trúc phong đệ tử, bề ngoài xuất chúng, lông mày như núi xa đen nhạt, da như mỡ đông bạch ngọc, trời sinh tính thật mạnh, đối đại trúc phong các đệ tử tại trên tu hành dây dày, biết nghiêm khắc đốc thúc cùng dạy bảo. Mà lại nàng thông minh nhạy cảm, có khả năng nhạy cảm phát giác được người khác tâm tư cùng cảm xúc biến hóa, còn có nhìn xa hiểu rộng, ôn nhu quan tâm, thủ vững nguyên tắc. Cô gái này nha, tự nhiên chính là Tô Như tiên tử cùng đại trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch con gái, tên là Điền Linh Nhi. Nàng rực rỡ ngây thơ, xinh xắn đáng yêu, tính cách sống động sáng sủa, một tay hổ phách chu lăng làm cho lô hỏa thuần thanh. Lâu một đại sảnh, một vị trí nào đó bên trên. Cải trang mà đến Đô Tất Thư nghiêng đầu cẩn thận hồi tưởng một phen người này nói thật đúng là chuẩn. Chẳng những đem sư mẫu cùng Linh Nhi tướng mạo đánh giá rất là chuẩn xác, thậm chí liền tính cách của bọn hắn năng khiếu cũng đều điểm ra đến. Trong ghế lô cái khác tân khách, từ đồng bạn trong miệng đạt được chứng thực về sau, liền tán thành Dạ Kinh Đường kiểm kê. Thấy không có người phản đối, Dạ Kinh Đường lại tiếp tục nói, nói chính đạo thế lực Thanh Vân môn, vậy chúng ta tiếp xuống lại nói một nhà ma đạo thế lực Hợp Hoan phái. Hợp Hoan phái mỹ nữ đông đảo, mọi người cũng đều có nghe thấy. Nhưng lại cơ hồ không người dám để ý các nàng, hoặc là nói đều là bọn họ có ý đồ với người khác. Hợp Hoan phái Hợp Hoan thuật khó lòng phòng bị, những cô gái kia đẹp là đẹp, lại ăn người. Mà lại mỗi một cái đều là ăn người không nhà xương, ăn thịt không thêm lòng trắng trứng, miễn cưỡng ăn một giọt cũng sẽ không thừa cái chủng loại kia. Liên hỏi ngươi có sợ hay không? Hợp Hoan phái Tam Diệu tiên tử, Diệu công tử Kim Bình Nhi sư đồ hai người. Tam Diệu tiên tử tâm cơ thâm trầm, túc trí đam mưu, có đặc biệt mị lực, loại này mị lực bề ngoài trở thành nàng một loại vũ khí, có khả năng tại trong lúc lơ đãng mê hoặc người khác. Diệu công tử Kim Bình Nhi tinh linh sáng trong, thông minh cơ trí, trên thân có loại tức xinh đẹp lại khí chất linh động, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản mát ra một luồng khác phong tình. Bọn họ sư đồ hai người tướng mạo xuất chúng, đều cực kỳ am hiểu mị hoặc, người bình thường nếu không lưu ý, liền sẽ bị nàng dung mạo diện mạo cùng mị thuật mê hoặc, kẻ nhẹ tinh thần hoảng hốt, kẻ nặng mê thất tâm trí, một đời vì đó khống chế. Ngay tại Dạ Kinh Đường nói ra hai người kia tên lúc, một cỗ vô hình ý lạnh nháy mắt càn quét từng cái ghế lô. Đặc biệt là không ít nam tử, đều không hẹn mà cùng cụp mắt nhìn huynh đệ của mình, chợt dùng mình một cái. Hợp Hoan phái Tam Diệu tiên tử có lẽ rất nhiều người đều không có gặp qua, không biết nàng cụ thể tướng mạo cùng thực lực. Nhưng Kim Bình Nhi lại là thường xuyên đi khắp bên ngoài, dám phản bắt nàng. Đoán chừng nàng đều không cần động thủ, tùy tiện động động ngón tay chính ngươi liền tự sát. Lâu 4, Kim Bình Nhi chỗ ghế lô lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trừ ba đôi tầm mắt đưa mắt nhìn nhau bên ngoài, liền Kim Bình Nhi giờ phút này cũng đều ngu ngơ cả lại. Trên mặt cũng không có mình lên bảng sau vui sướng, ngược lại là một mặt phức tạp cũng không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, trong thiên hạ biết rõ Tam Diệu tiên tử người kỳ thực cũng không nhiều. đến mức gặp qua. Trừ đều là Thánh giáo Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn, cùng với chính đạo tam đại thế lực cao tầng bên ngoài, cơ hồ không người thực sự được gặp Tam Diệu Tiên Tử. Mọi người nhắc lên Hợp Hoan phái, trừ khai phái tổ sư Trung Vàng phu nhân bên ngoài, cũng chỉ có nàng Kim Bình Nhi. Đặc biệt là sư tôn tính cách, nói thật, Kim Bình Nhi chính mình cũng không có mò thấy, Dạ Kinh Đường lại là như thế nào biết được. Người này không đơn giản a. Một lúc lâu, Độc công tử Tần Vô Viêm mở miệng yếu đất nói, hắn đối Diệu công tử hiểu rõ quả nhiên là thấu triệt a. Tam Diệu Tiên Tử như thế nào hắn không rõ ràng, cũng không tốt xác định, rốt cuộc kia là tiền bối. Có thể Kim Bình Nhi diễn xuất tính cách, hắn nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ. Không nói dưới lầu người kia nói 100 chuẩn xác, chí ít cũng có 80. Kim Bình Nhi sắc mặt có chút nghiêm trọng, quay đầu nhìn về phía Lạc Kiến hỏi, người này đến cùng ra sao thân phận, vì sao đối ta, thậm chí đối sư tôn đều hiểu rõ như thế tinh tưởng. Hồi bẩm thánh nữ, người này thân phận ta cũng không biết. Lắc đầu, Lạc Kiến thanh âm bên trong còn mang theo vẻ run rẩy, chúng ta cũng đi điều tra qua, người này là 7 ngày trước mới vừa tới đến Hà Dương thành, không có ai biết thân phận chân thật của hắn. Ngươi để hắn đến Huyền Âm Vương kể chuyện kiếm tiền, ngươi thế mà không biết thân phận của hắn. Kim Bình Nhi khẽ cau mày nói, Lạc Yên túi đầu, âm thanh nhẹ hồi đáp, hắn kể chuyện có thể cho Huyền Âm Vương mang đến khách nhân, lại nói lại không tra được, ta cũng không thể được rồi, đến lúc đó chính ta đi điều tra đi. Kim Bình Nhi chính mình khoát tay đánh gãy Lạc Yên, xoay người lại đến cửa sổ nhìn về phía lầu dưới bốn phương đỉnh, trong lòng thật lâu vô pháp bình tĩnh. Người ta như thế đối ngươi biết rõ rõ ràng ràng, ngươi đối với người ta hoàn toàn không biết gì cả, cảm giác thực tế là thật đáng sợ. Nàng xưa nay sẽ không để cho mình đưa vào dạng này tình trạng ở trong. Cái này Dạ Kinh Đường, khẳng định không chỉ là cái lại nói sách người bình thường. Kỳ thực, không chỉ là Kim Bình Nhi nghĩ như vậy, cái khác trong dạng khách nhân cũng đều lòng đầy nghi hoặc. Có người là gặp qua Kim Bình Nhi, đối với cái này đánh giá bọn hắn cũng không phủ nhận, mà lại Tam Diệu Tiên Tử là Kim Bình Nhi sư tôn, vậy ít nhất cũng không biết sai quá nhiều. Có thể Dạ Kinh Đường là thế nào biết đến rõ ràng như vậy đây? Hẳn là giữa bọn hắn nhận biết. Đương nhiên, đồng thời không có người sẽ để ý cái này. Bọn hắn chỉ để ý mỹ nhân có phải hay không danh phủ kỳ thực. Trừ Tam Diệu Tiên Tử cùng Diệu Công Tử đôi thầy trò này bên ngoài, còn có Quỷ Vương Tông Ú Cơ cùng với Quỷ Vương con gái Bích Giao. Ú Cơ lâu dài che mặt lộ mỏng, khí chất lãnh diễm, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, đối Quỷ Vương Tông trung thành tuyệt đối, là tứ đại thánh sứ một trong chu tức đạo hạnh cao thâm, dù thân ở ma giáo, nhưng cũng có nguyên tắc có điểm mấu chốt. Bích Giao nàng ngây thơ lãng mạn, sống động linh động, dám yêu dám hận, dũng cảm không sợ, không để ý chính ma phân chia, nhận định thanh vân đệ tử Trương Tiểu Phàm về sau, nhiều lần vì đó đứng ra. Thậm chí cuối cùng còn vì Trương Tiểu Phàm đến đối Chu Tiên kiếm trận chí mạng uy hiếp lúc, nàng dứt khoát đọc lên si tình chú, dùng tính mạng của mình vì đó ngăn lại công kích. Kỳ thực đem các nàng đây không phải là mẫu nữ lại hơn hẳn mẫu nữ hai người xếp lên đi, nhiều ít là có chút gượng ép. Trước nói biết sao, bởi vì Kim tộc đại vu sư bị A Hợp đại trọng thương, liền xem như quỷ lệ đằng sau lại tìm đến hắn, hắn cũng vô pháp thi triển hoàn hồn dị thuật, cứu trở về Bích Giao. Vì lẽ đó Bích Giao hiện tại là ở vào một loại không chết không sống trạng thái. Nhưng nàng dung mạo tuyệt đối là không gì đáng trách. Đến mức Ú Cơ nữ nhân này tuyệt đối là cái hắc ám gió lạnh diễm bá tổng, lời nói cùng hành vi đều so sánh nội liễm, trừ đối Bích Giao bên ngoài, đối cái khác người đều trầm mặc ít nói, cho người một loại khó mà tới gần cảm giác. Lâu dài áo bào đen không nói, còn nữa thích mang theo mạng che mặt. Nhưng ngươi lại không thể không thừa nhận, người ta xác thực lớn lên yêu diễm tuyệt mỹ. Đặc biệt là cặp kia màu tím nhạt đôi mắt đẹp phối hợp nửa che mặt sa mỏng, cùng chiếu nặng lòng dạ, chinh phục dục trực tiếp kéo căng tốt sao? Trong ghế lô, không ít người đều gật đầu biểu thị đồng ý năm đó Thanh Vân môn đại chiến sự tình, cơ hồ là thiên hạ đều biết. Dứt bỏ Bích Giao tiểu gia Bích Ngọc dung mạo bên ngoài, nàng đối Trương Tiểu Phàm tình cảm cũng cảm động không ít người. Đưa nàng xếp tới tuyệt sắc bảng bên trên, tất cả mọi người không có gì nghị. Thật sự là không nghĩ tới, Thanh Vân môn một cặp sư đồ, một đôi mẫu nữ, cái này trong ma giáo vậy mà cũng một cặp sư đồ cùng một đôi mẫu nữ. Cái nào đó trong ghế lô đống nhiên vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Tiếp lấy liền nghe được thị nữ hờn dỗi âm thanh truyền đến, ra, một cái ngài đều tốn sức, còn nghĩ hai cái đây. Khu cụ ngươi nói mò gì, ta không có cái kia ý nghĩ. Nói đùa, mấy cái này nữ nhân cũng không có một cái dễ chơi được. Nhớ các nàng. Hơn nữa còn nghĩ hai cái. Ý nghĩ là ban đêm có, người là trong đêm không có. Bảo đảm sống không quá ngày thứ hai. Ngại chính mình mạng dài còn tạm được. Nghe thấy chung quanh tiếng nghị luận, Dạ Kinh Đường cười cười. Lúc này mới chỗ nào đến đâu con A. Chương 22. Kim Bình Nhi trong lòng nghi hoặc trừ trở lên mấy vị này, dân gian kỳ thực mỹ nhân kỳ thực cũng có rất nhiều. Thôi làm nghỉ ngơi, Dạ Kinh Đường tiếp tục nói, phàm tục ở giữa có vị thần toán nữ tử Chu Tiểu Hoàn trên bảng có tên, các vị có gì dị nghị không? Trong ghế lô lập tức truyền đến thanh âm kinh ngạc, là cái kia tinh thông thuật bói toán, truyền ngôn nụ cười của nàng như trong ngày xuân ánh nắng, ấm áp mà sáng tỏ, cho người mang đến một loại dễ dàng cùng sung sướng cảm giác vị kia. Người này sớm có nghe thấy, tại dân gian có thể nói là cực thịnh tên a. Nàng này xứng đáng, xứng đáng. Còn có một vị, nắm giữ dung nhan tuyệt thế, nó mỹ lệ bên trong có chứa một loại thành thục vận vị cùng khí tức thần bí, ánh mắt của nàng sâu xa mà vũ mị, dáng người dáng vẻ thước tha mềm mại. Có cao thâm đạo hạnh cùng phong phú lịch duyệt, tính cách thoải mái hào phóng. Nàng đẹp như cùng trong bầu trời đêm trăng sáng. Tức rõ phát sáng lóa mắt, lại khiến người ta nhìn không thấu. Chư vị đều có nghe thấy, lại không người gặp qua nó trần dung, các vị không ngại đoán xem là ai. Nói đến đây, Dạ Kinh Đường thừa nước đục thả câu, vươn lên bên cạnh Tiểu Bạch vừa mới thêm trà mới nước, chậm rãi từ từ địa phẩm lên. Cho đủ đám người suy nghĩ, thảo luận thời gian. Mọi thứ đều chú ý cái chương thị có độ, không thể chỉ cố lấy kiểm kê, còn muốn câu lên lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Bằng không, kịch một vai rất chán a. Quả nhiên, Rất nhanh, các đại trong ghế lô liền bắt đầu vang lên xì xào bàn tán. Tất cả mọi người đang suy đoán Dạ Kinh Đường nói cuối cùng này một người đến cùng là ai. Đều có nghe thấy, nhưng không có người gặp qua. Vậy nên như thế nào đánh giá người này đến cùng có phải hay không vị mỹ nhân đây? Thế nhưng bất kể như thế nào, hiện tại Dạ Kinh Đường nói ra lời, tất cả mọi người sẽ không còn có chất vấn. Bởi vì vừa mới Dạ Kinh Đường chỗ kiểm kê ra tới những người này, tất cả mọi người đã tán thành. Đừng nói những người khác, liền ngồi tại Dạ Kinh Đường bên cạnh Tiểu Bạch, giờ phút này cũng bị câu lên hứng thú, nâng cầm lên tại Minh Tư khổ tưởng. Như thế nào cảm giác phu quân nói người này là chính ta đây? Có thể ta cũng không có như thế nổi danh a. Mà lại, tại ta bị giam phía trước người, hiện tại đoán chừng đều đầu thai, làm sao có thể còn có người nhận biết ta đây? Nhưng nếu như không phải là ta, cái kia lại là ai có thể phù hợp phu quân vừa mới nói những điều kiện này đây? Uống xong một ly trà, xem chừng đám người cũng đã thảo luận không sai biệt lắm. Dạ Kinh Đường lúc này mới ho khan một tiếng. Lập tức toàn bộ huyện âm phường đều nháy mắt yên tĩnh trở lại. Kim Bình Nhi trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Thật là lợi hại lòng người điều khiển chi thuật. Giờ phút này nàng càng phát ra chắc chắn, phía dưới cái này Dạ công tử tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đặt xuống chén trà trong tay, Dạ Kinh Đường âm thanh rõ ràng nói, đã chư vị trong lòng đều có cảm thấy cực kỳ tuyệt mỹ nữ tử, lâu tranh không xuống, vậy liền từ Dạ Mộ đến vì mọi người công bố đáp án đi. Vị này chính là bị Phần Hương Cốc lợi dụng thượng cổ kỳ trận bắt hung huyền hỏa pháp trận giam cầm tại huyền hỏa đàn tầng cao nhất 300 năm cựu vị thiên hồ. Nhà mình phu nhân, nhất định phải lên bảng. Đến mức có thể hay không gây nên cái khác phiền phức, kia là chuyện sau này, Dạ Kinh Đường hiện tại quan tâm hơn khuya về nhà có thể hay không lên giường sự tình. Thế mà là nó. Cựu vị thiên hồ, tu hành mấy ngàn năm hồ ly. Khó trách nói là người người đều có nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy, bởi vì nó một mực bị giam giữ tại Phần Hương Cốc, thẳng đến hơn một tháng trước mới được người cứu ra. Không nghĩ tới thế mà là cái như thế tuyệt sắc nữ tử. Cái này Dạ công tử là thế nào biết rõ cựu vĩ thiên hồ huyền hóa thành như thế tuyệt thế mỹ nhân đây này? Hẳn là nhắc lên cựu vĩ thiên hồ, đám người có lẽ không cách nào tưởng tượng ra nó dung nhan tuyệt thế, nhưng đều nghe nói qua đoạn thời gian trước Phần Hương Cốc phát sinh sự tình. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía Dạ Kinh Đường trong ánh mắt đều có chút phức tạp. Nếu thật là hắn từ Phần Hương Cốc cứu đi cựu vĩ thiên hồ, mà lại nhìn thấy đối phương hóa hình thành người bộ dáng, vậy hắn lúc này tại sao muốn nói ra đây? Chẳng lẽ hắn liền không sợ Phần Hương Cốc, thậm chí là người trong chính đạo đến tìm hắn phiền phức sao? Cựu vĩ thiên hồ thế nhưng là yêu a. Kim Bình Nhi trên mặt biểu tình nháy mắt đặc sắc lên. Thì ra là thế. Khó trách trước đây chính mình cùng Quỷ Lệ ở phía trước đánh cho hừng hực khí thế, Phần Hương Cốc Hỏa Sơn lại đột nhiên bộc phát đâu. Tình cảm là gia hỏa này âm thầm ra tay, đem giam giữ tại Huyền Hỏa Đàn bên trong cựu vĩ thiên hồ cấp cứu đi rồi à? Có khả năng tại dưới tình huống đó, thần không biết quỷ không hay chui vào Phần Hương Cốc, cứu ra cựu vĩ thiên hồ, thực lực cùng mưu trí đều cực kỳ không đơn giản. Mà lại thượng quan sách lao giả kia chết, chỉ sợ cũng là bút tích của hắn đi. Như thế nói đến, ban đầu ở Thất Lý Động thời điểm, hắn cũng tại, chỉ là không có người phát hiện. Trời ạ, người này cũng quá khủng bố đi. Nghe trong dạp tiếng nghị luận, Dạ Kinh Đường lạnh nhạt lắc đầu. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Bạch nói, những người này à, ngoài mạnh trong yếu, luôn cảm giác mình kiến thức rộng rãi, ta đều nhắc nhở đến rõ ràng như vậy bọn hắn thế mà còn đoán không được. Phu nhân, ngươi nhưng có đoán được a? Phu quân ngươi đây không phải là làm khó bọn hắn sao, trừ phu quân, không có người thấy ta. Sắc mặt có chút thẹn thùng cùng hạnh phúc, Tiểu Bạch nói khẽ câu. Bất quá trong lòng lại là nghĩ đến, phu quân cũng không tệ lắm, không có quên phu nhân, hơn nữa còn xếp tại cái cuối cùng ra sân. Xem ra chờ chút trở về được thật tốt báo đáp một phen phu quân. Dạ Kinh Đường không có chú ý tới Tiểu Bạch trong lòng tính toán, bởi vì hắn lại nghĩ tới gì đó, đồng nhiên vô Kinh Đường nói, kỳ thực, nếu là muốn luận mỹ nhân, cũng không chỉ là Trung Nguyên chi địa tài có. Lời vừa nói ra, lập tức lại câu lên đám người hứng thú. Ồ, chẳng lẽ Dạ công tử còn từng du lịch thiên hạ, duyên hết thiên hạ mỹ nhân hay sao? Nghe nói như thế, lúc này có người phản bác, cũng không thể nói như vậy, mới Dạ công tử chỗ hàng người, mọi người đều là tán thành a. Không biết Dạ công tử có thể hay không nhường mọi người tăng một chút kiến thức, cái này trừ Trung Nguyên nơi, còn có những địa phương nào tiền tử có khả năng lên bằng đây? Chẳng lẽ những cái kia rất hóa chưa mở Nam Cương nơi cũng có thể có mỹ nhân hay sao? Nghe vậy, Dạ Kinh Đường cười nói, có biết một hai thôi, như cái kia Nam Cương năm trong tộc thủy tộc thánh nữ Thủy Linh Nhi, còn có Quỷ Y Chi Đồ tiểu Y Địa Tiên, Đồng Lai Tiên Tông Minh Nguyệt Tiên tử bọn họ liền có tư cách lên bảng. Đương nhiên, trừ này ba người bên ngoài, còn có một người. Nàng nếu là lên không được bảng, vậy ta đây kiểm kê cũng coi là làm không. Nghe được hắn lời này, mọi người nhất thời kinh ngạc và phẫn. Rốt cuộc là ai, lại có thể xứng đáng Dạ công tử cao như thế đánh giá? Đến tột cùng là người phương nào, thế mà bị Dạ công tử coi trọng như thế? Mau nói đi. Đúng thế, lúc này Dạ công tử cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói, tiền thưởng khẳng định thiếu không được ngươi. Tại mọi người tiếng thúc giục bên trong, Dạ Kinh Đường trong đầu dần dần hiện ra một đạo sau lưng mang theo tiên hoàn bóng hình xinh đẹp. Tuyệt mỹ xuất trần, chín tầng trời thần tiên. Thế nhưng là, hắn lại khe khẽ lắc đầu, mang theo xin lỗi nói, tại hạ cũng chỉ là ở trong sách của gặp qua người này bức họa thôi. Vì lẽ đó thật có lỗi chư vị, thế gian tuy có dạng này một vị nhân vật, nhưng Dạ mỗ lại không biết nó phương danh. Bốn phía trong phòng trung lập tức truyền đến một hồi thổ thức. Này, ngươi không biết tên, cái kia nói nàng làm gì a? Đúng thế, tại trên cổ tịch nhìn qua bức họa, vậy có hay không người này cũng còn chưa biết đâu. Ta còn nói ta gặp qua vu nữ linh lung bức họa, cái kia có thể tính sao? Đã không biết tên huy, nói cũng là vô dụng a. Chỉ có một bên Tiểu Bạch tràn đầy tò mò nhìn Dạ Kinh Đường, nàng có thể cảm giác được, nhà mình phu quân là biết rõ người này. Chỉ là, hắn là gì đó không nói ra đây. Lầu 4 trong ghế lô, Kim Bình Nhi cùng Tần Vô Viêm hai đều là mặt mũi rung động. Cái này Dạ công tử chẳng những liệt kê ra mọi người nghe nhiều nên thuộc Trung Nguyên mỹ nhân, thế mà ngay cả Trung Nguyên bên ngoài đều biết. Cái này rất lợi hại. Thần Châu đại địa rộng lớn bao la bát ngát, rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời đều rất khó đi ra ngoài, có thể Dạ kinh đường lại có thể thuận miệng liệt kê ra Trung Nguyên bên ngoài mỹ nhân. Vẹn vẹn chỉ là phần này kiến thức, là đủ làm bọn hắn kinh ngạc. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Nghĩ tới đây, Kim Bình Nhi tầm mắt lần nữa hướng về lầu dưới bốn phương trong đỉnh, trong miệng lẩm bẩm nói, vị này Dạ công tử thật đúng là cái kỳ nhân ác không, phải nói là thần nhân a, không nghĩ tới ta còn có thể gặp được loại nhân vật này, xem ra sau này ta cũng phải tại đây Hà Dương thành chờ lâu đoạn thời gian rồi. Nàng thực tế nghĩ không rõ bạch, ra sợ phòng đến cùng là thế nào đem nàng cùng với sư tôn của nàng Tam Diệu tiên tử hiểu rõ chuẩn xác như vậy lại tin tưởng. Sự nghi ngờ này tựa như là viên hạt giống, tại Kim Bình Nhi trong lòng mọc rễ nảy mầm. Nhưng nàng đối Dạ kinh đường sinh ra trước nay chưa từng có hứng thú. Thường nói, là một nữ nhân đối một cái nam nhân sinh ra nồng đậm hứng thú thời điểm, chính là nàng gần luân hãm bắt đầu. Chương 23. Phu quân, đừng ấn chư vị, hôm nay liền đến nơi này. Chúc các vị ở đây chơi đến vui vẻ, hổ hổ sinh uy. Dẹp xong đợt thứ hai khen thưởng, Dạ kinh đường đứng dậy mỉm cười hướng bốn phía chắp tay. A, hôm nay sớm như vậy liền kết thúc a. Không phải là mỗi ngày hai lần sao, hôm nay lúc này mới nói một lần a. Kiểm kê thiên hạ tiên tử mỹ nhân cũng coi như một lần sao. Được rồi, là ta chịu thua, một lúc ta liền ngã lập xoa đốt. Ôi, ra, này cũng lập làm như thế nào làm a? Nô ra là muốn treo ở trên đây sao? Đối với chung quanh thổ thức, Dạ kinh đường lắc đầu không để ý tới, đem vàng bạc thu vào chiếc nhận chứa đồ về sau, dắt lụa mỏng che mặt tiểu bạch đi ra bốn phương đỉnh. Các ngươi nói gọi liền gọi, ta còn phải đi đường về nhà đâu. Bất quá đứng chồng ngược thật có thể được sao? Về nhà đến thử một chút. Sao dày đặc trăng sáng treo cao bầu trời đêm, đầu đường cuối ngon đến đèn chập chờn. Huyện âm vương lầu bốn cửa sổ mở ra. Đối Dạ kinh đường hai người vô cùng hiếu kỳ độc công tử Tần Vô Viêm cùng Diệu công tử Kim Bình Nhi hai, đều là đứng ở cửa sổ, nhìn phía dưới từng bước chuyển vào đám người bóng lưng. Bọn hắn đều không có gặp qua Dạ kinh đường, thậm chí cũng không từng nghe nói qua. Hôm nay nghe xong hai lần sách, liền Tần Vô Viêm đều đối Dạ kinh đường có chút hiếu kỳ. Cuối cùng là một cái người thế nào, tức có không kém chút nào tu vi của hắn, nhưng lại tài hoa hơn người. Đặc biệt là những cái kia đặc sắc tuyệt luân cố sự, giống như là hắn tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh lịch qua đồng dạng. Kim Bình Nhi tiếp nhận trà, nhàn nhạt nhấp một miếng, mới mở miệng nói, nhìn Dạ công tử mới kiểm kê các đại thế lực mỹ nhân lúc, tựa hồ cũng không thuộc về chính đạo nhân sĩ, cũng không thuộc về chúng ta người của thành giáo, chẳng lẽ hắn là cái nào đó ẩn thế không ra thiên tiêu? Không biết. Khẽ lắc đầu, Tần Vô Viêm trầm ngâm nói, chỉ cần không phải chính đạo nhân sĩ, đối với chúng ta đến nói chính là chuyện tốt, dạng người này thực tế thật đáng sợ. Đồng ý gật đầu, Kim Bình Nhi dựa vào cửa sổ, tầm mắt thẳng tắp rơi vào trên người Dạ kinh đường, trong mắt xuất hiện một đạo vẻ ngoài ý muốn. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Dạ kinh đường tướng mạo, kinh ngạc đối phương thế mà như vậy tuấn lãng. Đặc biệt là khóe miệng tràn đầy dáng tươi cười, lộ ra cổ tự tin sáng sủa. Có loại có khả năng lây nhiễm hắn nhân tình tự ma lực, giống như cùng nàng am hiểu mị hoặc chi thuật có hiệu quả như nhau chỗ. Trên đường phố Dạ kinh đường tựa hồ cảm giác được cửa sổ tầm mắt, đột nhiên ngừng chân quay đầu nhìn về phía cái kia hai phiến kéo ra cửa sổ, nụ cười trên mặt càng sâu mấy phần. Hắn đây là phát hiện chúng ta. Kim Bình Nhi thoáng có chút rất ngạc nhiên, lúc này đưa tay vẩy cằm dưới trước sợi tóc, về lấy mỉm cười. Tần Vô Viêm khẽ cười nói, xem ra vị này Dạ công tử là nghe được chúng ta vừa rồi nói chuyện, chỉ là hắn nụ cười này là ý gì đây? Không nghĩ ra. Xoay người trở lại trên ghế ngồi xuống, quét mắt còn đứng ở trước cửa sổ Kim Bình Nhi, ngữ khí bình tĩnh nói, Diệu công tử, ngươi tới tìm ta, chẳng lẽ là vì để cho ta tới nghe sách sao? Dĩ nhiên không phải. Kim Bình Nhi đem ánh mắt từ Dạ kinh đường vợ chồng trên thân thu hồi, nhìn về phía Tần Vô Viêm đạo, gần nhất Thanh Vân môn, Thiên Âm tự, Phần Hương cốc tam đại thế lực người đủ tụ Hà Dương thành, hẳn là có động tác gì, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ? Không hiếu kỳ. Tần Vô Viêm quyết đoán lắc đầu. Lần trước tại phương Tây đầm lầy lớn, hắn liền bị Quỷ Lệ tên kia cho an toán, dẫn đến vạn độc môn không thể không trước giờ rời khỏi Thiên Đế bảo khố tranh đoạt. Mà Kim Bình Nhi lại là cái liền Quỷ Lệ đều có thể hố đến nữ nhân. Hắn tự nhận ở tâm cơ bên trên không phải là nó đối thủ, vì lẽ đó tình nguyện không muốn những cơ duyên kia, cũng không biết bảo hộ lộ ra. Kia thật là đáng tiếc. Kim Bình Nhi ngồi xuống, năm căn thon dài ngón tay đập mặt bàn, yếu ớt nói, lần này tựa như là liên quan tới Thiên Thư đây này. Thiên Thư. Nghe được hai chữ này, trong mắt Tần Vô Viêm rõ ràng lóe qua một vẻ vẻ kích động, chợt lắc đầu đứng dậy rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Kim Bình Nhi trên mặt hốt nhiên nhưng cười một tiếng. Nàng biết rõ, Tần Vô Viêm đã mắc câu. Bóng đêm dần dần dày, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, Dạ kinh đường nắm tiểu bạch xuyên qua càng phát ra an tĩnh đường phố, chậm rãi hướng phía nhà mình tiểu viện mà đi. Phu quân, vừa mới cái kia lầu bốn mặt khác đạo thân ảnh, ngươi có thể nhận biết? Đông Dương, tiểu bạch quay đầu mắt nhìn Huyền Âm Phường cái kia tòa nhà, mở miệng hỏi. Biết rõ, nhưng không biết. Dạ kinh đường cười nói, hắn là Vạn Độc môn độc công tử, Tần Vô Viêm, không nghĩ tới hắn thế mà lại cùng Kim Bình Nhi xuất hiện tại Huyền Âm Phường, thật sự là kỳ quái. Bọn hắn sẽ không phải là sẽ không. Dạ kinh đường rất chắc chắn lắc đầu nói, hiện nay có Tam đại công tử, Diệu công tử Kim Bình Nhi, Quỷ công tử Quỷ Lệ, Độc công tử Tần Vô Viêm. Luận tướng mạo cùng thực lực, Tần Vô Viêm cũng không sánh bằng Quỷ Lệ, Kim Bình Nhi không đốc, coi như muốn làm những cái kia ra thị sự tình, cũng tự nhiên biết tìm tốt hơn. Cẩn thận suy tư một phen, tiểu Bạch cảm thấy rất có đạo lý. Rốt cuộc Kim Bình Nhi lớn lên cũng liền so với nàng kém như vậy một chút điểm mà thôi, ánh mắt chắc chắn sẽ không thấp. Đương nhiên, tiểu Bạch tựa hồ nghĩ đến gì đó, thả chậm bước chân, nhìn xem Dạ Kinh Đường dưới ánh trăng gầy gò tuấn lãng bên mặt. Làm sao vậy, có phải hay không phát hiện vi phu lại trở nên đẹp trai? Dạ Kinh Đường đồng dạng thả chậm bước chân, nghiêng đầu cười hỏi. Tiểu Bạch nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, ôm thật chặt kéo lại Dạ Kinh Đường cánh tay, phu quân không cần nói lúc nào đều rất đẹp trai, ta chỉ là hiếu kỳ, phu quân biết rất rõ ràng vị cuối cùng mỹ nhân tên, vì cái gì không nói ra đây? Nghe vậy, Dạ Kinh Đường dừng bước lại, nhìn chằm chằm Tiểu Bạch nhìn mấy hơi về sau, một mặt nghiền ngẫm nói, phu nhân là tại hiếu kỳ, cuối cùng này một vị nữ tử đến cùng là ai a? Tiểu Bạch hướng về thân thể hắn dán, nói khẽ, cái kia phu quân vụng trộm nói cho ta có được hay không? Nghe được nàng nũng nịu lời nói, Dạ Kinh Đường trong lòng run lên. Đặc biệt là nàng bộ kia thẹn thùng động lòng người bộ dáng, nhường người hận không được lập tức bay trở về nhà, thật tốt yêu thương một phen. Phu nhân, chúng ta đi nhanh đi, vi phu vừa mới nghĩ lên trong nhà chăn mền còn không thu đâu, mau về nhà thu chăn mền đi. Nói xong, Dạ Kinh Đường liền kéo Tiểu Bạch, nhanh chóng hướng phía hai người tại Hà Dương thành tiểu viện đi tới. Đây là tại trong thành, không phải là dã ngoại, không có rừng cây nhỏ. Tiểu Bạch một mặt một bước, bị bước chân thật nhanh Dạ Kinh Đường dắt lấy trở lại nhà. Trở lại qua về sau, chăn mền không thu hoạch, ngược lại còn lại đổi một đầu. Sau đó, Dạ Kinh Đường nhẹ nhàng giúp Tiểu Bạch xoa hai chân. Phu quân, ngươi không mệt à? Lười biếng ngẩng đầu, mặt trắng nhỏ bên trên đường hồng còn chưa hoàn toàn rút đi. Không mệt à, phu nhân mới vất vả đâu. Dạ Kinh Đường nết miệng cười một tiếng. Hắn là thật không nghĩ tới, phu nhân thế mà lại còn một chữ ngựa. Tiểu Bạch mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, cảm giác chính mình thật là càng ngày càng một lát sau. Tiểu Bạch có chút đau lòng nhìn xem Dạ Kinh Đường nói, tốt rồi, phu quân, đừng ấn phu quân phía trước tại huyện âm phường kể chuyện đã phí không ít miệng lưỡi, vừa rồi lại nàng thực tế không nghĩ nhường phu quân như thế vất vả. Mà lại nào có nam nhân giúp nữ nhân ấn chân a? Không có chuyện, ta không mệt a. Dạ Kinh Đường say mê tại ấn thối khoái, nhanh chân vui bên trong, ngón tay nhẹ nhàng co rút lại. Tiểu Bạch bị hắn làm trái tim đều giật giật, cầm tay của hắn, ôn nhu nói, cái kia cũng không được, chúng ta cuộc sống sau này còn dài mà. Phu quân có thể được kiềm chế một chút, mà lại về sau chúng ta ổn định lại, phu quân xem như nam nhân, còn phải lấy tam thê tứ thiếp đâu, đến lúc đó trong nhà tỉ muội nhiều, để các nàng biết rõ biết nghĩ như thế nào phu quân. Nếu là ngươi tại ta chỗ này dạng này, có phải hay không tại bọn họ nơi đó cũng biết dạng này? Tam thê tứ thiếp. Nghe được Tiểu Bạch lời này, Dạ Kinh Đường trọn vẹn sững sờ một lúc lâu. Hắn là thật không nghĩ tới, Tiểu Bạch thế mà còn có dạng này hạng mục công việc. Chính mình khả năng giúp đỡ phu quân ấn, phu quân giúp mình ấn liền không thích hợp. Trọng yếu nhất chính là, nàng tựa hồ cũng không phản đối tam thê tứ thiếp sự tình. Các loại sẽ không phải là thăm dò ta a. Nghĩ đến cái này, Dạ Kinh Đường trở tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay của nàng, nói khẽ, ta có thể lấy được phu nhân đã là cực lớn chuyện may mắn, cũng không dám yêu cầu xa về gì đó tam thê tứ thiếp. Ai nói? Nghe vậy, Tiểu Bạch vụt dưới mặt đất ngồi dậy, rất là nói nghiêm túc, luận tướng mạo phu quân là ta cả đời hiếm thấy, luận tu hành tiền tư cũng là như thế có bản lĩnh nam nhân, về sau nếu là không có tam thê tứ thiếp, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Việc này phu quân cũng không cần quản, về sau ta biết giúp phu quân từ từ tìm kiếm. Dạ Kinh Đường hôm nay biểu hiện quả thực nhường Tiểu Bạch có chút giật mình. Nàng là cỡ nào kiến thức, làm sao lại nhìn không ra Dạ Kinh Đường không giống bình thường chỗ đây? Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, nàng phát hiện chính mình một người thật giống có chút đối phó không được phu quân. Chương 24. Tiểu Bạch chủ động túi đầu, các phương ám động tại phàm tục thế giới, đối với người có quyền thế đến nói, nữ nhân chính là tượng trưng một loại thân phận. Tại tu hành thế giới thì là cần thực lực. Càng là người không có bản lãnh, mới càng biết trông coi một nữ nhân qua thời gian khổ cực. Dạ Kinh Đường nghe được Tiểu Bạch lời nói đi qua, trong lòng rất là rung động. Phu nhân hỗ trợ nạp tiếp. Cái này truyền thống tốt, hy vọng có thể nhiều hơn phổ cập. Nói đến sinh hoạt, Dạ Kinh Đường ngược lại là nghĩ lên một việc, vén chăn lên ngồi dậy. Đưa tay ở giữa, một đạo tia sáng trắng từ đầu ngón tay lấp lóe mà ra. Chợt trên giường liền xuất hiện một đám vàng bạc. Những thứ này đều thả ngươi cái kia, về sau nhà ta tiền liền giao cho phu nhân quản. Cái này đều cho ta quản. Đi theo ngồi dậy đè xuống ngực chăn mền Tiểu Bạch, hơi kinh ngạc nói. Cho dù đối với bọn họ đến nói, phàm tục ở giữa những thứ này vàng bạc chi vật cũng không có cái gì tác dụng. Nhưng ở cuộc sống phàm tục, những thứ này liền rất mấu chốt. Nàng không nghĩ tới, Dạ Kinh Đường thế mà lại đem nhiều như vậy vàng bạc yên tâm toàn bộ giao cho mình. Đương nhiên, sinh hoạt liền muốn có cái sinh hoạt dạng, ta bên ngoài phụ trách kiếm tiền, phu nhân ở kỹ xảo tiền, như thế chúng ta thời gian mới có thể càng ngày càng tốt. Nghe được Dạ Kinh Đường lời này, Tiểu Bạch trên mặt tách ra nụ cười sán lạ, một luồng hạnh phúc ngọt ngào từ đáy lòng chậm rãi dâng lên. Nhìn thấy Tiểu Bạch xinh đẹp bộ dáng, một ngọn lửa nháy mắt tại Dạ Kinh Đường trong bụng nhóm lửa. Tiểu Bạch trơ mắt nhìn xem hắn từ từ đem đầu nhỏ giơ lên. Khu cụ đi ngủ lúng túng sờ sờ cái mũi, Dạ Kinh Đường nằm ngủ đến đắp kín mền. Cứ việc ngày nay trong nhà chăn mền đã không ít, vẫn như trước còn chưa đủ. Hiện tại không có chăn có thể đổi, vì lẽ đó muốn khống chế lại. Không phải vậy, hai người đêm nay đi qua liền có thể đến phong thấp. Tiểu Bạch đưa tay đem những cái kia vàng bạc thu vào đến chính mình bên trong chữ vật giới chỉ đi qua, một chút do dự một chút, răng trắng tinh khẽ cắn môi đỏ, đẩy Dạ Kinh Đường, người người ngủ ngon. Dạ Kinh Đường hướng mặt ngoài xê dịch, cho Tiểu Bạch lưu thêm chút vị trí. Không phải như vậy. Thế, Tiểu Bạch vừa bực mình vừa buồn cười. Dạ Kinh Đường trở mình, dạng này. Kỳ quái, như thế nào cảm giác phu nhân có chút là lạ đây này. Tiểu Bạch không nói gì thêm, mà là cả người đều tiến vào trong chăn. Thanh Vân Môn, Thông Thiên Phong. 10 năm trước trận kia kịch chiến hủy đi Ngọc Thanh Điện, lúc này đã sớm trùng tu hoàn tất. Hơn nữa nhìn đi lên so năm đó càng thêm hùng vĩ, càng cho hơi vào hơn tượng ngàn vạn. mấy chục cây cực lớn màu đỏ cột đá chống đỡ trụ cột, đỉnh điện màu vàng lưu ly dưới ánh mặt trời, chói lóa mắt, huy hoàng khắp trốn. Bên trong đại điện, Thanh Vân môn trưởng giáo đạo Huyền Chân Nhân mặt mỉm cười ngồi tại đại vị bên trên, ở bên tay phải của hắn còn ngồi Lục Tuyết Kỳ ân sư, Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư. Đoạn thời gian trước vừa lúc bế quan, ra tới mới nghe nói trưởng giáo sư Minh Triệu Kiến, thất lễ. Thủy Nguyệt đại sư trước tiên mở miệng nói, không sao cả. Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười nói, là ta nghe giật tài hồi báo đi qua, để hắn đặc biệt đi một chuyến nói không cần quấy rầy ngươi, dù sao không tính là gì đại sự. Thủy Nguyệt đại sư gật đầu ứng tiếng. Đạo Huyền Chân Nhân thì là đứng lên, tùy ý bước đi thong thả mấy bước, mở miệng nói, sư muội, ngươi nhìn xem trùng tu sau Ngọc Thanh Điện như thế nào? Càng hơn dĩ vãng. Thủy Nguyệt đại sư sự thật nói. Đạo Huyền Chân Nhân có chút cảm khái mắt nhìn bốn phía, nói, vượt qua 10 năm trôi qua, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Thủy Nguyệt đại sư nhìn hắn một cái, không nói gì. Đúng rồi, sư muội, Tuyết Kỳ trước đó vài ngày từ Nam Cương trở lại qua về sau, tới đây hồi báo qua tình huống, không biết ngươi là có hay không có hiểu biết. Nghe nàng nói qua một chút. A, vậy hắn có cùng ngươi nói đến qua Trương Tiểu Phàm sao? Nghe nói như thế, Thủy Nguyệt đại sư lúc này nhíu mày, nhìn về phía Đạo Huyền Chân Nhân, chợt gật gật đầu. Trong lòng lần lần có loại dự cảm xấu. Đối với Trương Tiểu Phàm sự tình, trong nội tâm nàng cũng là vô cùng tin tưởng, lúc này đề cập cũng không phải cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, một giây sau, Đạo Huyền Chân Nhân liền thở dài nói, Trương Tiểu Phàm cái kia nghiệp chướng, 10 năm trước không thể trừ hắn, ngày nay đã là nuôi hổ gây họa. Đây đều là mệnh số, không cưỡng cầu được. Thủy Nguyệt đại sư không mặn không nhạt nói câu. Trầm ngâm một lát sau, Đạo Huyền Chân Nhân mở miệng lần nữa, nghe nói người này tại quá khứ trong 10 năm, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, đã sợ không tại Tuyết Kỳ cùng giật tài xuống a. Đáng tiếc, hắn mệnh số như thế, vứt bỏ sáng ném tối, chúng ta cũng không có thể ra sức. Thủy Nguyệt đại sư thái độ vẫn như cũ rất bình tĩnh, hoặc là nói rất lạnh. Đạo Huyền Chân Nhân thật sâu nhìn nàng một cái, sắc mặt lạnh nhạt nói, sư muội có thể hay không còn nhớ rõ, 10 năm trước ngay ở chỗ này, ta chất vấn Trương Tiểu Phàm thời điểm, Tuyết Kỳ lao ra nói, nguyện đem tính mạng đảm bảo. Sư minh đây là gì ý? Thân thể chấn động, Thủy Nguyệt đại sư sắc mặt nháy mắt lạnh xuống. Đạo Huyền Chân Nhân sắc mặt thản nhiên nói, hiện tại xem ra, nàng bảo đảm là người, không phải sao? Thủy Nguyệt đại sư khẽ mắt có chút co rúm phía dưới, tầm mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đạo Huyền không nói gì. Đối với ánh mắt của nàng, Đạo Huyền Chân Nhân phảng phất giống như không nghe thấy, lặng lặng mà nhìn xem Thủy Nguyệt đại sư, âm thanh cực kỳ bình thản nói, sư muội, chính ta không cùng tồn tại. Nghe dưới núi Hà Dương Thành, xuất hiện tên kỳ dị thiếu niên, tuổi không lớn lắm, thiên phú cực mạnh, lai lịch bí ẩn, không thuộc về bất kỳ môn phái nào, ma đạo hợp hoan phái cùng bạn độc môn đều đối người kia có ý tưởng. Ta dự định phái Tuyết Kỳ đi Hà Dương Thành tìm tòi hư thực, sư muội cảm thấy ý như thế nào? Thủy Nguyệt đại sư trầm mặc một hồi, muốn phải nói cái gì, có thể hơi hé miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chợt tư nhẹ một tiếng, liền rời đi. Nếu quả thật có sư huynh nói như thế một thiếu niên, coi như Thanh Vân môn vô pháp đem nó thu làm môn hạ, cái kia cũng nhất định không thể để hắn phản chiến hướng ma giáo. Việc quan hệ Thanh Vân môn việc lớn, nàng tất nhiên là không thật nhiều nói. Thanh Vân môn, Đại Trúc Phong. Tô Như phong thái thanh nhã, yên lặng đoan trang theo tại trên lan can, nhìn ra xa trên trời trăng sáng. Một bộ màu xanh nhạt mở bạt áo váy lụa trong gió nhẹ nhàng đông đưa, ba búi tóc đen theo gió nhảy múa. Mặt như ngọc giữa, như rơi chín tầng trời phàm tiên tử. Mỹ mạo không thể phong ước. Xem như Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch phu nhân, nàng dù tuổi không nhỏ, nhưng thủy chung duy trì chừng 30 bộ dáng. Có một fan đặc biệt bật bị, là Tào lão bản thích nhất cái kia khoản. "Mẹ, mẹ, ta vừa mới nghe được một tin tức tốt, ngươi có muốn hay không biết rõ a?" Xinh xắn đang yêu, người mặc áo đỏ Điền Linh Nhi hứng thú bừng bừng chạy tới, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Tô Như khẽ miệng tách ra một vệt kinh diễm dáng tươi cười. Rồi ra thủy nộn trắng non bàn tay như ngọc trắng, cương chiều dắt nhà mình nữ nhi bảo bối tay, tiếng như nước trong nói, tin tức tốt. Là ngươi đột phá thượng thanh cảnh, vẫn là ta muốn làm bà ngoại. Kỳ thực ban sơ nàng là rất phản đối Linh Nhi cùng với Tề Hạo, rốt cuộc hai người niên kỷ chênh lệch quá lớn. Tuy nói người tu hành, tuổi cũng không phải là vấn đề gì, nhưng trong lòng như trước vẫn là có chút không qua được làn danh kia. Bất quá về sau, nàng từ từ cũng tán thành Tề Hạo phẩm hạnh cùng thiên tư, không có phản đối nữa hai người cùng một chỗ. Đều không phải. Điền Linh Nhi lắc đầu nói, chuyện này là liên quan tới hai mẹ con chúng ta. Ồ. Còn có sự tình của ta đây. Có chút nhíu mày, Tô Như lộ ra rất là kinh ngạc. Thấy được nàng cái phản ứng này, Điền Linh Nhi rất là hài lòng, hai tay chắp sau lưng vẻ người lớn mọc lan tràn nói, đương nhiên là có mẹ sự tình, hai mẹ con chúng ta đồng loạt lên bảng nữa nha. Vốn chỉ là chứa kinh ngạc thỏa mãn xuống con gái lòng hư vinh Tô Như, lần này là thật kinh ngạc, lên bảng. Gì đó bảng? Điền Linh Nhi trong mắt hiện ra ánh sao, tràn ngập mong đợi nói, đương nhiên là tuyển sắp bảng. Mẹ ta cho ngươi biết, có khả năng lên cái này cái bảng danh sách vậy, nhưng tất cả đều là đại mỹ nhân, ngài con gái ta may mắn cũng tới bảng. Phía trên kia có thể tất cả đều là thần châu đại địa đẹp nhất, nữ nhân đẹp nhất. Nghe nói như thế đi qua, Tô Như lập tức đã mất đi hứng thú. Tuyệt sắc bảng, mỹ nhân. Nàng Tô Như có đẹp hay không, còn cần người khác đánh giá sao? Lão Điền biết rõ là được. Người nào trong lúc rảnh rỗi, làm cái gì bảng danh sách làm gì? Điền Linh Nhi con mắt lập tức biến càng sáng hơn, nghe nói là Hà Dương Thành bên trong một cái rất tuấn tú công tử. Mẹ, ngươi nói người kia có phải hay không rất lợi hại, ngài đều rất ít xuống núi, thậm chí rất ít rời đi Đại Trúc Phong, hắn một cái cũng không phải là thanh vân đệ tử người, sao lại biết ngài ở đây? Tô Như ngẩn người, Hà Dương Thành bên trong tuấn tú công tử. Chương 25. Hắn làm sao biết ta rất xinh đẹp? Đúng a? Điền Linh Nhi gật gật đầu, nói, ta nghe người khác nói, bình cái này bảng danh sách chính là cái không môn không phái công tử, không chỉ vóc người tu lãng, mà lại thực lực cực mạnh, cùng Lục Tuyết Kỳ không sai biệt lắm. Hắn không chỉ đem chúng ta xếp lên đi, thậm chí liền hợp Hoan phái Tam Diệu Tiên tử đều xếp lên đi, quả nhiên là lợi hại. Lần này Tô Như thật bị kinh ngạc đến. Hợp Hoan phái bản thân liền cực kỳ thần bí, đại bộ phận người đều chỉ biết là có môn phái này tồn tại, nhưng trừ chính các nàng đệ tử bên ngoài, cơ hồ không người biết được môn phái chỗ ở, mà Tam Diệu Tiên tử lại lâu dài ở bên trong Hợp Hoan phái, cực ít lộ diện. Vậy đối phương lại là làm sao biết nàng, hơn nữa còn đem nó xếp lên bảng danh sách đây này? Thế gian thật có như thế kiến thức rộng rãi thiếu niên sao? Hợp Hoan phái, từng chiếc sáng tỏ đèn đuốc đem cung điện chiếu giống như ban ngày. Từng dãy dáng người xinh đẹp, thân mang màu hồng mát lạnh váy áo đệ tử phân chia tại các nơi. Thỉnh thoảng, còn sẽ có mấy đội đệ tử xen kẽ tuần tra. Nghiêm mật như vậy lực lượng thủ vệ, liền xem như con rùa bay qua, đều chạy không khỏi tuần tra đệ tử con mắt. Có thể, hết lần này tới lần khác liền có như thế một thân ảnh, giống như quỷ mị xuyên qua tại trong cung điện, cuối cùng biến mất tại một gian xa hoa bên trong tẩm điện. Bên trong tẩm điện chỉ có một vị mặc màu vàng nhạt váy sa mỏng nữ tử, chính bắt chân ngồi tại một trương dùng chăn lông lắt thành trên giường êm. Đây đặn dáng người thướt tha tinh tế, lộng lẫy váy sa bị kéo căng ra một đạo kinh người đường cong. Chỉ xem dáng người cũng đủ để cho người thèm nhỏ nước dãi. Mà ma quỷ này nổi bật thân thể mềm mại, nếu là lại phối hợp lên cái kia tấm vũ mị xinh đẹp khuôn mặt, quả là chính là câu tâm hồn người yêu tinh. Tam Diệu Tiên tử lười biếng tựa ở trên giường êm, một cái tay nâng đỉnh tinh xảo nhỏ nhắn lư hương, một cái tay khác nắm bắt căn châm dài ở bên trong từ từ khuấy động. Đột nhiên, dường như một hồi gió nhẹ đánh tới, trong cung điện rèm cửa có chút phiêu động phía dưới. Tam Diệu Tiên tử xuống tràng trong đôi mắt đẹp tầm mắt chớp động, nên miệng lên một đạo mị người độ cong, "Bình nhi trở về à, lần này Hà Dương thành chuyến đi nhưng có thu hoạch." Thanh âm mềm dịu, rõ ràng là rất bình thường ngữ khí, lại cho người một loại mị hoặc lòng người cảm giác. "Sư tôn." Kim Bình Nhi thi lễ một cái, bẩm báo nói, "Lần này Hà Dương thành bên trong xuất hiện một tên thần kỳ thiếu niên, hắn vậy mà có thể đem rất lâu chưa lộ diện sư tôn ngài xếp lên tuyệt sắc bảng, mà lại sắp xếp bảng danh sách lúc, đối sư tôn hiểu rõ trình độ thậm chí đều không thể so với Đỗ Nhi kém bao nhiêu." "Ồ." Tam Diệu Tiên tử sắc mặt lộ ra một vẻ hơi kinh ngạc, chợt cười nói, "Vi sư ngược lại là thật tò mò, hắn là như thế nào đánh giá?" Nàng dù thân ở bên trong Hợp Hoan phái, nhưng tin tức lại là cực kỳ linh thông. Cái kia cái gọi là tuyệt sắc bảng, kỳ thực vừa ra tới không đến hai cái canh giờ, nàng liền đã nhận được tin tức. Chỉ bất quá đồng thời không có tin tức cả kẽ. Kim Bình Nhi đem Dạ Kinh Đường tại bên trong Huyền Âm Vương đối Tam Diệu Tiên tử đánh giá, như nói thật một lần về sau, chợt hỏi, "Sư tôn, ta nghe qua, vị kia Dạ công tử cũng không phải là người trong chính đạo, cũng không thuộc về thánh giáo người, hôm nay thiên hạ thế cục biến ảo khó lường, ta nghĩ ngay vậy." Tam Diệu Tiên tử hơi làm trầm ngâm về sau, môi đỏ khẽ mở nói, "Có thể, vậy ngươi liền đi thử một chút đi, lượng sức mà đi, coi như không thể quan hệ thân thiết, cũng tận lượng không nên đắc tội." Nàng mặc dù không thèm để ý cái kia cái gọi là tuyển sắc bảng, nhưng cũng không biết đi chất vấn. Bằng không đó chính là đang chất vấn chính nàng dung mạo. Đến mức Kim Bình Nhi muốn phải làm sự tình, nếu là có thể thành công, nàng tự nhiên vui lòng nhìn thấy. Rốt cuộc hiện nay ma đạo yếu thế, nếu như không thể thành công, cái kia cũng không ảnh hưởng toàn cục. "Đúng, sư tôn." Kim Bình Nhi trong lòng rất mừng, cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận đi câu xinh đẹp lang quân. Ngay tại nàng xoay người chuẩn bị lúc rời đi, Tam Diệu Tiên tử âm thanh lại lần nữa vang lên, "À, đúng rồi, ngươi tiếp quản Huyền Âm Vương đi qua, thật tốt kinh doanh, đừng để Thanh Vân Môn có phát giác, chờ mấy ngày nữa, ta biết đi một chuyến." "Sư tôn muốn nhập thế?" Tam Diệu Tiên tử lắc đầu, "Đây là Hồng Trần Luyện Tâm. Đi thôi, đến lúc đó ta biết truyền tin đưa cho ngươi." "Phải." Nói xong, Kim Bình Nhi liền rời đi tầm điện. Tam Diệu Tiên tử ngồi dậy, lòng dạ một hồi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nhìn ra xa ngoài cửa sổ trăng sáng, lẩm bẩm thì thầm nói, "Tu hành không phải là bế quan chết ngộ, cũng cần đi một chút nhìn xem có chút ý tứ, bản tọa dù lâu dài bên ngoài cất bước, nhưng thủy chung mang theo mạng che mặt, chưa hề lấy chân diện mục gặp người, lại có thể có người có thể đem bản tọa kiểm kê đi lên." Quỷ Vương Tông tổng bộ, một tên mang theo màu tím mạng che mặt nữ tử, chậm rãi mở mắt ra, từ trên bồ đoàn đứng dậy. Một kiện màu đen váy dài bao vây lấy nàng thon dài tư thái, lộ ra cả người phá lệ cao gầy, lòng dạ phá lệ chìm điện. Nghe thủ hạ người tự thuật, Ú Cơ trong lòng cũng dâng lên một hồi hiếu kỳ. Kiểm kê người khác cũng coi như, thế mà liền nàng cùng Bích Giao cũng cho bình lên đi. Phải biết, từ khi Bích Giao vì cứu Trương Tiểu Phàm chịu Chu Tiên kiếm một kiếm, rơi vào cái không chết không sống hạ chẳng sau, dòng dã 10 năm, nàng cơ hồ rất ít ra ngoài. Thế nhân đều biết Quỷ Vương Tông có Chu Tức Ú Cơ người như vậy, nhưng thực sự được gặp nàng lại là ít càng thêm ít. Mà gặp qua nàng chân diện mục năm đó Vạn Kiếm Nhất đẩy ra khăn che mặt của nàng, bị gãy một cánh tay, phía sau cơ hồ không người gặp qua. Ngày nay lại đột nhiên bị người bình lên tuyệt sắc bảng, xem ra cái này Dạ công tử tựa hồ cũng không đơn giản a. Ú Cơ âm thanh nhẹ thăm thẳm, phản phất là từ phía dưới cửu lũ chuyển đến. Nàng cũng không nhớ tới mình đã từng thấy gì đó Dạ công tử, càng không khả năng tới có gì gặp nhau. Vậy đối phương lại là trọng hợp biết được chính mình tướng mạo, nhất định vững tin chính mình là cái mỹ nhân đây. Hiếu kỳ, người kia ở nơi nào? Một lúc lâu, Ú Cơ bỗng nhiên mở miệng hỏi. "Hồi bẩm đại nhân, người kia tại Hà Dương thành bên trong Huyền Âm Vương kể chuyện lưu sinh, cố sự đặc sắc tuyệt luân, ở trong thành đã có chút tiếng tăm." "Kể chuyện? Như thế nào kể chuyện?" "Chính là đem trong sách cố sự khẩu thuật ra tới." Nghe vậy, Ú Cơ hơi gật đầu, biểu tình hơi có vẻ mờ mịt, nói cố sự cũng khả năng hấp dẫn người. "Đúng vậy, mà lại nghe nói hắn còn là cái không môn không phái người, thiên tư cực mạnh, không còn phó tông chủ phía dưới." "Không tại phó tông chủ phía dưới?" Khẽ nhíu mày, Ú Cơ hơi làm trầm tư, lập tức khoát tay nói, "Được, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi." người khác không biết quỷ lệ thực lực, nàng thế nhưng là tương đối rõ ràng. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối vương giả. Phía trước tại Nam Cương, một người ngạnh kháng Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc ba đại thiên tiêu. Tại bị đánh lén dồn trọng thương tình huống dưới, vẫn như cũ còn có thể ngạnh kháng Lục Tuyết Kỳ thần kiếm ngự lôi chân quyết. Mấu chốt là cuối cùng còn có thể bị Thanh Long cấp cứu trở về. Chỉ là bởi vì thất lý động đại loạn về sau, Kim tộc đại vu sư bản thân bị trọng thương, không thể thành công cứu sống Mịch Dao, dẫn đến quỷ lệ một mình rời đi. Nghĩ đến hẳn là đi tìm những biện pháp khác cứu cần phải đi. Đi qua nửa tháng truyền bá, hiện tại rất nhiều người đều đã biết rõ Hà Dương thành bên trong truyền ra một phần tuyệt sắc bảng đơn sự tình. Mới đầu rất nhiều người cũng không tin, trên đời này làm sao có thể có người từng thấy nhiều như vậy tiên tử? Làm sao biết người nào đẹp mắt không dễ nhìn? Thế nhưng là chờ bọn hắn nhìn qua bảng danh sách tên đi qua, tất cả đều mắt trợn tròn. Có chút tên bọn hắn sớm đã là nghe nhiều nên thuộc. Thì như nói Thanh Vân Môn Lục Tuyết Kỳ, lại tỷ như nói Hợp Hoan phái Kim Bình Nhi, cái này đều là công nhận mỹ nhân a. Đến mức cái khác, có từng thấy Thủy Nguyệt đại sư cùng Tô Như, hoảng sợ thực lực bọn hắn đồng thời cũng không miễn sợ hai thán phục mỹ mạo của các nàng. Nào như thế xem ra, phần này bảng danh sách chân thực tính liền không thể nghi ngờ. Rừng cây rậm rạp, cành lá rậm rạp, ánh nắng như sắc bén ánh kiếm, đâm xuyên tầng tầng lớp lớp lá cây, đánh vào một trương lộng lẫy tuyệt sắc trên kiều nhan. Nữ tử ngẩng đầu, đôi mắt đẹp hơi đóng, dùng tấm kia hoàn mỹ ngọc dung cảm thụ được ánh nắng vô cùng nóng. Như mây mái tóc tùy ý rối tung ở sau lưng, toàn thân trên dưới tản ra tựa như ảo mộng mị lực. Đẹp đến không chân thực, đẹp đến khiến người khó có thể tin. Tuyệt sắc bảng thật đúng là cái thú vị đồ đâu. Nàng nói chuyện ngữ tốc rất chậm, ngữ khí rất nhẹ, thế nhưng là hắn làm sao biết ta rất xinh đẹp đây. Chương 26. Nếu mệt lời nói, lần sau không bổ mấy ngày sau. Tại các đại thành trì thế lực ở giữa bị người nói chuyện say xưa tuyệt sắc bảng một chuyện, rốt cục từng bước lắng xuống. Nhưng Hà Dương thành bên trong lại là càng ngày càng náo nhiệt. Mà sắp xếp ra bảng danh sách Dạ Kinh Đường nhưng như cũ mỗi ngày đều lặp lại làm lấy giống nhau sự tình. Ban ngày toàn thành thu mua đủ loại dược liệu dùng cho luyện rượu, hoàng hôn thời điểm ra cửa kể chuyện, sau đó ban đêm mang theo một túi lớn tiền thưởng cùng phu nhân tay trong tay về nhà. Về đến nhà đi qua, hai người biết một chút kiểm kê xuống mỗi ngày ích lợi. Chờ ngân lượng đạt tới nhất định mức đi qua, Tiểu Bạch liền biết đem nó đổi thành kim tệ. Không phải vậy ngân lượng quá nhiều, nàng cái kia chiếc nhận chứa đồ không gian có hạn biết chứa không nổi. Làm xong đi qua, Tiểu Bạch biết sớm chuẩn bị tốt một giường mới chăn mền đặt ở bên giường. Phu quân, ta muốn cùng ngươi nói sự kiện. Tiểu Bạch nuốt ở Dạ Kinh Đường trong ngực nghỉ ngơi lấy lại sức, đột nhiên có chút ngửa đầu, sáng đỏ như sao nhấp nháy đôi mắt đẹp tại mờ nhạt ánh đến bên trong, ẩn ẩn tản ra tia sáng. Cụp mắt nhìn nàng một cái, Dạ Kinh Đường tựa hồ rõ ràng gì đó, đau lòng vô vô bờ vai của nàng, nếu mệt lời nói, vậy lần sau liền không bổ. Hắn có khả năng cảm giác được, Tiểu Bạch lần này cần so trước đó đều mệt mỏi hơn chút. Ai nha, người ta không phải là nói cái này. Tiểu Bạch thẹn thùng lườm hắn một cái, có chút im lặng. Ồ, vậy lần sau chúng ta còn bổ. Tiểu Bạch, phu quân à, mặc dù ta cũng rất hưởng thụ loại cuộc sống này, nhưng đầu óc ngươi bên trong liền không thể muốn chút cái khác sao? Không qua được đúng không? Lần sau lại bổ, đem chân mắc ngươi trên mặt đi, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Nếu như là những người khác lời nói, mỗi lúc trời tối như thế vất vả, khẳng định đã sớm gầy lòng tính cần, tinh tất cả mà chết. Có thể nhà mình phu quân sẽ không, mỗi lần kết thúc đi qua, hắn chỉ cần một chút tính tọa tu luyện một lúc, liền lại đầy máu phục sinh. Kỳ quái hơn chính là, hắn mỗi lần tu luyện kết thúc đi qua, không chỉ có thể khôi phục khí huyết tiêu hao, liền tu vi cảnh giới tựa hồ cũng có tăng lên. Vừa mới bắt đầu, Tiểu Bạch còn không có như thế nào chú ý, nhưng theo thời gian càng ngày càng dài, nàng từng bước phát hiện có chút không thích hợp. Vụng trộm quan sát qua về sau, mới biết được bí mật này. Tâm niệm đến đây, nàng càng phát ra cảm thấy hẳn là thay cái sân động, tìm một hai cái tỷ muội đến thay mình chia sẻ. Ta là muốn nói, chúng ta một lần nữa đi thay cái lớn một chút sân nhỏ, phu quân cảm thấy thế nào? Nghe được Tiểu Bạch lời này, Dạ Kinh Đường rõ ràng sững sờ, hỏi, như thế nào đột nhiên nhớ tới đổi sân nhỏ? Nhà ta viện này không phải là rất tốt sao? Mặc dù không lớn, nhưng dầu gì cũng là trước sân sau, hai vợ chồng ở tuyệt đối là đầy đủ. Tiểu Bạch hô hấp còn không có hoàn toàn trở nên bằng phẳng, mang theo vài phần hấp tấp nói, chúng ta khoảng cách này cái kia viện âm phường quá xa, vừa đi vừa về đi đường muốn nửa canh giờ đây. Mua cái gần một chút, thuận tiện chút, không cần mỗi ngày đều đem thời gian tiêu vào đi đường bên trên. Kỳ thực vấn đề này Tiểu Bạch mấy ngày này vẫn tại cân nhắc. Hai người hiện tại chỗ ở mặc dù cũng là tại Hà Dương thành bên trong, nhưng khoảng cách viện âm phường vẫn có chút xa. Đây cũng là trước đây bọn hắn đối Hà Dương thành cũng không quen tất, nhìn thấy nơi đây yên lặng liền mua. Nhưng bây giờ, phu quân kiếm sống tại viện âm phường, vừa đi vừa về một chuyến đến một cái thành thật. Mà lại, viện âm phường lại là nơi phong một chỗ, đều là ban đêm mới làm ăn. Chờ Dạ Kinh Đường nói xong quay về chuyện đến, cơ hồ đều là nửa đêm. Mặc dù bọn hắn cũng không cần giống người bình thường như vậy mỗi ngày phải ngủ bao lâu, chỉ cần tĩnh tọa tu luyện là đủ. Thế nhưng là mỗi ngày trở về, vừa mới thân mật xong không bao lâu, bên ngoài liền đã nổi lên màu trắng bạc. Loại cảm giác này thực tế là rất khó chịu. Nghe vậy, Dạ Kinh Đường trong lòng hơi động. Không nghĩ tới hôm nay Tiểu Bạch đã thích ứng trong thành sinh hoạt, lại cân nhắc sự tình như thế đi đến toàn diện. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Cảm động hơn, Dạ Kinh Đường chuẩn xác tìm được Tiểu Bạch đỏ hồng mê người miệng nhỏ nhấm nháp một phen. Thằng đến Tiểu Bạch có chút sắp không thở nổi, đẩy hắn, lúc này mới buông ra. Phu nhân, muốn không ta vẫn là thay cái kiếm xuống a. Ông Tiểu Bạch sắp bị hòa tan thân thể mềm mại, Dạ Kinh Đường ôn nhu nói, kỳ thực tại loại này trường hợp kể chuyện cũng không phải kế lâu dài, phu nhân cảm thấy thế nào? Đi qua khoảng thời gian này tại Viện Âm Vương ma luyện, tâm cảnh của hắn đã có chút biến hóa, hoàn toàn đạt tới hồng trần luyện tâm hiệu quả. mà lại nhà ai người tốt mỗi ngày mang theo phu nhân hướng thanh lâu chạy a? Kể chuyện không phải là rất tốt, rất kiếm tiền sao? Ghé vào trên thân Dạ Kinh Đường, Tiểu Bạch rất là không hiểu nhìn xem hắn. Nàng thế nhưng là vô cùng tin tưởng khoảng thời gian này, Dạ Kinh Đường kể chuyện ích lợi, kiếm được nhiều, còn rất nhẹ nhàng. Đối với còn cần tu luyện hắn đến nói, cái này sống không có gì thích hợp bằng. Nàng nặng nàng nhỏ nhắn núi ngọc tinh xảo, Dạ Kinh Đường cười trêu ghẹo nói, có thể nơi đó dù sao cũng là nơi phong một chỗ, phu nhân liền không sợ ngày nào ta bị những cái kia trang điểm lộng lẫy nữ nhân cho mạnh mẽ cưỡng ép kéo vào gian phòng a. Thật sao? Tiểu Bạch trực tiếp ngồi dậy, chống tại trên thân Dạ Kinh Đường, bàn tay như ngọc trắng buốt lên cái cằm của hắn, lấy phu quân tu vi, nếu là mình không muốn, khắp thiên hạ ngoại trừ ta ra, người nào còn có thể cưỡng ép đưa ngươi kéo vào gian phòng? Đến mức phu quân phải chăng có khả năng quản được chính mình? Ta tin tưởng phu quân như thế không có phẩm, đi ăn thô chấu. Bất quá ta trước cùng phu quân nói xong, nếu là phu quân thật nhịn không được lời nói, nhất định muốn tìm không có nhận khách qua đường, sạch sẽ. Dùng nhiều một chút tiền bạc không quan trọng. Ta rất để ý nếu như ngươi tìm những cái kia mỗi ngày bị nam nhân khác đụng nữ nhân, tìm xong lại trở về tìm ta, khó mà làm được. Liền xem như ngươi tắm dụng ra, ta đều sẽ cảm giác đến không được tự nhiên. Ta Dạ Kinh Đường nghe vậy, hổ khu chấn động. Trời ạ, trên đời làm sao lại có tốt như vậy phu nhân? Đưa tay đỡ lấy Tiểu Bạch, phu nhân, ta nói đùa, ngươi đừng coi là thật. Đến mức đi đường phố Chu Tức mua sân nhỏ lời nói, tiền của chúng ta đủ rồi sao? Đối Hà Dương Thành bên trong gian phòng, Dạ Kinh Đường cũng không có cái gì hiểu rõ, thậm chí phía trước hắn đối vàng bạc đều không có gì khái niệm. Cho dù là mua hiện tại việc này, cũng là người ta gọi bao nhiêu tiền, hắn liền cho bao nhiêu tiền. Dù sao hắn nếu là muốn kim tiền, là hoàn toàn có thể cầm viên thuốc hoặc là pháp bảo ra tới đi bán. Trên người hắn đan dược pháp bảo, tùy tiện một viên liền có thể đổi rất nhiều phàm tục vàng bạc. Chỉ bất quá bây giờ đã muốn vào phàm sinh hoạt, liền tự nhiên có thể phàm tục phương thức kiếm tiền. Tiểu Bạch cũng không có nói đùa, Dạ Kinh Đường sạch sẽ nàng có thể tiếp nhận, không sạch sẽ nàng thực biết cảm thấy không được tự nhiên. Đến mức mua sân nhỏ tiền phu quân yên tâm đi, tiền của chúng ta đều đủ tại Hà Dương Thành mua 10 tòa mấy trăm mẫu sân nhỏ. Nói xong, Tiểu Bạch lại nhắc nhở câu, phu quân cũng đừng lại nghĩ đến cầm đan dược gì đó ra ngoài bán, những vật kia giữ lại chính mình dùng. Biết rõ. Gật gật đầu, Dạ Kinh Đường vẫn như cũ hơi kinh ngạc nói, chúng ta có nhiều như vậy tiền sao? Đúng a, ngươi cho rằng đây. Suy tư khoảng khắc, Dạ Kinh Đường nói, vậy chúng ta liền trực tiếp mua cái lớn, hoàn cảnh tốt, sau đó lại mua mấy cái nha hoàn ở nhà phục thị ngươi. Ta có tay có chân, muốn nha hoàn làm gì? Tiểu Bạch lắc eo, vừa cười vừa nói, trừ phu quân, nàng không thích bị bất luận kẻ nào hầu hạ. Nha hoàn gì đó quá phiền phức. Được, cái kia đều nghe phu nhân chậm một chút, đối với kẻ có tiền đến nói, mua sân nhỏ gì đó căn bản không cần cân nhắc lâu như vậy. Dạ Kinh Đường vợ chồng ban đêm vừa có ý nghĩ này, ngày thứ hai liền trực tiếp đến đường phố Chu Tức đi xem sân nhỏ đi. Dù sao không thiếu tiền, chỉ cần nhìn chúng liền trực tiếp mua. Sớm mua sớm hưởng thụ. Kỳ thực, đường phố Chu Tức phòng ở, đặc biệt là sân rộng cũng không dễ tìm, bởi vì cái này trong cơ bản bên trên đều là đủ loại thanh lâu. Mà lại hoàn cảnh chung quanh nói thật, cũng không thì sao. Dạ Kinh Đường hai người nhìn mấy cái sân nhỏ đều không hài lòng lắm. Đến sau, tại khoảng cách Huyền Âm Vương đi bộ ước một khắc đồng hồ La Phong ngõ hẻm trong, nhìn chúng một cái viện. Đây là cái chiếm diện tích rất lớn ba vào cửa trạch viện, lớn nhỏ gian phòng cùng sở hữu 7-8 cái. Chỉ là phòng trước liền cùng bọn hắn phía trước ở sân nhỏ không xê xích bao nhiêu. Trong sân hòn non bộ hồ sen, cầu có mái che trang đỉnh, hoa cỏ thảm thực vật sen vào nhau tinh tế, hoàn cảnh rất không tệ. Sân sau còn có một cái có san giếng, không cần Dạ Kinh Đường tự mình đánh. Hiện trường cho xong tiền, cầm tới khế đất về sau, Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch hai người ngay tại nhà mới bên trong bận rộn lên. Cho bẹn vội vàng nửa ngày, rốt cục thu thập xong sau cùng gian phòng. Tiểu Bạch nhìn xem chính mình tự tay bố trí ra ấm áp phòng nhỏ, khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nguyên lai đây chính là nhân loại bình thường cuộc sống phàm tục a. Có phòng có viện có phu quân. Sau này hắn đi kể chuyện, chính mình liền có thể ở nhà làm tốt đồ ăn chờ hắn. Cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cùng một chỗ ngắm trăng, sau đó cùng một chỗ làm một chút thích làm sự tình. Tiểu Bạch trà sát có chút phát nhiệt gương mặt. Đang yên đang lành tại sao lại nghĩ đến cái kia mặt trên đi đây? Đều do tên kia, mỗi ngày có hết hay không, cho nên mới sẽ dẫn đến chính mình suy nghĩ lung tung. Ừm, đều là lỗi của hắn. Bị chính mình đỏ bừng gương mặt Tiểu Bạch, trực tiếp vung nổi. A Đổi vừa mới thay xong quần áo chuẩn bị đi ra cửa kể chuyện Dạ Kinh Đường, đột nhiên đánh hai cái hắt xì. Kỳ quái, như thế nào cảm giác có người ở sau lưng mang ta? Phu nhân, ta đi trước. Hiện tại ở rất gần, Tiểu Bạch tự nhiên cũng không cần mỗi ngày bồi tiếp Dạ Kinh Đường bất kể đêm ngày muộn ra đêm về. Phu quân đi sớm về sớm. Nâng vẫn như cũ có chút phát nhiệt gương mặt, Tiểu Bạch lôi kéo cổ họng gọi câu.